Chương 1, máu nhuộm tà dương sớm xuân thời tiết, ánh tà dương huyền hùng, đại địa thức tỉnh. Bên trong Mâu thị trấn, ngoài cửa nam. Đất ruộng hoang vu, trống trải như dã, mấy chục dặm không có người ở vùng hoang dã lên, mấy vạn binh mã xa hướng về đối lập, dương cung bạc kiếm. Trước trận, hai tên thân mang giáp trụ tướng quân, dùng ngựa tiến lên, xa hướng về gọi hàng. Đối địch nhị tướng, mở miệng đó là chửi rủa ngữ điệu, tiếng giống giận dữ như sấm, song phương lời không hợp ý, trận rút kiếm đối mặt. Giết nha. Cục cục cục. Ở nam môn một phương, dựa lưng vùng sắt cổng thành, làm quan quân, trước tiên phát động tiến công. Ở vào trước trận 3000 thiết kỵ, gào thét mà ra. Kỵ binh đều là tinh tráng chi sĩ, vung lên một cây trường thương, gào gào gọi đất đánh ngựa xung phong, tiếng la giết mãnh liệt. Dưới khố khá là thống nhất cao to tuấn mã, chạy trốn khi dáng người kiện mỹ mà mau lẹ, tiếng vó ngựa như sấm, bước bước nhất trí, khí thế như trào, bao phủ hướng nam mặt quân địch. Phía sau thiết kỵ, mấy ngàn bộ tốt cầm trong tay trường kích, trường thương cùng tự thuẫn, theo sát thiết kỵ, chạy gấp về phía trước, thanh thế hùng tráng. Mặt nam đội ngũ, cầm binh gần 20000, bộ tốt nhiều mà chiến kỵ, chỉ có hơn 500 chiến kỵ ở trước trận, những người còn lại đều vì bộ tốt. Giáp trụ khác nhau, không đủ một nửa vì là thiết giáp, đại đa số thân mang giáp già, binh khí dài ngắn khác nhau, binh sĩ cũng là già trẻ kiêm hữu, chiếm đi một nửa, nửa kia vì là thanh niên trai tráng chi sĩ. Hai quân binh sĩ ưu khuyết vừa xem hiểu ngay. Thế nhưng, quan quân mặc dù nhìn như tinh nhuệ, cũng không như mặt nam binh mã người đông thế mạnh, trận thế hùng tráng. Phanh phanh phanh. Sắt. Hai quân cách nhau trăm trượng, thiết kỵ xung phong, chớp mắt đã tới. Thoáng chốc, binh qua đụng vào nhau, chiến mã xông tới, tiếng la giết một mảnh. Hai quân tướng sĩ như hồng thủy manh thu giống như kịch liệt va chạm quấn quýt lấy nhau, trường binh đối mặt, anh dũng chém giết. Trong khoảnh khắc, tiếng vó ngựa, tiếng giống giận dữ, tiếng kêu thảm thiết, đan dệt liên miên, huyên náo đến cực điểm. Cốc cốc cốc. Phốc phốc phốc. 3000 quan quân thiết kỵ, dũng mãnh dị thường, đấu đá lung tung, quyết chí tiến lên, trôi đi qua, đầu người bay tán loạn. 20000 nam quân cũng không phải đợi làm thịt cừu con, quyết tử đối kháng, hung hãn không sợ chết. Hơn 500 chiến kỵ trước mặt va chạm nhau, gần 20000 bộ tốt dàn trận mà đối đãi, Yên Kiên trưởng qua lấy cự tuyệt chiến mã, hai tay nắm chặt trường thương nỗ lực ở phía trước, cự thuần đâm sâu xuống mổ, nghiêng người kiên kiêng, tầng tầng lớp lớp, dày đặc thành lá chắn tường. Thình thịch vành. Phúc. Mã thất tiền đề, đột nhiên ngã sắp xuống, binh qua đâm thể, huyết nục dâng trào. Trong ngay mắt, dòng máu tung tóe, da thịt tung bay, khốc liệt dị thường. Thiếu tướng quân cẩn thận. 3000 quan quân thiết kỵ ở bên trong, một tên thân mang màu đen gang giáp trụ thiếu niên tướng quân, cưỡi ngựa tinh xảo, xung phong cực kỳ dũng mãnh. Chỗ đi qua, không một người là địch thủ, mười mấy tên nam quân binh sĩ ở ngăn ngắn hơn 10 thước bên trong liền trở thành dưới đao của hắn vong hồn, hết mức một đao cắt đứt, đầu một nơi thân một nẻo. Khi, làm, hắn khí thế như hồng, anh dũng xung phong thời khắc, đột nhiên mã thất tiền đề, đột nhiên xuất bay ra ngoài. Vẫn bảo vệ ở bên cạnh hắn mấy tên thân vệ, nhất thời kinh hãi thất sắc, thất thanh kêu to. Mã thất tiền đề, chính là chiến kỵ xung phong sự kiên kỵ. Vô số chiến trường dũng sĩ chí khí chưa mời rượu, nuốt hận ở đây, đổ liếm vài tiếng thổn thức thở dài. Đột nhiên tao kỳ biến. Thời khắc này, hắc giáp thiếu niên tinh xảo cưỡi ngựa thể hiện ra ngoài. Chỉ thấy hắn đang chiến mã nhào tới trước ngã sấp xuống thời khắc, đột nhiên nhún người nhảy lên, thoát ly lưng ngựa, theo về phía trước ngã sấp xuống quán tính, lăng không lật qua lật lại thân thể, y đổ bước vàng rơi xuống đất. Tăng tăng xoẹt. Ngay khi hắc giáp thiếu niên thân hình rơi dụng phía dưới, nguyên bản tầng tầng lớp lớp quân địch cự thuẫn, đột nhiên phân tán ra, chuyển hướng về một bên, lát sau làm thành một cái trung không giống ruột khiên tròn trợn. Dọn ra trên đất trống, thình lình xuất hiện mười mấy tên quân trưởng thương, động thân giơ lên trường thương, lặng lặng đợi thiếu niên tâm tích thân hình tự động đưa lên nổ súng. Vâng, bình bình bình. Hung hiểm vạn phần thời khắc, hắc giáp thiếu niên hét lớn một tiếng, một tay cầm đao, lăng không một đao quét ngang, đem dưới thân hơn 10 cây trường thương đánh cho tiên hướng ở bên, chợt thân hình kịch liệt tâm tích, nghiêng người nằm ngang đập về phía năm cái không né tránh kịp nữa thương binh. Ầm. Một tiếng cũng không vang dội giáp trụ cùng thân thể máu thịt tiếng va chạm vào dưới, năm tên thương binh hét lên rồi ngã gục, cùng hắc giáp thiếu niên lăn xuống cùng nhau. Mèo. Thoáng chốc, hơn 10 cây trường thương lần thứ hai hướng về hắc giáp thiếu niên đột thứ mà đến, chút nào không để ý tới cùng hắn quấn quýt lấy nhau năm tên thương binh tính mạng, ý đồ đưa bọn họ 6 người cùng đâm chết. Trước đó, thân binh một tiếng thiếu tướng quân, bại lộ hắc giáp thiếu niên thân phận. Hơn nữa, hắn thân mang chỉ có tướng quân mới có thể phân phối giáp trụ, liền bị nam quân thương binh nhóm ngộ nhận là một vị Tây Lương tướng lĩnh, Ngọc Trừ Chim mà yên tâm. Kỳ thật, hắc giáp thiếu niên cũng không phải tướng quân, cũng không là thân phận gì hiển hách thế gia thiếu tướng quân, mà là lần này quan quân chủ tướng Long Tương giáo úy Lý Giác chất nhi, Lý Giác đã qua đời đại huynh trưởng tử Lý Lợi. Lý Lợi khi năm 016 cho tuổi, mấy tháng trước tùy tùng thúc phụ Lý Giác tổng quân rèn luyện, đương nhiệm Long Tương doanh tả đô úy, trưởng quản một cái ngàn người đội chiến kỵ. Lý Lợi, tuổi thơ mất cha, 5 năm trước mẹ đẻ cũng bệnh chết. Cha đẻ chết bệnh về sau, hắn và đệ đệ Lý Siêm cùng với mâu thân liền ở thúc phụ Lý Giác quý phủ sống nhờ sống qua, bây giờ đã có 10 năm. Nhị thúc Lý Giác chờ Lý Lợi huynh đệ vô cùng tốt, coi cùng mình ra, dường như nghiêm phụ, đối với Lý Lợi mâu thân cũng vô cùng tôn kính, thiết thực làm được trưởng tẩu như mẹ mức độ. Bất quá, Lý Mâu với 5 năm trước chết bệnh. Bởi vậy, Lý Lợi ở Long Tương trong doanh trại địa vị hết sức đặc thù, nghiễm nhiên bị coi là Lý Giác thân tử, bị gọi là thiếu tướng quân. Mỗi khi gặp chiến sự, phía sau hắn đều có mấy chục tên thân vệ tiếp thân bảo vệ chu toàn. Bất quá hắn trước đây không có đánh quá lớn trận, chỉ tham dự qua mấy lần tiểu cỗ chiến đấu, lần này là hắn lần thứ nhất tham dự đại chiến. Bởi vậy, hắn có vẻ đặc biệt cấp thiết, xuất kích tốc độ rất nhanh, đem một đám thân vệ đều xa xa mà bỏ lại đằng sau. Lập công xuất ruột, quá mức muốn biểu hiện mình vũ dũng, dựa vào tự thân thiên phú thần lực và gia truyền võ nghệ, đơn độc cưỡi ngựa thâm nhập, không biết nặng nhẹ, những này để Lý Lợi rơi vào vạn kiếp bất phục quyết tử cảnh giới. Phốc phốc phốc. A. Cùng năm tên quân trưởng thương ngã sắp xuống cùng nhau, Lý Lợi bị ném đến cả người đau đớn không ngớt. Vừa lúc giá trị hắn toàn bộ thu đau nhức, lực mới chưa sinh thời gian, hơn 10 cây trường thương đột nhiên đến. Trong lúc đội vã, hắn căn bản đến không kịp trốn tránh, cũng không có chỗ có thể trốn, lát sau liên tục bị binh lính quân địch đâm trúng ba súng, đau đến hắn thất thanh kêu to. Đau nhức dưới, trái lại kích phát rồi Lý Lợi hung tính cùng bản năng cầu sinh mạnh liệt. Chợt, hắn cố nén đau xót, liên tục đường lăn lộn, tránh thoát binh lính quân địch trường thương một thứ, lăn lộn đạp chết cùng hắn lăn ở chung với nhau năm tên binh lính quân địch. Lăn lộn tránh thoát trường thương sau khi, Lý Lợi vươn mình mà lên, chép lại trên đất một cây trường thương cật lực chém giết. Đi chết đi. Sắt. Trường thương không phải Lý Lợi tiện tay binh khí, hắn am hiểu hơn sử dụng cán dài đại đao. Bất quá lúc này, thế nhưng hắn lại không lo nổi những này, bản năng cầu sinh thúc đẩy hắn liều chết một kích, một cây trường thương ở trong tay hắn chính là trường côn, dường như đại đao như thế múa đến mật không ra khe. Phanh phanh phanh. Cánh tay trái, bụng dưới cùng trên lưng các có một cái lô máu Lý Lợi, chút nào không thương tiếp tự thân thương thế cùng dâng trào ra máu tươi, lấy thương đại đao, hung mãnh phản công. Quét ngang, vẫn là quét ngang. Lý Lợi mỗi nhất kích đều vừa nhanh vừa mạnh, đánh cho mười mấy tên binh lính quân địch miễn cưỡng bị đánh rơi xuống binh khí, lát sau bị trưởng thương đánh bay ra ngoài, đập ngã một mảnh cự thuẫn binh. Thiếu tướng quân đi mau. Ngay khi Lý Lợi tuyệt địa phản kích, vùng gây dây chết thời gian, bảy tên thân vệ rốt cục vọt vào giống ruột khiên tròn trong trận. Lập tức, ba tên thân vệ nhảy xuống ngựa lưng, chém chết mấy tên binh lính quân địch, đem Lý Lợi điều khiển thôi lên lưng ngựa. Mà ba người bọn họ không có nóng lòng thoát thân, lấy tự thân thân thể máu thịt quyết tử ngăn trở mười mấy tên binh lính quân địch, vì là Lý Lợi đổi lấy bay lại thân ngựa chạy trối chết một chút hy vọng sống. Ở còn lại bốn tên thân vệ bảo vệ, Lý Lợi cật lực phá tan khiên tròn trận, lưu lại sau điện ba tên thân vệ dĩ nhiên bị đâm thành con nhím, mỗi người trên người có ít nhất 8 cây trường thương đâm thủng thân thể, trong lúc đội vã binh lính quân địch dĩ nhiên rút không ra trường thương. Lý Lợi lao ra cự thuẫn trận thời khắc, khỏe mắt dư quang thấy được ba tên thân vệ chết thảm hình dáng, nhất thời mắt hổ rừng rừng, lên cơn giận dữ. A, các ngươi đều phải chết. Lao ra cự thuẫn trận về sau, Lý Lợi không những không trốn đi, trái lại túm lấy thân vệ trong tay đại đao, xoay người lại giết trở về. Thình thịch bành, chỉ thấy chiếc thân giết trở về Lý Lợi, hai mắt đỏ đậm, tàn nhẫn mà đánh chiến mã, nhân mã hợp nhất, thả người nhảy đến tầng tầng lớp lớp cự thuẫn bên trên. Móng ngựa liền đạp binh lính quân địch nghiêng người kiên gánh cự thuẫn, ở cự thuẫn trên chạy trốn, Lý Lợi trong lòng bàn tay đại đao tung bay, đem tấm khiên trung gian thò đầu ra mười mấy tên binh lính quân địch chém đứt đầu lâu. Lửa giận hướng trên trán, Lý Lợi triệt để giết đỏ mắt rồi, rơi vào điên cuồng giết chóc bên trong. Chỉ cần phía trước còn có binh lính quân địch chống cự bóng người, hắn sẽ không chút do dự mà xông tới giết, cho đến đem binh lính quân địch chém giết hầu như không còn mới thôi. Ánh tà dương hạ về phía tây, không dã trên chém giết dần dần trở nên lất pha lất phất. 20.000 phản quân đại bại tán loạn, máu nhuộm tà dương, chờ Lý Lợi chém giết bên cạnh cái cuối cùng chạy trốn không kịp binh lính quân địch về sau, tinh mệt mỏi lực kiệt, thân hình lại đi, nghiêng người xuống ngựa, ở tà dương ánh chiều tà hình chiếu ở bên trong, giống như một tòa núi cao ầm ầm sụp đổ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 2, chiến hồn sống lại trong bầu trời đêm, đầy sao loè loè. Nguyệt Nha Nhi về không, đem một tia lạnh lạnh khí tung hướng về nhân gian. Bên trong Mâu huyện, phủ nha hậu viện. Lợi Nhi, ngươi tỉnh lại đi a. Ta là thuốc phụ nha trong viện đang trong nhà. Long Tương doanh giáo úy Lý Giác mang đầy nước mắt ngồi ở giường bên mở, lớn tiếng la lên đã hôn mê 3 ngày 4 đêm Lý Lợi. Mặc cho Lý Giác làm sao kêu to, nằm ở giường trên Lý Lợi như cũng là không có động tĩnh gì. Dương lên, Lý Lợi lặng lặng mà nằm ở nơi đó, sắc mặt trắng bệnh, không gặp một tia tơ máu, môi trắng xám, từng tia khô nước, hai mắt nhắm nghiền, hổ mi hơi nhíu, mang theo vài phần vẻ thống khổ. Nếu không có hắn đến nay còn có hơi yếu tim đập, hơi thở mong manh, liền cùng tử thi không khác, sợ là sớm đã mồ yên mà rồi. Dây đặc dưới đệm chăn, Lý Lợi thương tích khắp người, cả thân đều dùng vải trắng quấn lấy 3 tầng trong 3 tầng ngoài, so với bánh trưng bao bọc còn một kín. Lý Phú, trước khi xuất chiến, tôi nhiều lần căn dặn ngươi, nhất định phải xem trọng Lợi Nhi. Lợi Nhi trẻ tuổi nóng tính, lần đầu tham dự đại chiến như vậy, vì lẽ đó tôi hết lần này tới lần khác căn dặn ngươi không nên để cho hắn vọt tới quá nhanh, dù như thế nào cũng phải bảo vệ an toàn của hắn. Ngươi là làm sao làm? Lý Giác xuất hiện đêm 34 tuổi, mặt dài mũi ưng, hổ mi mắt to, bát tự râu đen, cao 1.78m, thân hình có chút gầy gò. Hiện nay tay hắn nắm mấy bạn hùng binh, bộ tốt 20.000, chiến kỵ 8.000, còn trông coi chúa công đồng chắc nhất là tinh nhuệ tam đại chiến kỵ doanh một trong 3.000 Long Tương doanh, rất được đồng chắc tín nhiệm, thuộc về trung lang tướng như phụ giới trướng. Giờ khắc này, Lý Giác một mặt thân thiết mà nhìn về phía Lý Lợi, quay đầu nhìn một chút vẫn canh giữ ở giường cái khác Lý Phú, muốn trách cứ hắn, rồi lại lòng có không đành lòng, không nói ra được. Phú thúc à, chúng ta Bắc Địa quận Lý gia truyền thừa trăm năm, xưa nay nhân số đơn bạc, hiện nay cũng chỉ có mười mấy trực hệ nhân viên, đồng thời phần lớn là nữ quyến, đàn ông chỉ có vẹn vẹn mấy người mà thôi. Chuyển tới tôi thế hệ này, nguyên bản huynh đệ 3 người, nhưng là đại ca cùng tam đệ trước sau chết trẻ, tam đệ chỉ có một nữ, đại ca đúng là có 2 đứa con trai, nhưng là Lợi Nhi hắn hiện tại lại. Lý Phú là hầu hạ Lý gia 3 đời lão quản gia, cung mã thành thạo, võ nghệ cao cường, trong ngoài đều là một tay hảo thủ. Hắn năm nay hơn 40 tuổi, so với gia chủ Lý Giác còn có lớn tuổi rất nhiều, thân cao 8 thước có thừa, cũng chính là 1.8 khoảng 5 mét, khôi ngô cao lớn, tướng mạo chu chính cương nghị, chính trực trắng niên, trẻ trung khỏe mạnh. Tìm thương gia tộc sự vụ đều do Lý Phú một tay quản lý, chiếu cô Lý gia từ trên xuống dưới dòng chính cùng bảng chi hơn 200 miệng hàng ngày sinh hoạt chi phí cùng nên đón đưa tới. Hắn từ nhỏ đã là Lý gia người làm, được ban cho làm họ Lý, đến nay đã cẩn trọng phụt làm phiền hơn 30 năm, là Lý gia trung thật nhất gia tướng. Bởi vậy, Lý Giác mặc dù là đối với Lý Phú có nhiều hơn nữa bất mãn, cũng không đành lòng trước mặt mọi người đoán giận hắn. Lý Lợi nhưng là Lý gia đời thứ ba dòng chính trưởng tử, từ nhỏ thiên phú dị bẩm, thông tuệ hơn người, bị Lý Giác các loại chờ, Lý gia trực hệ người thần công nhận là Lý gia ba đời bên trong kiệt xuất nhất anh tài. Nhưng là hắn hiện tại lại, gia chủ, đại công tử lần này gặp nạn, thật là lao nô chi quá. Nếu là đại công tử có mệnh hệ gì, lao nô bách tử đừng thứ cho a. Lao nô. Lý Phú nhìn đại công tử Lý Lợi hiện tại hơi thở mong manh tình hình, tỏ rõ vẻ tự trách, nói chuyện thời gian đã là lão lệ tung hành, khóc không thành tiếng. Ai? Phú thúc, việc đã đến nước này, nói những thứ này nữa dĩ nhiên vô dụng. Vẫn là mau chóng tìm kiếm danh y khẩn yếu nhất, bằng không Lợi Nhi sợ là tha không được hai ngày. Đến lúc đó Lý Giác nhìn Lý Phú khóc đến rối tinh rối mù, trong lòng trận trận chua xót. Lập tức, hắn mặt lộ sắc cơ, hai mắt trợn tròn, tàn bạo mà nói, Chu Tuấn Lao Nhi, thực tại đáng ghét, khắp nơi cùng ta đối phó. Lúc trước, ta ngay cả thắng hắn ba trận, lượng trước Lao Thất Phu nên biết khó mà lui, không nên ngăn cản chúng ta gom góp lương đồng công việc. Không nghĩ tới Lao Thất Phu lặp đi lặp lại nhiều lần thành lập binh mã, cùng ta tử kháng đến cùng, vẫn cứ đem ta mấy bạn đại quân quấn ở bên trong Mâu huyện binh thân, chậm chạp không thể đồng tiến vào Trần Lưu, xuôi nam sông Dĩnh Hà. Hiện tại Lao Thất Phu dĩ nhiên trọng thương Lợi Nhi, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Thu này hận này, ta nhất định phải tăng gấp bội đòi lại, phá địch này, nhất định giết cả nhà, vì là Lợi Nhi báo thù. Đêm khuya giờ xỉu, ngoài cửa sổ âm gió từng trận, thổi đến biên một cách cửa sổ chập chờn vang vọng, kéo theo vải bố rèm cửa sổ hơi run run. Lý Lợi giường một bên, lão quản gia Lý Phúc đưa đi ra chủ Lý Giác về sau, liền vẫn canh giữ ở trước giường. Lúc này, hắn đã liên tục nhịn bốn cái ngày đêm, thật sự là không chịu đựng được đã ra động tác buồn ngủ, nằm ngoài trên mép giường ngủ say như chết. Thí. Vừa lúc giá trị lúc đêm khuya vắng người, hôn mê ba ngày bốn đêm Lý Lợi, lông mày hơi nhăn lại, mí mắt giật giật, nhưng không có mở mắt ra. Lập tức hắn trắng xám mà lại có chút môi khô khốc hơi nết nết miệng, phát sinh đau đớn khó nhịn hút không khí thanh. Điểm ấy động tĩnh không thể thức tỉnh trong ngủ say Lý Phú. Hắn như cũng là hãn tiếng nổ lớn, ngủ say như chết. Một lúc lâu, Lý Lợi trải qua nhiều lần dãy rủa, rốt cục mở mắt ra, lặng lặng mà quan sát trong tầm mắt tất cả. Giờ khắc này, hắn cả người không có một tia khí lực, liền mở miệng khí lực nói chuyện đều không có, chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn mờ nhạt ngọn đèn ở dưới phòng ngủ bài biện. A, đau quá. Chẳng lẽ cái này Lý Lợi trước đây bị thương? Lẽ nào tôi liều mạng tranh đoạt 3 ngày 3 đêm thân thể, chính là chỗ này bộ đạo đức? Lý Lợi lặng lặng mà nằm ở trên giường, trong đầu nghi vấn nhiều, kinh ngạc thầm nghĩ trong lòng. Nghĩ tới đây, Lý Lợi trong đầu lần thứ hai hiện ra bộ thân thể này chủ nhân cũ đã qua của ký ức. Lý Lợi, chưa tròn 16 tuổi, bác địa quận Mi huyện người. Xuất thân Mi huyện du hiệp đại tộc Lý gia. Tổ tiên nghe nói là Tần Đem Lý Tín, hán tướng phi tướng quân Lý Quảng, bác địa quận Lý gia là Lý Quảng dòng chính hậu nhân, nhưng là không có bất kỳ bằng chứng, không bị thế nhân thủ tín. Lý Lợi cha đẻ khi hắn 5 tuổi khi liền bất ngờ chết rồi, lưu hắn lại cùng đệ đệ cùng với mẫu thân ba người, cô nhi quả mẫu, sau lần đó vẫn do nhị thúc Lý Giác nuôi nấng lớn lên. 5 năm trước, mẫu thân cũng thuận theo chết bệnh. Lý gia bây giờ lớn nhất dựa vào chính là Lý Lợi thúc phụ Lý Giác. Trừ hắn ra, bác địa quận Lý gia cũng không còn có thể có tên tuổi nhân vật, cái khác hơn 200 miệng ăn vờ, là tầm thường vô vi hạng người. Mà Lý Giác nhưng là cuối thời nhà Hán tiếng tăm lừng lẫy, độc bá triều chính Đông Hán tướng quốc Đồng Trác thủ hạ chính là thân tín đại tướng, Lý Giác Lý Chí Nhiên. Nhà Thanh Bạch xuất thân, không vào đời ra đại tộc pháp nhãn. Tạo hóa trêu ngươi nhé. Không nghĩ tới tôi một cái đường đường hải quân tượng tá đoàn trưởng, dĩ nhiên cũng sẽ gặp phải xuyên qua sống lại bực này không thể tưởng tượng nổi chuyện tình. Hồi tưởng bộ thân thể này chủ nhân cũ trải qua, Lý Lợi mở to hai mắt, không tiếng động mà nhìn làm bằng gỗ đỉnh, thổn thức không ngớt. Trên thực tế, 3 ngày trước, Lý Lợi bị thương ác chiến, lượng lớn mất máu, khí lực tiêu hao hết. Chiến hậu, hắn liền hôn mê bất tỉnh, một miệng đóng chặt, hơi thở mong manh, dược thạch vô dụng, dựa vào một điểm canh sâm kéo dài tính mạng đến nay. Bực này trọng thương, mặc dù ở đời sau y thuật phát đạt dưới tình huống, trị liệu cũng khá là phiền phức, huống hồ là ở 1.800 năm trước Đông Hán. Nhưng mà, chuyện thế gian, nhân duyên tế hội, hối thâm khó lường. Giữa lúc Lý Lợi hết lực xuống ngựa thời khắc, một đạo dị thế du hồn tốt nhiên bám thân nhập vào cơ thể. Đem nguyên bản chắc chắn phải chết Lý Lợi mạnh mẽ ràng buộc bụ ở, trong lòng tồn tại lưu một hơi. Trải qua 3 ngày 4 đêm, Lý Lợi ở trước quỷ môn quan quay một vòng, lại sống lại. Chỉ là, sống lại Lý Lực, dĩ nhiên không phải lúc trước Lý Lợi rồi. Bây giờ Lý Lực, tuy rằng kêu lên cùng chủ nhân cũ Lý Lợi tên như thế, nhưng hắn lực, nhưng là lực lượng lực. Hơn nữa, Lý Lực chỉ là của hắn giờ tên, hắn tên khoa học gọi Lý Chính Phong, khi còn sống là hơn 1.800 năm sau đích hải quân lục chiến đội thượng tá đoàn trưởng. Ở một lần cuối cùng phó ngoại hải duy cùng trong chiến đấu, hắn xuất lĩnh 100 người lục chiến đội tinh anh cùng mấy trăm tên hải tặc liều chết vật lộn với nhau, sắp nhiệm vụ hoàn thành viên mãn thì bị chùm thổ phỉ tần tử phản công, trên người chịu cường cường bom ốm méo hết, đồng quy vô tận. Cuối cùng, Lý Chính Phong bất hạnh lâm nạn, sau đó bị thêm vào vì là liệt sĩ, đặc chiến anh hùng các loại, chờ, quang vinh tên gọi, mới có 32 tuổi. Chí khí chưa mời rượu thân chết trước. Di lưu chi tế, Lý Chính Phong không cam lòng liền như vậy hồn phi phách tán. Cho là thì đúng lúc gặp sủ la biển gầm một kích, bão gió đột nhiên nổi lên, từ nơi sâu xa Lý Chính Phong ý thức trải qua trong nháy mắt đình trệ, sau đó liền phụ thể ở lực kiệt sắp chết Lý Lợi trên người. Chưa tròn 16 tuổi Lý Lợi, đương nhiên sẽ không có Lý Chính Phong cường đại như thế cầu sinh ngọc mong cùng ngoan cường sức sống. Cuối cùng, chủ nhân cũ Lý Lợi hồn tiêu mà thân chưa chết, ngăn ngắn hơn 10 năm nhân sinh trải qua đều bị Lý Chính Phong toàn bộ tiếp thu, cũng từ bên bờ tử vong mạnh mẽ dễ dỗi trở về. Ở chiều sâu hôn mê buổi tối thứ 4, Lý Lợi mở mắt ra, tránh thoát tử vong triệu hoán, một lần nữa sống lại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 3, trợ trụ vi ngược Lý ra trước tờ mở sáng đêm tối, Tịch Lũ không hề có một tiếng động, lạnh lạnh tập kích người. Trên giường bệnh, Lý Lợi tỉnh táo mở to một đôi mắt to, chút nào không buồn ngủ, tâm tư bay tán loạn. Hiện tại, hắn chính là Lý Lợi, cũng chỉ có thể là Lý Lợi. Đây là một đạo không tuyển hạng mệnh đề, không có lựa chọn nào khác. Hắn chỉ có thể kéo dài đã qua đời Lý Lợi thân thể, tiếp tục tiến lên. Chỉ là Lý Lợi người này, theo sử liệu ghi chép, nhưng là không được chết tử tế. Cuối cùng, hắn cùng với đệ đệ Lý Siêm tất cả đều chết thảm ở bị đem hứa trừ dưới đao, đầu một nơi thân một nẻo, phơi thây hoang dã. Đồng thời, toàn bộ Bắc Địa quận Lý thị bộ tộc đều không chết tử tế được. Kiến An 3 năm, phá lỗ trung lang tướng đoạn đổi đem người đánh bại Lý Giác, đem Lý gia cả nhà hơn 200 khẩu toàn bộ sống giải thích đến Hứa Đô, bị Tào Tháo hạ lệnh chém đầu gian chúng, lơ lửng ở cung trên cửa, chết không toàn thây, tiếng xấu lan xa. Mà Lý Giác thủ cấp bị đưa đến Hứa Đô sau khi, Tào Tháo đem thủ cấp truyền thị Hứa Đô quanh thân bách tính, lấy đó hắn tạo mạnh đức chi ân uy. Diễn nghĩa ở bên trong, Lý Giác là đồng trác dưới trướng mạnh nhất 5 tên chiến tướng một trong, xếp hàng thứ 2 vị, chỉ đứng sau đồng trác nghĩa tử Hổ Bí trung lang tướng Lữ Bố. Đồng trác hùng bá triều chính, nơi dựa dẫm 3 chi chiến kỵ ở bên trong, có 2 chi chiến kỵ đều do Lý Giác huấn luyện mà thành, theo thứ tự là Phi Hùng quân cùng Long Tương doanh. Đồng trác chết rồi, Lý Giác từng hiệp trợ hiến đế trưởng quản thiên hạ 4 năm có thừa, thiết lập Tung Châu, vang danh thiên hạ chư hầu, uy hiếp rất nhiều man di không dám bước vào Tây Đô lãnh thổ quốc gia nửa bước. Có thể nói là địa vị tự cao, hiển hách một thời, nắm thiên hạ chi người cầm đầu, hiệu lệnh tứ phương. Nhưng mà tất cả những thứ này chỉ là xem qua vinh hoa, hiếm hoi còn sót lại thời gian 4 năm. Sau đó, Lý Giác cùng Quách Tỷ trở mặt thành thủ, lẫn nhau đánh giết, mà Tây Lương quân bên trong cũng là nội chiến không ngừng, sụp đổ. Lại thêm chi Lý Giác kèm hai bên tiên tử, bị người căm ghét, chửi rủa thành một mảnh, lát sau mất hết tên tuổi, thiên hạ chư hầu càng là ước ao ghen tị, người người gọi đánh, ngọc trừ chim mà yên tâm. Đến đây, Lý thị bộ tộc vận mệnh bi thảm dĩ nhiên nhất định. Cuối cùng, bị Tào Ngụy một lần tiêu diệt, tận giết cả nhà, gì tam tuổi. Hồi tưởng sử liệu bên trong Lý gia kết cục bi thảm, Lý Lợi nôn nóng không ngớt, lòng như lửa đốt. Nhưng là hắn lúc này trọng thương tại người, cái gì cũng làm không được, càng không lực thay đổi Lý gia là quyền thần động chắc đồng loa sự thật này. Trợ trụ vi ngược dấu ấn không cách nào xóa đi, mầm hai họa cũng đã gieo xuống, hối hận thì đã muộn, có khóc cũng không làm gì. Huống chi, Lý Lợi tuy rằng tận đến thân thể chủ nhân cũ liên quan với tự thân qua lại ký ức, nhưng lại không biết trước mắt là năm nào nguyện, cũng không biết động chắc hiện tại đến để chưa chết. Bất quá, có một chút Lý Lợi cũng là có thể khẳng định, đó chính là động chắc đã kèm hai bên thiếu đế rời đô Trường An. 18 lộ chư hầu thảo động chắc trắng cử, dĩ nhiên đi xa. Hiện nay, Lạc Dương đã là một vùng phế tích, các lộ chư hầu cũng đã ai đi đường đấy. Lạc Dương bây giờ lần thứ 2 trở lại Tây Lương quân nắm trong bàn tay, bằng không, Lý Giác đại quân tiểu không khả năng trú đóng ở bên trong Mâu huyện. Mặt trời mới mọc mới lên, ánh mặt trời ôn hòa. Bên trong Mâu huyện hậu viện, sáng sớm, cỏ khô nảy mầm, cành liêu xanh nhạt. Ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống, toàn bộ hậu viện sinh cơ rạt rào, ấm áp hòa thuận vui vẻ. Dương bên trước, Lý Giác, Lý Phú cùng Lý Siêm các loại, chờ một đám thân tín tất cả vây ở bên trong phòng. Mọi người mặt lộ vẻ sắc mặt vui mừng, mặt mày hớn hở. Dương bệnh một bên, Lý Giác một mặt thân thiết bưng cháo loãng, tiểu tâm rực rực đút cho Lý Lợi. Chờ cháo loãng cho ăn thôi về sau, Lý Giác trên mặt vẻ lo lắng giết hết, thoải mái cười to nói, Lợi Nhi, thương thế của ngươi tốt lắm rồi. Những ngày qua nhưng là lo sát thuốc phụ rồi, trước sau đem phương viên trăm dặm làng chúng tất cả đều mời tới, nhưng không thấy ngươi có chuyển biến tốt. Hiện tại, ông trời phù hộ, ngươi rốt cục gắng vượt qua rồi. Ha ha ha. Lý Lợi nhìn thuốc phụ Lý Giác tình chân ý thiết quan tâm tình, trong lòng ấm áp. Thời khắc này, hắn chân chính tiếp nhận rồi thân phận bây giờ, cũng nhận rồi trước mắt cái này trợ trụ vi ngược thuốc phụ. Mặc kệ thế nhân làm sao đối xử Lý Giác, cũng không quản hắn làm ra bao nhiêu thảm tuyệt nhân hoàn tội nghiệp. Ở Lý Lợi trong mắt, Lý Giác đối với sự quan tâm của mình tuyệt không có giả dối, ở thì ra là trong ký ức, cũng là như thế. Có thể nói là quan tâm đầy đủ, coi cùng mình ra. Cảm thụ thuốc phụ nồng nặc thân thiết tình, Lý Lợi trong nháy mắt có quyết định. Bất luận thuốc phụ Lý Giác làm sao tội ác ngập trời, nhưng hắn kết thân người nhưng từ không khắc độc, quan tâm đầy đủ. Chỉ bằng điểm này, Lý Lợi thề cùng thuốc phụ Lý Giác cùng tiến cùng lui, kề vai chiến đấu, vinh nhục cùng hưởng, cật lực thay đổi Lý thị bộ tộc vận mệnh bi thảm. Thuốc phụ, Lợi Nhi lô mãng, trẻ người non dạng, hại ngài bị liên lụy với, này tất cả đều là của ta sai lầm. Sau này, tôi nhất định rút lấy giáo huấn, vì là thuốc phụ phân ưu. Ha ha ha. Lý Giác ha ha cười nói, tốt, trải qua tai nạn này, Lợi Nhi rốt cục lớn hơn rồi. Nó nhặt dưới cựu tuyển, tôi cũng có thể đối với huynh trưởng có điều dặn dò. Nói xong về sau, Lý Giác không khỏi khoe mắt ướt át, trong tròng mắt có ánh nước mắt trâu trên dưới lăn, nhưng không có chảy xuống. Lý Lợi thấy Lý Giác vẻ mặt như vậy, trong lòng rất là cảm động. Thuốc phụ không nên thương cảm. Tôi Tây Lương Nam Nhi bong bong thiết quất, chảy máu không đổ lệ. Ta cùng Siêm đệ vẫn lấy ngài làm binh, khắp nơi noi theo. Ngươi bây giờ bộ dáng này, nhưng là để chất nhi có chút không thể là tử. Ha ha ha. Thoải mái cười to dưới, kéo Lý Lợi bụng dưới vết thương, đau đến khỏe miệng hắn liên tục có rúm, thẳng nhếch miệng. Lý Giác nhìn Lý Lợi thương thế đã không còn đáng ngại, chỉ cần an tâm tĩnh dưỡng, nửa tháng sau có thể khôi phục như lúc ban đầu, trong lòng cực kỳ khoan khoái. Ha ha ha. Lợi Nhi, ngươi bây giờ người bị thương nặng, vẫn cần an tâm dưỡng thương, ta không thể theo tính làm. Như mới vừa cười to, lại không được. Huống hồ gần đây bên trong, quân ta cũng cần nghỉ ngơi xuống. Trước đây, chúng ta liên tục chinh chiến hơn tháng, liên tục chiến đấu ở các chiến trường mấy trăm dặm, các tướng sĩ cũng không chịu nổi. Vì lẽ đó nha, ngươi liền yên tâm dưỡng thương, không cần nhớ quân vụ. Có thúc phụ ở đây, sẽ không hỏng việc. Ở Lý Giác nói chuyện thời khắc, Lý Lợi lưu ý đến thúc phụ phía sau có một thân cao tám thước có thừa khôi ngô đại hán. Từ khi sau khi vào nhà, cái này hán tử cao lớn liền một mực đứng ở bên cạnh, nhìn mình ngây ngô nhếch miệng cười khúc khích. Hắn nhìn về phía mình ánh mắt cực kỳ thân thiết hiền lành, trong ánh mắt tràn ngập thân thiết cùng nồng nặc kính y đứng ở trong gian phòng này người, đều là người của Lý gia. Bởi vậy Lý Lợi liền đoán được cái này cao to hán tử thân phận, hắn liền là đệ đệ của mình Lý Siêm. Vừa nghĩ đến đây, Lý Lợi kinh ngạc không thôi. Trong ký ức, Lý Siêm năm nay chỉ có 14 tuổi, cũng còn là nửa đại thiếu năm, lại cứ đến cao to như vậy khôi ngô, dường như người trưởng thành. Chỉ thấy Lý Siêm diện mạo thô lỗ, lông mày rậm mắt to, mũi to miệng rộng, hàm dưới một đốm nhỏ thanh cần, còn nhỏ tuổi liền thân cao 8 thước có thừa, tức một khoảng 8 mét, eo đại 9 mây, tay vượn hổ khu. Làm sao chịu nổi một cái đại chưa đến? Đừng xem Lý Siêm bình thường một bộ ngu như bò khờ hình dáng, từ trong ký ức biết được, kỳ thật hắn cũng không phải người ngu, mà là thần kinh không ổn định, không quen ngôn từ, tâm địa hàm hậu mà thôi. Thúc phụ, ngài cảm thấy để cho Lý Siêm cũng đi trong quân rèn luyện một phen làm sao? Ngươi xem hắn giải đến như vậy khôi ngô cường tráng, mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng thiên phú dị bẩm, lực lớn vô cùng. Sớm một chút để cho hắn đi trong quân học hỏi kinh nghiệm, đối với hắn rất có ích lợi, cũng tiết kiệm hắn cả ngày không có việc gì đẩy sân đi dạo. Lý Giác hơi kinh ngạc hạ xuống, lập tức ha ha cười nói, ha ha ha, đi. Ngược lại những năm này huynh đệ các ngươi hai người vẫn bồi tiếp tôi đánh đông dẹp tây không có chỗ ở cố định, cùng với ngủ ở phía sau trong đại trướng không có việc gì, còn không bằng đến trong quân mài giũa một phen. Siêm, ngươi có nguyện ý hay không đi trong quân rèn luyện à? Kha kha kha. Lý Siêm khà khà cười khúc khích gãi gãi rối tung tóc, đại ca để cho ta làm cái gì, vậy ta phải đi làm. Nhị thúc, ngươi liền đem tôi sắp xếp ở đại ca dưới trướng đi. Như vậy chứ, đại ca dưỡng thương trong lúc, ta sẽ thay đại ca phục luyện sĩ tốt, thỉnh cho bọn họ thư giãn hạ xuống, lần sau còn bảo vệ không thật lương ca. Đừng xem Lý Siêm nói ra dường như mềm nhũn, rất tùy ý, nhưng là hắn trong lúc lơ đãng lộ ra một tia sắc khí, nhưng đủ khiến trong phòng mọi người vì thế mà choáng váng. Quả thật, Lý Siêm tuổi tác không lớn, còn là một trai trai hài tử, nhưng những này chỉ là biểu tượng. Trên thực tế, hắn trời sinh thần lực, còn nhỏ tuổi thì có nghìn cân lực lượng, sức chiến đấu so với Lý Lợi không hề yếu, thậm chí càng mạnh hơn không ít. Chỉ có điều, Lý Siêm trời sinh thô to, võ nghệ chiêu thức mạnh mẽ thoải mái, chỉ biết một mực sử dụng man lực tranh đấu. Bởi vậy, hắn đối phó bình thường tiểu tướng không hề có một chút vấn đề, nếu như gặp phải chân chính chiến tướng, hắn thô thiển đấu pháp sẽ không linh. Ví dụ như Lý Giác cùng Lý Lợi hai người, có thể linh xảo tránh thoát hắn man lực, do đó dễ dàng đưa hắn đánh bại. Lý Lợi sở dĩ đề nghị Lý Siêm hiện tại liền tiến quân doanh, mục đích đúng là để sớm ma luyện ra hắn chém giết kỹ xảo. Mặc kệ hắn như thế nào đi nương đốc, mưa dầm thấm đất, luôn có thể học biết một chút chiến đấu kỹ xảo. Chỉ cần hắn hơi hơi học được một chút như thế, sức chiến đấu tất nhiên tăng lên trên một bước dài, thành là chân chính chiến tướng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 4, trọng thương mới khỏi xuân ý tập kích người, cùng phong tập tập. Vạn vật thức tỉnh, xuân ấm hoa nở. Bất chi bất giác, đại địa thay mới nhan. Thảo thanh thanh, la ảo ảo, chính trực thời gian quý báu. Bên trong mâu huyện trong hậu viện, nửa tháng thời gian, lặng yên rồi biến mất. Trong viện hoa cỏ cây cối một ngày một cái biến hóa, bây giờ đã là cảnh lá sum suê, sắc màu rực rỡ. Xuân ý đang đùng, sinh cơ rạt rào. Ào ào ào. Đại ngay giữa viện trên đất trống, một cái mạnh mẽ thân ảnh của thiểm chuyển xê dịch, tay không nhưng có thể tại người hình chuyển động bên trong quyền kính sinh rõ, kéo khí lưu phát ra tiếng vang. Một hồi lâu sau, một bộ quyền pháp trước sau đánh 3 lần phương mới dừng lại. Chờ thân hình ổn định về sau, chỉ thấy người này tuổi không lớn lắm, tay vượn eo ong, vóc người khá cao, có tới 1.8 mét, cũng chính là 8 thước thân thể, thân mang áo đạo, càng cao to kia tưởng, chỉ là thân hình cũng có vẻ có chút lục xoát yếu. Từ xa nhìn lại, mặt mũi hắn có chút thanh tú, điển hình mặt chữ quốc, mày kiếm mắt hổ, mũi cao thẳng, môi hồng hào, có lưu lại bát tự thanh cần, màu da thành tiểu bạch sắc, có vẻ rất khỏe mạnh. Ánh mắt của hắn thâm thúy, chợt mắt nhìn đi, trong mắt không có gì, nhìn kỹ dưới, giống như một vũng hồ sâu, không thể phỏng đoán. Bắt mắt nhất chính là, hắn hơi nhếch khóe môi lên, thời khắc đều là một bộ chân thành mỉm cười biểu hiện, rất dễ dàng khiến người ta đột ngột sinh ra hảo cảm, làm cho người ta cảm thấy xuân phong hòa húc vậy cảm thụ, bình dị gần gũi. Này ngay tại lúc này Lý Chính Phong cũng là thương thế khôi phục sau đích Lý Lực, càng là phụ thể sống lại cũng cùng Lý gia hòa hợp phù hợp Lý Lợi. Hắn vừa đánh cho cái kia bộ quyền pháp là hậu thế chúng quân đội thông báo quân thể quyền, quyền đương cường thân kiện thể tác dụng, lại không thể dùng để ra trận giết địch. Vũ khí lạnh thời đại, võ thuật thịnh hành, mãi đến tận hỏa khí sau khi xuất hiện, võ thuật từ từ thối lui ra khỏi phổ thông tầm mắt của người, mà võ thuật cũng sẽ chính thức biến thành vũ thuật. Kỳ thật, lúc đầu vũ cơ đều tinh thông võ thuật, dùng võ thuật làm trụ cột, phương có thể làm ra các loại xinh đẹp kỹ thuật này. Đồng thời, vũ khí càng cao, cũng là mang ý nghĩa nàng tự thân võ nghệ càng thành thạo. Giờ khắc này Lý Lợi đánh ra bộ này phổ thông thông quân thể quyền, nhưng là không quá mức tác dụng lớn, cùng chân chính võ thuật càng là cách biệt rất xa, quyền đương cường thân kiện thể tác dụng. Bất quá Lý Lợi nhưng tập được chân chính võ thuật, hơn nữa còn là hai bộ. Một bộ là hắn ở đời sau hải trong quân từ một vị trong quân thủ trưởng học được bí thuật, lặn dưới nước thời gian có thể ở bên trong nước điều chỉnh tự thân hô hấp, cho tới có thể tận lực kéo dài lặn dưới nước thời gian. Bộ này lặn tức thuật là hắn có thể ở mấy trăm ngàn hải trong quân lan truyền ra tuyệt kỹ, lũ xây kỳ công, mấy lần thu được đặc cách để bạt tấn thăng cơ hội, lấy 30 tuổi ra mặt tuổi tác chiếm giữ thực chức thượng tá đoàn trưởng. Lặn tức thuật có 5 tầng, Lý Lợi trước đó đã tại tầng thứ 3 sơ kỳ ngưng lại thời gian 5 năm, chậm chạp không được tiến thêm. 3 tầng đầu là nuôi tức, dấu tức cùng bao hàm tức, mỗi tầng phân sơ, trùng, sau 3 cái giai đoạn. Lặn tức thuật kỳ thật chính là điều chỉnh hô hấp tần suất pháp môn. Mà điều chỉnh hô hấp tần suất nhưng cần toàn thân gan hiệp đồng phối hợp cùng với thân thể các bộ vị cơ năng phối hợp, trên thực chất liền là một loại thông qua đặc thù phương pháp hô hấp điều động quanh thân kinh mạch vận hành pháp môn. Theo thủ trưởng từng nói, lạn tức thuật bắt nguồn từ đạo gia, là các đạo sĩ kéo dài tuổi thọ phương pháp tu hành, còn thật giả thì không từ khảo chứng. Bởi vì này các loại chờ pháp môn dễ dàng không gặp người, tuyệt đại đa số người căn bản không thể nào biết được, lại không nói đến thật giả. Lý Lợi một bộ khác võ thuật chính là Lý gia gia truyền võ nghệ. Gia chủ đương thời Lý Giác có thể chiếm giữ Đồng Trác dưới trướng ngũ đại chiến tướng chi người thứ hai, tuyệt đối không phải may mắn, cũng không nhận được Đồng Trác coi trọng mà có được, mà là dựa vào thực lực tranh thủ tới vinh hạnh đặc biệt. Lý Lợi làm ba đời con trưởng đích tôn, tự nhiên có thể học được gia truyền võ nghệ. Huống hồ, phàm là Lý gia trực hệ đàn ông đều có thể học tập tổ truyền võ nghệ, còn tốt xấu, liền toàn bằng cá nhân tạo hóa, người khác thì lại hữu tâm vô lực, không giúp được gì. Lý gia gia truyền võ nghệ, trên thực chất chính là đánh sát sức mạnh thân thể phương pháp cùng lâm trận đối địch chiêu thức. Tập bắt đầu luyện, không có đường tắt, chỉ có thể dựa vào nhật tích nguyện mệnh chăm chỉ luyện tập, đánh sát sức mạnh, rèn luyện đối địch chiêu thức, quen tay hay việc, lát sau tăng cao sức chiến đấu. Bộ này võ nghệ cùng đại hán những gia tộc khác võ nghệ tương tự, có cộng đồng cao thấp đẳng cấp phân chia. Người mới học, tựu như cùng bình thường binh sĩ như thế, chỉ hiểu được dễ hiểu chém giết sở kỳ hiệu. Sau lần đó, chia làm tam lưu, nhị lưu cùng cao thủ nhất lưu bên trên còn có đỉnh cấp chiến tướng này một cấp bậc. Tam lưu võ giả, kỳ thật chính là bình thường chân trưởng cùng tiểu giáo cấp thân thủ, thực lực không mạnh, không vào cường giả chi nhãn, cũng cứ gọi là dưới tam lưu thân thủ. Nhị lưu võ giả, dựa theo thực lực phân chia nói, có thể xưng là võ tướng rồi. Thân thủ không tệ, lấy chống đỡ một chút 10 là điều chắc chắn, đến cuối cùng, thậm chí có thể lấy một địch 100. Nhất lưu võ tướng, xem như là võ tướng bên trong cường giả. Sơ kỳ, có thể lấy một địch 100, vì là trăm người địch, đến hậu kỳ đỉnh cao thời gian, thậm chí có thể đạt đến ngàn người địch trình độ. Đỉnh cấp chiến tướng, đương đại bên trong cực kỳ hiếm thấy, 10 vạn võ giả bên trong có thể có 1-2 đỉnh cấp chiến tướng hiếm khi thấy. Gần 40 vạn đồng chắc trong quân, đến nay chỉ có 5 tên đỉnh cấp chiến tướng, Lý Giác chính là một cái trong số đó. Bất quá hắn so với Hổ Bí Trung Lang tướng Lữ Bố kém một chút, xen vào sơ kỳ trung kỳ kỳ trong lúc đó, mà Lữ Bố nhưng là đỉnh cấp chiến tướng hậu kỳ cường giả, có vạn phu không làm chi dũng, đương đại bên trong hiếm có người địch. Lý Lợi hiện tại liền ở vào nhất lưu võ tướng sơ kỳ, lấy trước cặp quan chi linh tiến vào nhất lưu võ tướng hàng ngũ, đúng là đáng quý. Bởi vậy, Lý Giác vô cùng coi trọng tư chất của hắn, cho là hắn có thể là Lý gia gần trăm năm nay một người duy nhất có thể đem gia truyền võ nghệ luyện đến đỉnh cấp chiến tướng điên phong cường giả. Thông qua những ngày qua tỉ mỉ tìm chứng cứ, Lý Lợi rốt cục biết rõ bây giờ là năm nào rồi. Bây giờ là sơ bình 2 năm, tức công nguyên 191 năm tháng 3. Ở trong một năm trước, Đồng Trác quân cùng trời dưới chư hầu đại chiến mấy tháng, cuối cùng bị Giang Đông mãnh hổ Tôn Kiên công phá Tị Thủy Quan, đánh vào Lạc Dương hoàn thành. Đồng Trác bất đắc dĩ, cướp sạch Lạc Dương, thiêu hủy tông miếu, đào móc lăng mộ hoàng gia, trắng trợn vơ vét một phen. Sau đó, một cây đuốc đốt truyền thừa hơn 200 năm thành Lạc Dương, kèm hai bên thiếu đế rời đô Trường An. Mà các lộ chư hầu mắt thấy Đồng Trác đem người tây rời, dồn dập chú bước, tùy theo câu tâm đấu rắc lên nội chiến, cuối cùng tan tác như chim ong, từng người trở về của mình hạt, tùy thời chiếm đoạt người khác lãnh địa, mở rộng địa bàn. Đến cuối năm, Đồng Trác chờ các lộ chư hầu tản đi về sau, trước sau đem tư lệ các quận bỏ vào trong túi. Bất quá hắn bất cứ đối với quan Đông chư hầu lòng vẫn còn sợ hãi, co rút lại binh lực, chỉ để lại chút ít bộ tốt đóng giữ tư lệ, đại quân như trước rủa rụt cổ ở quan trung. Không nghĩ, một đại danh tướng Chu Tuấn lại ở Hà Nam quận trắng trợn thành lập nghĩa quân, đánh chiếm tư lệ các quận huyện, thậm chí một lần từ Tây Lương quân trong tay một lần nữa đoạt lại Đông Đô Lạc Dương. Vì thế, Đồng Trác cực kỳ tức giận, đầu năm nay, hạ lệnh con rể Như Phụ xuất lĩnh mấy vạn đại quân xuất kích Chu Tuấn. Lý Giác lệ thuộc Như Phụ dưới trương gia úy, liền liền bị phái đến tuyến đầu, cùng Chu Tuấn ở chính giữa mâu huyện luân phiên đại chiến. Mà Như Phụ thì lại lưu thủ phía sau, nhân cơ hội thu phục bị Chu Tuấn công phá quân huyện, trắng trợn cướp bóc tiền lương. Đang cùng Chu Tuấn trước khi đại chiến, Lý Giác cũng từng đem người xuôi nam cướp bóc, đem sông Dĩnh Hà nhà giàu tất cả rửa sạch một lần, thu hoạch khá dồi dào. Nguyên bản hắn muốn đánh bại Chu Tuấn sau khi truyền đạo Duyệt Châu, đi Trần Lưu tống tiền. Không nghĩ tới Chu Tuấn vô cùng khó chơi, chiêu mộ lưu dân thành lập nghĩa binh, liên tiếp đánh bại mấy trận về sau, thì vẫn còn dám khi bại khi thắng, dây dưa đến cùng không tha. Bây giờ Lý Giác quân đã nghỉ dưỡng sức hơn nửa tháng, này hai ngày chính đang chỉnh đốn quân bị, ý đồ một lần tiêu diệt Chu Tuấn nghĩa binh, mà hậu tiến binh Trần Lưu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 5, đường bộ tư mã mặt trời lên cao ba xảo. Bên trong mâu huyện đại người đi trên đường cũng không nhiều, rất nhiều cửa hàng đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, một mảnh tiêu điều chi chúng. Mặt đông đầu đường, chẳng biết lúc nào xuất hiện mấy cái Tây Lương binh thân ảnh của. Người đi đường thấy chi, như cha mẹ chết, vung tay liền trốn, e sợ cho tránh không kịp. Phú thúc, đây là cớ gì? Vì sao đại gia nhìn thấy ta các loại, chờ, xuất hiện, xoay người chạy. Ngày hôm nay là Lý Lợi thương thế hoàn toàn khôi phục về sau, lần thứ nhất đi vào quân doanh. Sáng sớm thể dục buổi sáng sau khi, hắn đang lão quản gia Lý Phú giúp đỡ, phụ thêm cái này bị máu tươi xâm nhiễm thành ám màu đỏ, vừa tu bổ lại thiết giáp. Ở hơn 10 tên thân vệ bảo vệ, Lý Lợi cưỡi thúc phụ Lý Giác tân chọn lựa thượng đẳng chiến mã, đi ra đầu phố, đi tới thành Bắc nơi đóng quân. Không nghĩ, mới vừa bước vào đầu đường, liền đem người đi đường sợ đến chạy trối chết, hốt hoảng mà chạy. Này đại công tử, bần dân bách tính đối với chúng ta Tây Lương quân sợ hãi rất sâu, vì lẽ đó từ khi chúng ta vào ở thị trấn, vẫn như vậy. Quản gia Lý Phú ấp úng có chút khó có thể mở miệng, vẻ mặt vô cùng quẫn bách. Hả, ta biết rồi. Lý Lợi hơi kinh ngạc, bất đắc dĩ gật gật đầu. Chợt, hắn nhớ tới Đồng Trác dưới trướng Tây Lương binh từ khi năm trước bước vào Đông Đô Lạc Dương tới nay, chung quanh cướp đoạt cướp bóc, làm ác lâu rồi, khiến toàn bộ Tây Lương tướng sĩ hung danh lan xa, chuyển khắp Đại Hán các nơi. Lâu dần, bất kể là ngang ngược nhà giàu vẫn là bình dân bách tính, tất cả đều đối với Tây Lương binh sợ như sợ cọp, tránh thật xa. Đồng Trác độc bá triều chính, làm ác 2 năm, nhưng bại phôi toàn bộ Ung Lương binh mã danh dự. Từ đây, hung tàn, tham lam nhãn mác vững vàng mà kề sát ở toàn thể Tây Lương sĩ quan lên, thơm căn cổ đế, dễ dàng tắm cởi không xong. Lý Lợi cho dù hữu tâm thay đổi Tây Lương binh tác phong làm việc, nhưng bị Ti nói nhẹ, lực còn không đến, tạm thời không thể ra sức. Bất quá những này cũng không phải là không thể thay đổi, chỉ cần quân kỷ nghiêm minh, tăng mạnh quản thúc, chậm rãi có thể xoay chuyển bách tính đối với Tây Lương binh ác liệt ấn tượng. Ngoài ra, trong loạn thế, cường giả vi tôn. Mặc kệ tư lệ bách tính làm sao căm ghét Tây Lương binh, đối với Đồng Trác làm sao ghét cay ghét đắng, không chút nào không làm gì được Đồng Trác cùng với dưới trướng mấy trăm ngàn Tây Lương binh mã. Hơn 20 đường đi chư hầu liên thủ cũng không thể đem Đồng Trác cùng với dưới trướng Tây Lương binh tiêu diệt, bách tính bình thường lại có thể thế nào đây? Thành Bắc quân doanh, chú đóng Lý Giác dưới trướng toàn bộ binh mã, 8000 thiết kỵ, hơn 2 vạn bộ tốt. Ngoài ra, còn có bên trong Mâu huyện 4 có hơn ngàn tên thủ thành binh sĩ, tổng cộng hơn 3 vạn binh mã. Trên danh nghĩa, những binh mã này toàn bộ thuộc về Lý Giác chỉ huy, nắm giữ điều động quyền chỉ huy. Thực tế nhưng không phải như vậy. Chân chính thuộc về Lý Giác binh mã, chỉ có hắn bản bộ binh mã, 3000 long tương doanh cùng hơn 5000 tinh nhuệ bộ tốt. Ngoài ra, cái khác binh mã mỗi người có thuộc về, đều có từng người lĩnh quân giáo úy. Lý Lợi bộ đội sở thuộc chỉ có 1000 người đội, tất cả đều là chiến kỵ, là long tương doanh 3 cái ngàn người đội một trong. Lần này khỏi bệnh về doanh, Lý Lợi mang theo Lý Phú đám người thẳng đến trung quân lều lớn mà tới. Trung quân bên trong đại trướng, Lý Giác ở giữa mà ngồi, trưởng quản toàn quân, cao ở xoáy vị. Bên tay phải của hắn ngồi quỳ chân một vị cùng Lý Giác bằng tuổi nhau cường tráng tướng quân, tám thước thân thể, bí đỏ mặt, lạc quai hàm đại hồ tử, một đôi hổ mi cực kỳ dày đặc, mắt một mí, mắt nhỏ, mỉm cười thời điểm, khép mắt lại. Đây chính là Quách Tỷ, cùng thuộc về Tây Lương binh ngũ đại chiến tướng một trong, xếp hạng ở Lý Giác sau khi. Hắn cùng với Lý Giác là huynh đệ kết nghĩa, tương giao nhiều năm, với nhau là tri kỷ. Ngoài ra, hai người cùng tiến lùi, cùng binh lục, ở Tây Lương binh bên trong uy tín cực cao, rất được Đồng Trác tín nhiệm. Lý Lợi dưỡng thương trong lúc, Quách Tỷ chuyên thăm viếng quá 2 lần, một thân ngôn ngữ ngay thẳng, thần thái hiền lành, làm cho người ta cảm thấy người thân vậy cảm thụ. Ngoại trừ Quách Tỷ ở ngoài, bên trong đại trướng cái khác 7 vị tướng lĩnh, Lý Lợi biết những người này tên, nhưng không giống hảo, không dám tùy ý bắt chuyện, để tránh khỏi thân phận lòi. Bẩm tướng quân, Long Tương doanh đô úy Lý Lợi khỏi bệnh về đơn vị, mời tướng, mời đem quân bảo cho biết. Cứ việc cùng Lý Giác là thúc cháu, nhưng lễ không thể bỏ, trong quân tự có trong quân quý củ. Lý Lợi là đến từ hậu thế chân chính quân nhân, đối với quân kỷ nhận thức sâu tận xương thủy. Chợt tiến vào liều lớn, hắn liền không mình hành lễ, cử chỉ cực kỳ chú đáo, gần như không thể soi mói. Bởi vì Lý Lợi là Lý Giác cháu ruột, vì lẽ đó ngoài trướng quân sĩ không có một chút nào ngăn cản, trực tiếp bỏ mặc hắn thẳng vào xoáy trướng. Ế, Lợi Nhi. Nhất thời, trong xoáy trướng mọi người dồn dập kinh ngạc nhìn Lý Lợi, mà Lý Giác càng là ngơ ngác thất thần. Vừa nay hắn đang cùng Quách Tỷ xì xào bàn tán, chuyện trò vui vẻ, không nghĩ tới Lý Lợi đột nhiên tiến vào liều lớn, vẫn như thế lễ nghi chu toàn. Trước đây Lý Lợi phải như vậy, đại đại liệt liệt, ngạo lớn hiếu động, không câu nệ tiểu tiết. Lý Giác hơi ngây người sau khi, cười nói, ha ha ha. Lợi Nhi đến rồi, nhanh ngồi xuống nói chuyện. Nơi này không có người ngoài, không muốn như thế giữ lễ tiết, tùy ý chút, sẽ không ai trách tội cho người. Lý Lợi sau khi nghe, đứng dậy hướng về hai bên tướng lĩnh khẽ không người, lập tức đi tới phía bên phải ghế chót ngồi quỳ chân. Lý Giác nhìn chất nhi vào chỗ về sau, cười nói, Lợi Nhi đến rất đúng lúc, quân ta ngày mai chủ động xuất kích, lần thứ 2 hưng binh chinh phạt Chu Tuấn. Lần này, tranh thủ một lần công phá Chu Tuấn xảo huyệt, sớm một chút kết thúc chiến sự, cũng tốt vâng theo tướng lệnh, liên tục chiến đấu ở các chiến trường trấn lưu, bắt loạn tên trộm chân mạc. Thúc phụ, thương thế của ta đã khỏi hẳn, bất cứ lúc nào nghe hậu tướng quân điều khiển. Lý Lợi hơi kinh ngạc dưới, lập tức đứng dậy nói rằng. Lý Giác lúc này có vẻ hết sức cao hứng, quay đầu cùng Quách Tỷ liếc mắt nhìn nhau, mỉm cười không nói. Lập tức, Quách Tỷ tiếp lời cười nói, ha ha ha. Lợi Nhi thiếu niên anh hùng, dũng mãnh dị thường, toàn bộ quân tướng sĩ không người không biết. Lần trước đại chiến, ngươi độc thân đơn độc cưỡi ngựa giết vào trận địa địch, lực chém 132 tên quân địch lá chắn binh, dũng mãnh dị thường, chiến công ở toàn quân đứng đầu. Chiến hậu, ta với ngươi thúc phụ liên danh dâng sớ vì ngươi xin mời công, tướng quốc ân chuẩn ngươi lên cấp Long Tương doanh đường bộ tư mã chức vụ, hiệp trợ ngươi thúc phụ trưởng quản Long Tương doanh. Ồ. Lý Lợi Vi hơi kinh ngạc, chìm đinh một tiếng. Khoảnh khắc về sau, hắn ngây ngô cười nói, khà khà khà. Quách thúc, lại có việc này. Trước đây tại sao không có một điểm phong thanh? Tiểu chất còn trẻ lỗ mãng, một chút công lao phải có được tướng quốc như vậy trọng thưởng, cảm thấy bất ngờ. Quách thúc, để cho ta hiệp trợ thúc phụ trưởng quản Long Tương doanh, có thể hay không khó kẻ dưới phục tùng. Ha ha ha. Lý Lợi, làm cho trong xoáy trướng các tướng lĩnh cười phá lên. Bất quá bọn hắn nhìn về phía Lý Lợi ánh mắt cuột nhưng càng hiền lành, không chút nào bởi vì Lý Lợi lập công được thưởng mà lòng sinh bất mãn, trái lại mà đối với hắn khiêm tốn thái độ tán thưởng rất nhiều. Đối với Lý Lợi bị thương thăng chức, này nguyên bổn chính là bên trong đại trướng các tướng lĩnh chuyện trong dự liệu. Dù sao chủ tướng Lý Giác là tướng quốc Đồng Trác dòng chính thân tín, kiên quyết sẽ không bạc đãi Liêu Nhân Chiến bị thương Lý Lợi, có điều tưởng thưởng là tất nhiên. Huống chi lần trước đại chiến, Lý Lợi sát thực dũng mãnh dị thường, giết địch đông đảo, đây là toàn bộ quân tướng sĩ dọn như ban ngày chuyện thực. Lần này Lý Lợi lên cấp đường bộ tư mã, thật là thực đến tên bể, không có ai sẽ không phục. Vì vậy, Lý Lợi nói như vậy, ở các tướng lĩnh xem ra, không những không phải non nớt ngôn từ, ngược lại là khiêm tốn hữu lễ biểu hiện, thâm đắc nhân tâm. Ngưng cười, Lý Giác cười nói, Lợi Nhi, lần này ngươi thăng nhiệm đường bộ tư mã, tất cả đều là ngươi anh dũng giết địch công lao, toàn quân không có ai không phục. Ngoài ra, Nưu phụ tướng quân còn ngoài ngạch ban thưởng ngươi một thất đại huyện lương câu cùng 10 kim, còn có một chút tốt nhất gấm tứ xuyên. Sau đó, tôi để quân sĩ đưa cho ngươi. Lý Lợi sau khi nghe, không chút do dự mà nói rằng, thúc phụ, lần trước đại chiến, toàn do chúng tướng sĩ anh dũng giết địch công lao, tuyệt đối không phải tôi một người công lao. Lần này, ta đã thăng cấp thành đường bộ tư mã, còn tiền tài cùng tơ lụa nhưng cũng không dám tiếp nhận. Không bằng đem cái kia kim ngân lấy ra cho các tướng sĩ thêm chút ăn thịt, đại chiến sắp tới, để các tướng sĩ ăn bữa ngon, rất tất yếu. Cho tới tơ lụa mà, các vị tướng quân nếu không phải ghét bỏ, liền phân ra nó. Ở tôi bị thương trong lúc, các vị tướng quân không ít vì ta lo lắng, điểm ấy gấm tứ xuyên coi như là tôi đưa cho các vị một điểm quà đáp lễ, tán gẫu biểu tấm lòng, kính xin chư vị tướng quân không nên ghét bỏ mới tốt ta. Lý Giác đối với cháu trai Lý Lợi ngày hôm nay biểu hiện, vừa cảm thấy bất ngờ, cũng hết sức vui mừng. Bởi vì Lý Lợi đúng là lớn rồi, hiểu được làm sao lôi kéo người tâm, thi ân với toàn bộ quân tướng sĩ. Bất quá, có chút mặt ngoài công phu vẫn phải làm. Liên Lý Giác luôn từ thành khẩn đối với Đường Hạ các tướng lĩnh nói, này cũng được. Nếu Lợi Nhi ngươi cố ý như vậy, vậy thì làm như vậy đi. Chư vị cảm thấy thế nào? Gấm tứ xuyên tuy, nhưng là Lợi Nhi tấm lòng thành, có thể mua thêm vài món xiêm y đi, kính xin chư vị nhận lấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 6, xoáy trướng điểm tướng thành bắt trung quân trong xoáy trướng. Lý Giác tuyên bố Lý Lợi lên cấp Long Tương doanh đường bộ tư mã sau khi, lại đại chính mình chất nhi đem vài thất gấm tứ xuyên phân cho trong lều tướng lĩnh. Trong lúc nhất thời, bên trong đại trướng các tướng lĩnh tất cả đều vui vẻ, đối xử Lý Lợi càng thân cận, vẻ mặt tươi cười. Tuy rằng một điểm gấm tứ xuyên không đủ thành đạo, nhưng này thật là chủ tướng Lý Giác cháu ruột tặng cho, ý nghĩa phi phàm, lễ khinh tình ý trùng. Huống hồ Lý Lợi lúc này chiếm giữ đường bộ tư mã chức vụ, địa vị cùng đang ngồi tướng lĩnh không kém bao nhiêu, thậm chí thực quyền càng nặng. Long Tương doanh không phải là thông thường một doanh binh mã, mà là đầy đủ 3000 thiết kỵ, đồng thời thường có uy danh, dũng mãnh dị thường. Mà Lý Lợi từ chính mình thúc phụ Lý Giác trong tay tiếp nhận Long Tương doanh thực tế quyền chỉ huy, thì phải là thật thật tại tại trưởng quản Long Tương doanh, tuyệt đối không phải hư trước. Từ giờ khắc này, Lý Lợi chính thức cùng trong lều tướng lĩnh đứng ngang hàng, địa vị so sánh. Hắn có thể danh chánh ngôn thuận tham dự quân cơ nghị sự, mà không như trước đây như vậy, dán vào Lý Giác chất nhi danh phận, mặt dày ở tại trong soái trướng tham dự quân cơ đại sự. Xử lý xong Lý chuyện Lợi về sau, Lý Giác sắc mặt nghiêm nghị, ngồi cao với chủ tướng vị trí, không giận mà uy. "Chư vị, rồi danh nói thiếu tử." Quách Tỷ nghe lệnh, tính mạng ngươi dẫn theo bản bộ 3000 thiết kỵ vì ta quân tiên phong, gặp sơn mở đường gặp thủy bắc cầu, nên chiến chu tuấn phản quân. "Dạ, mặt tướng lĩnh mệnh." Quách Tỷ đứng dậy đứng ở lều lớn ZHNG in, không người lĩnh mệnh nói. Lý Giác khẽ gật đầu, kế tục hạ lệnh, "Lý Mông, Vương Vương nghe lệnh, tính mạng hai người ngươi xuất lĩnh 15,000 bộ tốt vì là trung quân, theo sát Quách Tỷ sau khi, chuẩn bị đầy đủ công thành quân giới, xuất kích chu tuấn xảo huyệt." "Dạ, mặt tướng lĩnh mệnh." Ngồi trên bên trái hai vị trí đầu hai tên đại hán và bỡ, ra khỏi hàng lĩnh mệnh nói. "Lý Trinh, Phiền Dũng nghe lệnh, tính mạng ngươi dẫn theo bản bộ 2000 thiết kỵ, 3000 bộ tốt sau điện, áp giải nửa tháng đồ quân nhu theo quân xuất trình." "Dạ." Ở Quách Tỷ ra tay vị Khôi Ngô đại hán không người lĩnh mệnh nói. "Lý Lợi, Quách Mạnh, Lý Phú nghe lệnh, tính mạng ngươi và ba người xuất lĩnh 2000 bộ tốt, 1000 thủ thành binh sĩ lưu thủ ở nhà, bất cứ lúc nào bị đủ lương thảo, chuẩn bị bất cứ tình huống nào." "Dạ." "Mặt tướng các loại, chờ, lĩnh mệnh." "Lý Lợi, Lý Phú cùng Quách Tỷ tộc đệ Quách Mạnh theo tiếng ra khỏi hàng, không người lĩnh mệnh nói. "Đến đây, bên trong đại trướng hết thảy tướng lĩnh mỗi người có điều lệnh, sau đó chỉ cần chỉnh đốn và sắp đặt quân mã, lặng lặng chờ ngày mai sáng sớm xuất chinh." Mà Lý Lợi cũng mượn cơ hội này đem trong soái trướng các tướng lĩnh quan sát lần nữa một lần. Nhỏ nói đến, trong lều các tướng lĩnh cũng không phải người ngoài, tất cả đều là quan hệ họ hàng mang mất tướng lĩnh Quách Tỷ là Lý Giác huynh đệ kết nghĩa, tuy rằng trên danh nghĩa là Lý Giác trưởng quản toàn quân, nhưng trên thực tế thật là hai người cùng trưởng ngày quân. Lý Mông là Lý gia chi thứ bên trong kiệt xuất đại biểu, xuất hiện vì là tả trưởng quân đội ý. Hắn thân cao một khoảng 8 mét, tướng mạo ngay ngắn, lông mày rậm mắt to, hàm dưới một đống râu đen, có tới dài nửa thước, lưng hùm vai gấu, đôi bàn tay cực kỳ rộng lớn, ôm quyền khi nắm đấm rõ ràng lớn hơn người thường, điển hình Tây Bắc đại hán bà bỡ. Vương Phương xuất hiện vì là thiên trưởng quân đội úy, cùng Lý Mông là huynh đệ kết nghĩa, cùng trưởng một quân, cùng Lý Giác cùng Quách Tỷ ở giữa tình hình như thế. Hán thân cao 1.78 mét, diện mạo thô lỗ, mặt vuông chữ điển, lông mày rậm mắt to, râu quai nón, cao lớn bà bỡ, thân hình cường tráng, làm cho người ta cảm thấy nhanh nhẹn cảm giác, quả thực là một thành viên dũng tướng. Lý Trinh là Lý phủ quản gia Lý Phú con lớn nhất, cũng là thiên trưởng quân đội úy, trông coi Lý Giác bản bộ binh mã bên trong 3000 bộ tốt, Lý gia ba đời bên trong ưu tú nhất gia tướng. Hắn thân thể cường tráng cực điểm, có tới nặng hơn 200 cân, cao to dị thường, cao 9 thước, tức 1.9 mét trở lên. Tướng mạo đặc dị, vô cùng thô lỗ, cùng Lý Lợi đệ đệ Lý Siêm có mấy phần giống nhau, chỉ muốn vóc người hình thể mà nói, xứng là mãnh sĩ chi điển phạm. Phiên Dũng đương nhiệm bộ binh giáo úy, thủ hạ có 5000 tinh nhuệ bộ tốt cùng 500 chiến kỵ. Hắn là điện quân giáo úy phản chủ cháu trai, cùng Lý Lợi nghĩa khí hợp nhau, tình như huynh đệ, với là không có đi theo phản chủ bên người, trái lại ở Lý Giác dưới trướng cống hiến. Dưới tay hắn bộ tốt cùng chiến kỵ, tất cả đều là hắn thuốc phụ phản chủ từ dưới trướng binh mã bên trong điều phái ra. Mà phản chủ hiện nay ở Trung Lang tướng Tử Vinh thủ hạ cống hiến. Đối với người này, Lý Lợi là một điểm không xa lạ gì, thì ra là Lý Lợi cùng Phiền Dũng là quá mệnh huynh đệ, giao tình thật dày, thề cùng sinh tử. Bất quá, lấy bây giờ Lý Lợi đến xem, Phiền Dũng chính là cái kẻ lỗ mãng, cao 1.8 khoảng 5 mét, tướng mạo tùy ý, cầu thả kiểu mặt, rất xấu xí, màu da ngăm đen, toàn bộ một con gấu đen lớn. Như vậy tôn linh, đủ để dọa sợ danh môn quế tú, hù chết nhát gan người. Đừng xem Phiền Dũng tướng mạo xấu xí, Lý Lợi lại biết hắn trọng nghĩa khí, thành thực đôn hậu, lời hứa đáng giá nghìn vàng. Ngoài ra, thực lực của hắn hay cùng hắn tướng mạo như thế, lực lớn như con gấu, dũng mãnh cực kỳ. Quách Mãnh là Quách Tỷ tộc đệ, cũng là một thành viên hung hãn dũng tướng, bị Quách Tỷ coi là Quách gia sư, khá là nhờ vào, xuất hiện vì là bộ binh giáo úy. Cho tới quản gia Lý Phú, thì lại là một đa tài, long tương doanh hữu đô úy, vốn là phụ trợ Lý Lợi giúp đỡ. Hắn ra là tướng, nhập là bộ, võ nghệ cao cường, tâm tư kín đáo, có thể nói là dẫn văn dẫn võ, cực kỳ hiếm có thật là tốt gia tướng. Hay là chỉ có Lý Phú như vậy văn võ song toàn phụ thân của, mới có thể dạy ra Lý Trinh ưu tú như vậy nhi tử. Hiện nay hai cha con họ là Lý Giác dưới trướng đắc lực nhất cánh tay. Nghị sự xong xuôi về sau, Lý Lợi ở lại trong soái trướng không có đi ra ngoài. Lợi Nhi, ngươi đơn độc lưu lại, có phải là muốn theo quân xuất chính à? Chờ các tướng lĩnh rời đi, Lý Giác từ chủ tướng chỗ ngồi đứng dậy, chuyển mà ngồi ở Lý Lợi bên cạnh, mỉm cười hỏi. Vâng, cũng không phải. Lý Lợi gật gật đầu, lập tức lại lắc đầu phủ nhận. Ồ, này là vì sao nha? Lý Giác tò mò hỏi. Lý Lợi nhìn Lý Giác, nghiêm chính nói, thúc phụ, lần này ngươi không cho tôi tham chiến, là hy vọng tôi trọng thương mới khỏi thời gian, không muốn tái sinh chi tiết, để tránh khỏi xảy ra bất trắc. Đối với lần này, tôi không có dị nghị, trái lại có thể vui vẻ tiếp thu của ngươi bảo vệ tâm ý nói thật, chất nhi không muốn đánh trận, càng không thích giết chóc. Nếu như có thể rời xa chinh phạt cùng chiến đấu, tôi tuyệt đối không chút do dự mà rời đi quân đội. Thế nhưng, điều này hiển nhiên là không thể nào. Hiện nay, đồng tướng quốc độc bá triều chính, mang thiên tử lấy khiến chư hầu, ngủ đêm cung đình, bệ nghệ thiên hạ. Mà đại hán thiên hạ hiện tại lại là quân hùng nổi lên bốn phía, chinh phạt không ngớt. Các lộ chư hầu hoàn toàn căm ghét tướng quốc tận xương, chiêu tư mộ tưởng suy nghĩ muốn chu diệt đồng tướng, ước gì mang thiên tử người là chính bọn hắn. Bởi vậy, tôi Tây Lương quân lấy một mình lực lượng cùng quân hùng thiên hạ là địch, sát cơ từ phía, quân hùng bằng tứ, bất cứ lúc nào đều có lật út nguy hiểm. Muốn cái kia Chu Tuấn, một đại danh tướng, uy danh chuyển thiên hạ. Bây giờ nhưng cùng bọn ta là địch, thành lập nghĩa quân, thể cùng bọn ta chém giết đến cùng. Tại đây dạng hiểm ác dưới cục thế, tôi làm sao có thể không đếm xỉa đến, lưu thủ phía sau đây. Có câu nói là, đánh hổ anh em ruột, chiến trường phụ tử binh. Vì lẽ đó, tôi khẩn cầu thúc phụ không cần lo lắng thương thế của ta, để cho ta theo quân xuất chính đi. Như có thể, tôi hy vọng bắt giữ Chu Tuấn, đối ngoại dối xương đảo tẩu hoặc là để tội, lén lút giam giữ hắn, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Thế, Lý Giác là lần đầu tiên nghe được chính mình chất nhi tiếng lòng, cũng là lần đầu nghe được Lý Lợi như vậy nói thoải mái thiên hạ đại thế. Trong phút chốc, hắn trong lòng kinh hãi, sắc mặt đại biến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 7, chú cháu một mình giam giữ Chu Tuấn, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lợi Nhi, nếu như chúng ta thật có thể bắt giữ Chu Tuấn, đây chính là một cái công lớn, vì sao phải ẩn giấu không báo, một mình bắt giữ hắn đây? Một khi bị tướng quốc biết được việc này, đây chính là không được sự tình, e sợ sẽ gây họa tới Lý gia cả nhà nhé. Lý Giác Bách Tư bất đắc kỳ giải hỏi. Lý Lợi lắc đầu nói rằng, không, thúc phụ, ngươi lo xa rồi. Người trong thiên hạ đều biết đồng tướng quốc thủ hạ có ngũ đại trung lang tướng, Lữ Bố, Ngưu Phụ, Đồng Cảng, Từ Vinh cùng Hồ Trận, mà ngài và Quách Thúc đám người đều là giáo úy. Bất quá hai người các ngươi tuy là giáo úy, nhưng nắm giữ có thể so với trung lang tướng thực quyền, tay nắm trọng binh. Liên bởi vì như thế, dưới trời người trong mắt, ngươi và Quách Thúc là đồng tướng quốc độc bá triều cường, làm hại thiên hạ to lớn nhất đồng lõa. Một khi đồng tướng quốc gặp bất chắc, người khác hay là đều có thể mưu đến một con đường sống, nhưng là tuyệt đối không có chư hầu có can đảm thu nhận giúp đỡ ngươi và Quách Thúc, cũng kiên quyết sẽ không bỏ qua cho chúng ta Lý thị bộ tộc. Vì lẽ đó, chuẩn bị thêm mấy cái đường lui, trong tay hơn trưởng nắm một ít bảo mệnh sức mạnh, tuyệt đối là lo trước khỏi họa, phòng ngừa chu đáo. Tướng quốc sẽ gặp bất chắc. Lợi Nhi, lời ấy các không thể nói lung tung, đây chính là muốn rơi đầu phạm ý nói như vậy. Lý Giác sắc mặt trắng bệnh, hô hấp dồn dập, ánh mắt phập phù, sầu lo tầng tầng. Lý Lợi biết có một số việc không tới vạch trần đáp án thời gian, nói rồi cũng là vô ích, không có thực tế tác dụng. Thúc phụ, ta là nói bạn nhất đồng tướng quốc thân gặp bất chắc, phán đoán mà thôi, ngươi không nên coi là thật. Bất quá, chúng ta xác thực hẳn là sớm làm chuẩn bị, dù sao thiên hạ này muốn mưu hại đồng tướng quốc người không phải số ít. Minh thương dễ tránh, không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ. Bảo vệ không cho phép đồng tướng quốc ngày nào đó cẩn thận mấy cũng có sơ sót, cái kia hậu quả khó mà lường được, chúng ta cũng là đại họa lâm đầu rồi. Lý Giác nghe Lý Lợi lời nói, kinh hãi không ngớt, ngơ ngác sững sờ, lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, âm thầm suy nghĩ một lúc lâu. Một hồi lâu sau, hắn quay đầu ánh mắt lấp lánh ngưng mắt nhìn Lý Lợi, tựa hồ muốn xem thấu Lý Lợi đáy lòng như thế. Lợi Nhi, ngươi đúng là lớn rồi, tâm tư thông suốt, ánh mắt lâu dài. Thúc phụ không bằng ngươi. Lý Lợi sau khi nghe, nhất thời kinh hãi thất sắc, kinh ngạc hỏi, thúc phụ sao lại nói lời ấy thì sao? Ta là ngài một tay nuôi nấng, không phải phụ tử nhưng hơn hẳn thân sinh phụ tử, dù như thế nào, tôi quyết định sẽ không hại ngươi nha. Xác thực, xưa nay cực kỳ tự kiêu Lý Giác, không giải thích được túi đầu chịu thua, cảm thấy không bằng chính mình chất nhi, thật sự là quá khác thường. Nơi đây, Lý Lợi dù cho tâm thái tố chất vô cùng tốt, nhưng cũng không chịu nổi Lý Giác như vậy hành động khác thường. Quá đột nhiên, trái tim không chịu được a. Lý Giác nhìn thấy chính mình lời mới rồi đem Lý Lợi sợ đến có chút thất thố, không khỏi thấy buồn cười. Ha ha ha. Lợi Nhi chớ sợ, tôi không có ý tứ gì khác, chính là cảm thấy ngươi vừa nãy nói rất có đạo lý, liền theo lời ngươi nói xử lý. Nói như vậy, thúc phụ đáp ứng tôi xuất chinh. Lý Lợi hỏi. Lý Giác Ý cười đầy mặt mà nhìn về phía Lý Lợi, gật đầu nói, "Ừm. Ngươi có thể theo quân tham chiến, bất quá ngươi muốn lưu ở bên cạnh ta, không cho tự ý xuất chiến. Còn có Ạch, từ hôm nay trở đi, Long Tương doanh liền toàn quyền giao cho ngươi tiếp quản, muốn như thế nào huấn luyện, làm sao đánh trận, đều là chuyện của ngươi. Sau lần đó, tôi không hề hỏi đến trong doanh trại quân vụ, ngươi chính là Long Tương doanh thống lĩnh." Lý Lợi vẻ mặt đại biến, trong nháy mắt ngốc ngây ngẩn cả người. Một lát sau, hắn kinh nghi bất định hỏi, "Thúc phụ, tôi trẻ tuổi nóng tính, trẻ người non dạ, lại trời sinh tính lỗ mãng, ngươi thật sự yên tâm đi Long Tương doanh giao cho ta?" "Ta biết Long Tương doanh nhưng là từ không đến có, tất cả đều là ngài một tay huấn luyện mà thành." Lạc Dương một trận chiến, Long Tương doanh dưới trời chư hầu trước mặt đại triển hùng vĩ, khiến cho quần hùng tăng đảm, sợ như sợ cọp. Nếu như không phải ngươi và Quách Thúc phụ mệnh đi tới Hà Đông tiêu diệt Hoàng Cân tên trộm, không cách nào tự mình chỉ huy Long Tương doanh tác chiến, e sợ chiến tích càng thêm huy hoàng. "Ngay khi làm, thật cam lòng đưa nó toàn quyền giao cho ta tiếp còn sao?" Lý Giác khẳng định nói rằng, "Đúng, tôi cam lòng. Ngươi là người ngoại sao? Sau lần đó, Long Tương doanh về ngươi. Ngươi yếu nhân làm cho người ta, đòi tiền lương cùng quân giới, tôi cũng một mực đáp ứng. Chỉ cần là tôi đủ khả năng, sẽ tận lực giúp ngươi. Bất quá chờ hoàn thành tướng quốc lời nhắn nhủ quân lệnh sau khi, ta sẽ tận lực nghĩ biện pháp cho ngươi khác mưu chức quan, rời đi Trường An, một mình chống đỡ một phương. Mà tôi duy nhất có thể đến giúp địa phương của ngươi, chính là đem Long Tương doanh giao cho ngươi, những chuyện khác, ta cũng vậy thương mà không giúp được gì, dựa cả vào ngươi một mình phân đấu, đánh ra một mảnh thuộc về ngươi ông trời của mình. Lợi Nhi, an bài như thế, ngươi có thể gánh chịu nổi tới sao?" Lý Lợi sau khi nghe, nhắm mắt lại trầm tư chốc lát, tùy theo hoàn toàn tự tin mà nhìn về phía Lý Giác. "Thúc phụ, tôi có lòng tin một mình chống đỡ một phương, đồng thời sẽ không để cho ngươi thất vọng." Lý Giác đối với Lý Lợi trả lời rất hài lòng, "Ừm, như vậy là tốt rồi, hai tử lớn rồi, tổng muốn học một mình sinh tồn. Những năm này tôi có thể giáo bản lãnh của ngươi, tất cả đều giao cho ngươi. Sau này công danh lợi lộc nhưng cần nhờ chính ngươi đi tranh thủ, thúc phụ tôi nhiều lắm chính là vì ngươi mưu đến một cái giáo úy chức vụ. Thức còn nhỏ, ngươi thím coi hắn như mạng, cực lực duy bảo hộ mẹ con bọn hắn địa vị và quyền thế. Lợi Nhi, thúc phụ nói những này, ngươi có thể hiểu chưa?" "Thức, chính là Lý Thức, nguyên là thiếp thị Sở Xanh, nhưng là Lý Giác con trai độc nhất, năm nay chỉ có 8 tuổi. Lý Thức mẹ đẻ Dương Thị, mẫu bằng Tử Quý, bây giờ làm Lý Giác chính thất, cũng chính là Lý Lợi hai huynh đệ tím." Thời khắc này, Lý Lợi tựa hồ minh bạch rồi Lý Giác dụng tâm lương khổ. Trong ký ức, Dương Thị từ khi sinh Lý Thức sau khi, đối với Lý Lợi hai huynh đệ cùng mẹ của bọn hắn cực kỳ cay nghiệt, thường xuyên làm khó dễ mẫu thân. Cũng bởi vì như vậy, Lý Giác vạn bất đắc dĩ dưới, không thể làm gì khác hơn là đem Lý Lợi hai huynh đệ quanh năm mang theo bên người, ở tại trong quân doanh, tùy tùng quân đội liên tục chiến đấu ở các chiến trường Nam Bắc, đến nay đã có hơn 5 năm rồi. Cứ việc Lý Giác vô cùng thương yêu Lý Lợi hai huynh đệ, coi cùng mình ra, nhưng cũng không có thể không để ý tới con trai ruột của mình Lý Thức. Vừa Lý Lợi mấy câu nói, để Lý Giác ý thức được chính mình chất nhi Lý Lợi chí khí không nhỏ, thông tuệ cơ trí, ánh mắt lâu dài, ngày sau tuyệt không phải vật trong ao. Vì để tránh cho ngày sau giữa huynh đệ trở mặt thành thù, cùng với Dương Thị xa lánh, Lý Giác lúc này quyết định cho Lý Lợi khác mưu lối thoát, cũng cung cấp đủ khả năng trợ giúp. Chỉ là hắn đối với Lý Lợi hai huynh đệ cảm tình quá sâu, 5 năm sớm chiều làm bạn đâu, há có thể nói từ bỏ có thể từ bỏ. Liền hắn nhịn đau cắt thịt mà đem Long Tương doanh giao cho Lý Lợi, xem như là cho chính mình chất nhi lập thân gốc rễ. Lý Lợi sửa sang lại trong ký ức trải qua sau khi, không có đối với Lý Giác như vậy quả quyết quyết định mà lòng sinh bất mãn, ngược lại là đối với hắn tràn ngập cảm kích. Mặc dù hắn cũng không phải là thì ra là Lý Lợi, nhưng hắn vẫn cứ đối với Lý Giác phần này vô vi bất trí quan ái tình, tự đáy lòng cảm động, đem phần thân tình này khắc trong tâm khảm. "Thúc phụ, ta hiểu được. Những năm này ngài đợi ta cùng Siêm đệ dường như mình ra, yêu thương phải phép, phần này ân đức, tôi khắc trong tâm khảm, chí tử không quên, người vĩnh viễn là ta cùng Siêm đệ thật là tốt thúc phụ." "Ừm, như vậy cũng tốt." Lý Giác nhẹ giọng trả lời một câu, trong mắt phóng ánh nước mắt châu mãnh liệt mà ra, lã chã lướt xuống khuôn mặt. Lập tức, hắn ngẩng đầu lên, làm hết sức mở to hai mắt, không cho nước mắt rơi hạ xuống, không muốn Lý Lợi nhìn thấy giọt nước mắt của chính mình. "Lợi Nhi, cứ như vậy đi, ngươi ra đi làm việc của ngươi sự tình, để cho ta yên lặng một chút." "Ừm." Lý Lợi lúc này khỏe mắt cũng đã ướt nước, khinh đinh một tiếng về sau, xoay người rời đi lều lớn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 8, kẻ lô mạng hắc hùng khi đến giữa trưa. Long Tương doanh chủ trong lều. Từ giữa quân lều lớn trở về, Lý Lợi triệu tập trong doanh trại hết thảy quân trưởng cấp trở lên tướng lĩnh nghị sự. Long Tương trong doanh trại, 5 người làm một ngũ, bố trí một tên ngũ trưởng, 2 ngũ làm một cái, bố trí thập trưởng, 5 cái làm một tiểu đội, bố trí chính phó tiểu đội trưởng các một tên, 2 cái tiểu đội làm một đội, bố trí chính phó đội xuất các một tên, đội xuất tức là bách phu trưởng, 2 đội làm một chân, bố trí chính phó chân trưởng. 2 chân làm một khúc, 2 khúc làm một bộ, bộ khúc liền do này mà tới. Một cái bộ khúc ước chừng 800 đến khoảng 1000 người, cộng thêm một cái thám báo đội cùng một cái thân binh đội, hơn nữa hậu cần đồ quân nhu cùng tập dịch, chính là hoàn chỉnh một doanh binh mã, khoảng chừng có 1500 đến khoảng 2000 người. Bất quá, một doanh binh mã có bao nhiêu có ít, không có ngạch định nhân số. Trên thực tế, Đông Hán lúc đầu, triều đình đối với binh mã khống chế lực độ rất lớn, nhân số yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt, mỗi doanh binh mã đều có minh xác cố định tiêu chuẩn. Thế nhưng, từ Hoàng Cân náo loạn sau khi, triều đình công khai cho phép các quan lại địa phương cùng ngang ngược tự mình mộ binh, liền một doanh binh mã nhân số liền rối loạn, nhiều thì 3000, 5000, chậm thì 500, 800 người, đều có thể gọi là một doanh binh mã. Long Tương doanh chính là nắm giữ đầy đủ 3000 thiết kỵ đầy doanh binh mã. Trong này còn không bao gồm 300 thám báo binh, 200 đội cận vệ, hơn 300 hậu cần tạm dịch binh cùng một ít tướng lĩnh tôi tớ. Tính toán đâu ra đấy, Long Tương Doanh hết thảy binh sĩ tất cả đều tính gộp lại, vượt quá 4000 người, đồng thời tất cả đều là chiến kỵ. Long Tương Doanh ở Lý Giác 30000 trong đại quân địa vị, hết sức quan trọng, bị tôn sùng là tối tinh nhuệ, sức chiến đấu mạnh nhất bách chiến thiết kỵ. Ngày xưa hổ lao quan một trận chiến, Long Tương Doanh danh dương thiên hạ. Toàn bộ trong doanh trại, có 1/3 đội xuất cấp trở lên bên trong cấp thấp tướng lĩnh là họ Lý tộc nhân, cũng chính là Lý gia chi thứ tôi tớ cùng gia tướng. Gia chủ Lý Giác, tuy rằng trên danh nghĩa chỉ là gia úy, cũng rất được đồng trác coi trọng, theo vì là phụ tá đắc lực, xương cánh tay manh tướng. Hắn đang đồng trác trong quân địa vị cũng không so với hổ bí trung lang tướng Lữ Bố kém bao nhiêu. Chỉ có điều, trước mắt đồng trác trong quân ngũ đại trung lang tướng đều là đồng trác thân tộc hoặc là gia tướng. Lữ Bố là nghĩa tử của hắn, Lưu Phụ là con rể, đồng càng là đồng chất, Hồ Trần cùng Từ Vinh là sớm nhất nhờ vào đồng trác quý phụ thực khách, xuất hiện vì là đồng trác gia tướng. Đại Hán lập quốc gần 400 năm, dùng người không khách quan là phổ biến hiện tượng. Đây là người trong thiên hạ công nhận sự thực, cũng là không gì đáng trách chí lý. Ngược dòng đến lớn Hán trước các triều đại đổi thay, tương tự cũng là như thế. Đây là truyền thừa ngàn năm quy tắc cũ, thế nhân từ lâu biết rõ vô tâm, không cảm thấy kinh ngạc. Lý Lợi làm hậu thế và năm thường đại trưởng thành trong quân thượng tá, xem người biết người đích bản lĩnh từ lâu lô hỏa thuần thành. Bằng không, mặc dù là năng lực bản thân mạnh hơn, cả đời cũng chỉ có thể là cái đầu to binh, thủ đoạn áp phích không sáng, không hiểu được xem người biết người, muốn thu được lên cấp, vốn là vọng tưởng. Một lát sau, bên trong đại chướng người đông như mắc gửi. Chư vị, từ ngày hôm nay lên, Long Thương Doanh do vốn Tư Mã toàn quyền tiếp nhận, nói vậy các vị lúc trước đã biết chuyện này. Kinh thúc phụ đồng ý, Lý Phú thăng nhiệm tả đô úy, Lý Diêm vì là đội cận vệ cho trưởng, cũng chính là đội trưởng đội cận vệ. Thứ 1000 phu trưởng thăng làm hữu đô úy, thứ 2, thứ 3000 phu trưởng lần lượt tiến dần lên, thứ 1000 người đội phó đem thăng nhiệm thứ 3000 phu trưởng. Từ tiên phu trưởng trở xuống đích các cấp tướng lĩnh lần lượt lên cấp. Chư vị có gì dị nghị không? Chờ hơn 10 vị bên trong cấp thấp tướng lĩnh tất cả đến đông đủ sau khi, Lý Lợi ngồi đàng hoàng ở chủ vị, trực tiếp tuyên bố các cấp tướng lĩnh chức vị điều động. Dạ, chúng ta cần tuân tướng quân quân lệnh. Bên trong đại trướng đông đảo cấp thấp tướng lĩnh, tụ hội đường hạ, không người lĩnh mệnh nói. Long Tương Doanh, trên danh nghĩa là đồng trác dưới trướng binh mã, trên thực tế thật là Lý gia tư binh. Toàn bộ doanh nhân mã vốn là Lý Giác bộ khúc, hiện tại chuyển tới Lý gia con trưởng đích tôn Lý Lợi danh nghĩa, bởi vậy cũng không đột ngột, mà là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Bất quá, Lý Lợi biết rõ, Long Tương Doanh trước mắt vẫn là nghe từ thúc phụ Lý Giác hiệu lệnh, chính mình nếu muốn hoàn toàn trưởng khống toàn bộ doanh, còn cần làm rất nhiều chuyện. Tối thiểu, cần đề bạt một nhóm chung với thân tín của mình thuộc cấp, sau đó sẽ đem một ít chưa quyết định tướng lĩnh lễ đưa đi, ân uy tịch thì, quân kỷ nghiêm minh, đại lực chỉnh đốn. Chỉ có như vậy, mới có thể đem Long Tương Doanh thay hình đổi dạng, triệt để kinh doanh thành của mình dòng chính bộ khúc, theo lệnh mà làm. Được. Nếu tất cả mọi người không có dị nghị, như vậy xuống sau khi theo khiến mà đi là đủ. Vừa nhận được quân lệnh, ngày mai sáng sớm tôi doanh theo đại quân xuất trình chủ tuấn, trung kỷ quân đồng hành. Các vị xuống chuẩn bị đi, chiến mã, quân giới cùng cần thiết lương thảo đồ quân nhu đều cần chuẩn bị thỏa đáng, chớ đến trễ quân cơ. Dạ, chúng ta lĩnh mệnh. Một các tướng lĩnh cùng kêu lên đáp. Ngày mai, chân trời hơi tảng sáng. Từng trận gió lạnh thổi phật đại địa, mang đến từng kia lạnh lạnh hàn ý bên đường, treo ở lá xanh trên thần lộ theo gió nhẹ lay động, tùy theo không tiếng động mà nhỏ vào bùn đất, làm dịu thực vật dễ cây. Bên trong Mâu huyện ngoài cửa nam, cửa thành mở ra, mấy ngàn tây lương chiến kỵ chạy gấp mà ra. Tùy theo, hơn 1000 tên bộ tốt đạp lên chỉnh tề bước tiến theo sát chiến kỵ sau khi ra khỏi thành. Cuối cùng là mấy chục cỗ xe đồ quân nhu xe ngựa chậm chậm chạy khỏi, 3000 bộ tốt vây quanh ở xe ngựa chu vi lần lượt ra khỏi thành. Trước đây, toàn bộ Hà Nam doãn gần như đều ở Chu Tuấn dưới trướng phản quân trong tay. Tháng trước, bị Lý Giác xuất đại quân liên tiếp đánh bại mấy trận, Chu Tuấn quân lập tức lùi bước đến bên trong Mâu huyện phụ cận. Trải qua lần trước sau đại chiến, Chu Tuấn xuất lĩnh tản quân quy giúp vào mặt Nam ngoài trăm dặm Tân Trịnh thị trấn, chỉnh đốn và sắp đặt quân mã, nhu đồ tái chiến. Không phải không thừa nhận, danh tướng Chu Tuấn tính dai 10 phần, khi bại khi thắng, ý chí chiến đấu vô cùng ngoan cường. Nếu là đổi lại những người khác lĩnh quân, thảm bại đến đây, sợ là tuyệt đối không còn dám chiến, rất có thể dẫn dắt tàn quân rất sớm bỏ của chạy lấy người. Ngoài ra, đáng giá chú ý bâng, Chu Tuấn quân tuy rằng nhân số không ngừng giảm thiểu, thế nhưng sức chiến đấu nhưng không giảm mà lại tăng. Lần trước đại chiến ở bên trong, hắn xuất lĩnh 20000 đại quân đã mới hiện ra tinh binh mô hình, sức chiến đấu tương đối cường hãn. Nói vậy lần này càng hơn trước đó, đã là tinh nhuệ chi sư rồi. Lấy chiến luyện binh, khôn sống muốn chết, bách chiến tinh nhuệ chính là chỗ này sao luyện thành. Bởi vậy có thể thấy được, một đại danh tướng Chu Tuấn tuyệt đối không phải có tiếng không có miếng, đang dùng binh, luyện binh bên trong đều có chỗ độc đáo riêng. Nhị đệ, những ngày qua làm sao không gặp ngươi tới xem ta? Tốt xấu hai ta cũng là từ nhỏ cùng nhau chơi đùa đến lớn huynh đệ, tôi trọng thương ngọc tử, làm sao ngươi chẳng quan tâm đây? Sau trong quân, Lý Lợi mang theo đệ đệ Lý Siêm tìm tới áp giải đồ quân nhu bộ binh giáo úy Phiền Dũng, chất vấn. Lý Lợi, Phiền Dũng cùng Lý Siêm ba người là chơi đùa từ nhỏ đến lớn huynh đệ tốt. Mấy năm trước, ba người còn ăn mặc quần yếm thời gian, liền học đại nhân dáng vẻ, ra dáng kết làm huynh đệ. Lý Lợi so với Phiền Dũng lớn hơn một tháng, làm đại ca, Phiền Dũng sắp xếp hành lão nhị, Lý Siêm nhỏ nhất. Phiền Dũng là ba người anh em bên trong màu da tối hắc, cái đầu cao nhất, khổ người lớn nhất gấu đen lớn. Biểu nhìn trên mặt, hắn lưng hùm vai gấu, tướng mạo thô lỗ, như là cậu thả kiểu kẻ lỗ mãng. Trên thực tế, hắn là thô trong có nhỏ, dũng mãnh dị thường, cùng Lý Trinh đồng thời phụ trách trông giữ toàn quân đồ quân nhu cùng quân giới, rất được trọng dụng. Đại ca, tôi quá bận rộn, không quan tâm đến xem ngươi. Ngược lại tôi biết sai rồi, muốn đánh muốn phạt, mặc cho đại ca xử trí. Phiền Dũng khởi đầu nhìn thấy Lý Lợi cùng Lý Siêm chờ đợi mình thời gian, đầy mắt sắc mặt vui mừng. Lúc này thế nhưng hắn lại mặt đen đỏ lên, ánh mắt né tránh, không dám nhìn thẳng Lý Lợi ánh mắt của. Lý Siêm theo đại ca chạy tới hậu quân. Hắn nguyên tưởng rằng đại ca muốn tìm Phiền Dũng ôn chuyện, không nghĩ tới đại ca nhưng là hưng binh vấn tội đến rồi, liền vội vã thay Phiền Dũng giải thích mọi nguồn. Đại ca, ngươi trách oan nhị ca rồi. Ngày đó ngươi hôn mê bất tỉnh thời gian, nhị ca theo ta ở giường bệnh của ngươi trước giữ 2 ngày 2 đêm, liền một miếng cơm cũng chưa ăn. Sau đó, nhị ca thấy thương thế của ngươi càng ngày càng nghiêm trọng, không đành lòng nhìn ngươi. Liền hắn liền tự ý xuất lĩnh bộ khúc ra khỏi thành báo thù cho ngươi, ở Tân Trịnh bên dưới thành liên tục khiêu chiến 2 ngày, tiếp rằng cái kia Chu Tuấn đóng cửa bất chiến. Lại sau đó, thúc phụ phái Quách Tỷ thúc thúc đi đem nhị ca mạnh mẽ dẫn theo trở về, lệnh cưỡng chế hắn không được bước ra cửa doanh nửa bước. Vì lẽ đó, đại ca tỉnh táo về sau, mới có thể vẫn chưa thấy nhị ca. Đại ca, này thật sự không là nhị ca lỗi, hắn cũng là báo thù xuất ruột, xúc phạm quân quy, bị hạn chế tự do, thân bất do kỷ nha. Ở Lý Siêm lúc nói chuyện, Phiền Dũng nghiêng người nghiêng đầu sang chỗ khác, lặng yên rủi rủi con mắt. Lập tức hắn xoay người nói rằng, đại ca, lần trước đại chiến thời gian, nếu là ta đi theo bên cạnh đại ca, kiên quyết sẽ không để cho đại ca tao đại nạn này, gần như chết. Đây đều là của ta sai lầm, bảo vệ bất chu, cho tới đại ca độc thân mạo hiểm thời gian, tôi nhưng không có thể cùng ngươi sóng vai chiến đấu. Sau đó, tôi lưng binh báo thủ cho ngươi, nhưng lại tay trắng trở về. Đại ca, tiểu đệ vô năng a, có mặt mũi nào đi gặp ngươi. Nghe xong Lý Siêm cùng Phiền Dũng hai nhân về sau, Lý Lợi cảm động không tên, bất chi bất giác khỏe mắt đã ướt át, sờ môi, hắn nặng nề vô vô Phiền Dũng rộng rãi thâm hậu vai, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 9, mới lộ đường kiếm Tân Trịnh bên dưới thành. Lý Giác xuất lĩnh 8000 thiết kỵ, hơn vạn bộ tốt Trần Bình quân hạ, quân uy cường thịnh, đằng đằng sát khí. Còn dư lại hơn vạn bộ tốt, do Quách Tỷ xuất lĩnh vây quanh các nơi cửa thành, đem chọn cái Tân Trịnh thành vây lại đến mức nước chảy không lọt. Lần này, Lý Giác quân là ôm diện sạch Chu Tuấn quân mà đến. Vì vậy, vây quanh toàn thành, không để lại góc chết. Cho tới công thành cuộc chiến bên trong vây tam khuyết một phương pháp, nhưng là bỏ đi không cần, rõ ràng không cho Chu Tuấn quân lưu đường sống. Tân Trịnh thành, Bắc môn quan trước. Lý Giác đơn độc cưỡi ngựa vượt ra khỏi mọi người, đi tới quan trước 200 bước, lìm ngựa nghỉ chân, ngước nhìn trên thành đầu chúng tướng vẩn quanh Chu Tuấn, cao giọng gõ quan. "Chu Tuấn, hơn tháng, ngươi ta đại chiến 3 trận, bọn ngươi như chó mất chủ, nhiều lần đại bại mà chạy, từ Lạc Dương một đường chạy trốn tới Tân Trịnh thành nhỏ. Hiện nay ngươi còn muốn tranh né không chiến sao? Ngày hôm nay nào đó liền cùng ngươi quyết một trận tử chiến, ngươi dám ứng chiến hay không?" Chu Tuấn đứng ở trên thành đầu, mắt nhìn xuống bên dưới thành khí thế hùng tráng Tây Lương chiến kỵ, trong lòng vô cùng sầu lo. Lý Giác không có nói sai, chính mình đi khắp tư lệ các quận huyện, hướng về phú hộ ngang ngược nhóm hóa duyên gom góp lương đồng, gây dựng hơn 3 vạn nghĩa quân. Khởi đầu, nghĩa quân một đường công thành nổ trại, không chỗ nào bất lợi, một lần đem tàn phá thành Lạc Dương đều đoạt lại. Có thể nói chính nghĩa chi sư, xuất sư có tiếng, nhận được các quận huyện quan giúp đỡ, kỳ khai đã thắng. Thế nhưng, từ Lý Giác xuất quân chinh phạt tới nay, nhiều lần gặp khó, ném thành quân trại, một đường chạy trốn tới Tân Trịnh thành nhỏ, tạm lánh Lý Giác binh phong. Bây giờ đã liên tục chinh chiến mấy tháng, người kiệt sức, ngựa hết hơi, lương thảo khan hiếm, vừa không có thủ thành quân giới. Nguyên bản hơn 3 vạn nghĩa quân, ở Luân Phiên đại chiến lên dưới, binh sĩ tử thương nặng nề, chỉ còn lại hơn 1 vạn tướng sĩ, sĩ khí thấp bị. Hơn nữa, Tân Trịnh thành nhỏ, tường thành cao không quá 3 trượng, hậu không đủ 1 trượng, năm gần đây lại liên tục gặp họa chiến tranh, tàn tạ không thể tả. Như vậy binh quả, thành phá, thực khó chống đối thanh thế thật lớn Tây Lương hổ làng chi sư. Lý Giác thất phu. Đồng tắc họa loạn triều cương, mang thiên tử lấy khiến chư hầu, tội ác đầy trời. Ngươi không tư đền đáp triều đình, xẻn trừ gian tên trộm, trái lại trợ trụ vi ngược, cam tâm xung làm đồng tắc tay sai, sớm muộn không chết tử tế được, gây họa tới toàn tộc. Ngày hôm nay, lão phu liền cùng ngươi quyết một trận tử chiến, dù cho bỏ mình tại chỗ, cũng không oán không hối. Lão phu sinh là đại hán chi thần, tử cũng là đại hán chi quỷ. Không diệt trừ bọn ngươi họa quốc gương dân nghịch tặc đồng lõa, lão phu tức là hóa thành ác quỷ, cũng tuyệt không cùng bọn ngươi thôi. Ngươi đến, mở cửa thành ra, ngày hôm nay chúng ta cùng Tây Lương quân phản loạn liều mạng, không chết không thôi. Theo Chu Tuấn ra lệnh một tiếng, trong ngáy mắt, Tân Trịnh trong thành, tiếng võ ngựa mãnh liệt, huyên làm cực điểm. Bất quá, Chu Tuấn cũng không có đánh mất lý trí, tuy rằng luôn mồm luôn miệng hô mở cửa thành ra, trên thực tế nhưng là phô trương thanh thế. Binh mã ở trong thành tụ tập, bài binh dàn trận, chưa chuẩn bị sẵn sàng trước đó, bọn họ chắc chắn sẽ không mở cửa thành ra. Chu Tuấn sắc lệ từ trong gốc, phô trương thanh thế, mắt thấy tránh cũng khỏi, không thể làm gì khác hơn là ra khỏi thành cùng ta quân một trận chiến. Thúc phụ, đợi lát nữa, cửa thành mở ra thời khắc, để cho ta xuất lĩnh Long Tương doanh đột kích cửa thành, một trận chiến liền có thể san bằng Tân Trịnh thành nhỏ. Lý Lợi vỗ nhẹ bật cưới, đi dạo đến Lý Giác bên cạnh, nhìn trên thành đầu chiến chiến căng căng thủ thành tướng sĩ, nhẹ giọng mở miệng nói rằng: "Ồ." Lý Giác hơi ngạc thần, chìm đinh một tiếng. Tùy theo hắn quay lại thân ngựa, cùng Lý Lợi trở về quân trận, vừa đi vừa nói chuyện. Lợi nhi, tôi quân tướng sĩ mấy lần với Chu Tuấn quân, nắm chắc phần thắng, diệt hắn Chu Tuấn chỉ ở tắt trong lúc đó, hoàn toàn có thể đường đường chính chính tiêu diệt hắn hơn vạn nhân mã. Hà tất làm điều thừa tập kích cửa thành đây? Làm như vậy, có sai lầm đại nghĩa tên, chẳng phải để anh hùng thiên hạ chế nhạo chú cháu chúng ta? Ha ha ha! Lý Lợi nghe xong Lý Giác lời nói về sau, thất thanh nở nụ cười. Thúc phụ à, từ xưa chinh chiến đều là người thắng vì là hùng, kẻ bại tên trộm, cái nào có nhiều như vậy đạo lý có thể giảng? Trận chiến này cũng là bởi vì quân ta đã thắng lợi trong tầm mắt, cho nên mới chỉ có thể là giảm thiểu tướng sĩ thương vong, gắng đạt tới toàn thắng Chu Tuấn. Nếu bày ra trận thế, cùng Chu Tuấn chính diện chém giết, dù cho chúng ta cuối cùng diệt sạch hắn hơn vạn phản quân, chỉ sợ quân ta chí ít cũng phải trả giá 5000 thậm chí hơn vạn danh tướng sĩ tính mạng. Chu Tuấn Quân quyết tử phản công sức chiến đấu tất nhiên không yếu, tôi quân tướng sĩ thương vong tuyệt đối không ít. Như vậy cái được không đủ bù đắp cái mất chiến đấu, có thể miễn thì lại miễn, tận lực bảo tồn thực lực của ta. Dù sao lần này xuất chiến 20.000 binh mã ở bên trong, có 8.000 tướng sĩ đều là thúc phụ dòng chính bộ đội, thương vong quá lớn, suy yếu đến có thể là chú cháu chúng ta thực lực. Chiến hậu, nhưng như phụ tướng quân không cho chúng ta bổ sung nguồn mộ lính, đồng tướng quốc cũng không cho chúng ta lượng lớn tiền thưởng, chúng ta làm sao bổ sung binh sĩ? Huống chi những này tướng sĩ đều có thể bách chiến tinh nhuệ, há lại là lính mới có thể so? Mong rằng thúc phụ cân nhắc. Lý Giác nhẹ phẩy hàm dưới một đống hơn tấc râu đen, hai con mắt hơi híp mắt hợp thành một đường. Lập tức, hắn gật đầu nói, Lợi Nhi nói có lý, xác thực như lời ngươi nói. Tướng quốc từ khi rời đồ Trường An sau khi xây dựng rầm rộ, trúc tạm mi ổ, một lòng ham muốn hưởng lạc, hoang phế quân vụ. Tôi dưới trướng binh mã đã có hơn nửa năm không có bổ sung lính mới rồi, cái khác tướng lĩnh cũng là như thế. Bất quá, Lợi Nhi, 3.000 Long Tương doanh tập kích trong thành, sợ là lực còn không đến, tử thương cũng không thiếu được. Như vậy đi, tôi lại cho ngươi tăng thêm 2.000 bộ tốt, ngoài ra đem Lý Mông, Vương Vương, Lý Trinh cùng Phiền Dũng các tướng lãnh cũng sai cho ngươi, giúp ngươi một lần phá thành, xây dựng chiến công. Ngươi xem coi thế nào? Như vậy rất tốt, nhiều tạ thúc phụ. Lý Lợi ngồi ở trên lưng ngựa, chắp tay không người đáp. Ha ha ha, người ta chú cháu, không cần đa lễ như vậy. Lý Giác cao giọng cười to, trong mắt đối với Lý Lợi bảo vệ cùng tán thưởng tình, lộ rõ trên mặt. Chi, chi chi. Theo một tiếng kéo kẹt vang lên giòn giã, thành mới thành Bắc Môn trong nháy mắt mở ra, nhiều đội Chu Tuấn Quân chiến kỵ tùy theo chạy gấp mà ra. Long Tương Doanh nghe lệnh, chiếm trước Bắc Môn, sắt. Đúng lúc gặp Bắc cửa mở ra trong nháy mắt, Lý Lợi hét lớn một tiếng, xông lên trước, đem người xông thẳng cửa thành bộ tập. Ở phía sau hắn, Phiền Dũng cùng Lý Xiêm hai bên trái phải đi sát đằng sau, cùng Lý Lợi cách nhau không tới 10 bước. Mà Lý Mông, Vương Vương các tướng lãnh từng người xuất lĩnh 3.000 chiến kỵ cùng 2.000 bộ tốt nối đuôi nhau mà ra, chạy gấp đi theo, đằng đằng sát khí, thanh thế như hổ. Đáng ghét, quân phản loạn không giữ lời nghĩa, người bắn nỏ bắn tên, cho ta bắn giết những này xảo trá quân phản loạn tướng lĩnh. Trên thành đầu, Chu Tuấn người mặc màu đen giáp trụ, đầu đội màu bạc mũ chiến đấu, tỏ rõ vẻ tức giận chỉ vào bên dưới thành xung phong ở phía trước Lý Lợi các loại, chờ Tây Lương tướng lĩnh, hùng hãn hạ lệnh bắn tên. Siêu siêu siêu, thoáng chốc, mũi tên như mưa, cư cao lâm hạ, thiên tốc nhanh chóng, lực đạo rất lớn. Bình, bình bình. Lý Lợi buôn tập bên trong múa đao đánh rơi đón đầu hạ xuống mũi tên, thân hình quảng trường, trái phải né tránh, buôn tập tốc độ lại không giảm chút nào. Ầm, ầm, ầm. Tránh thoát hai vòng mũi tên sau khi, Lý Lợi cùng vừa hướng ra khỏi cửa thành Chu Tuấn Quân chiến kỵ không thể buông tha, múa đao chém xuống ba tên kỵ binh địch. Lập tức, hắn cao giọng hét lớn, các tướng sĩ, không thể buông tha dũng sĩ thắng. Giết vào quân địch chiến kỵ bên trong, mới có thể tránh thoát mũi tên, đến thẳng cửa thành, giết nha. Giết vào quân địch chiến kỵ, Lý Lợi hai chân kẹp chặt bụng ngựa, hai tay cầm đao, một trượng dài năm thước cán dài đại đao, ở trong tay hắn khoảng chừng, trái phải tung bay, mang đi từng viên một máu tươi phun đầu người. Đây là Lý Lợi sau khi sống lại lần thứ nhất xung phong giết địch. Hay là, đối với rất nhiều và năm thường đại người mà nói, giết người là văn kiện rất chuyện kinh khủng, cần cực lớn dũng khí cùng vẻ quyết tâm. Thế nhưng, giết người đối với Lý Lợi mà nói, nhưng là sớm thành thói quen. Quân nhân kỳ thật chính là dẫm phải vô số thi hải một đường đi tới. Bất kể là thời loạn lạc vẫn là cùng năm thường đại, không có thực sự được gặp huyết, đã giết người quân nhân, chung quy khó có thể thành sự, thành tựu cực kỳ có hạn. Tiếp trước bên trong, Lý Lợi có thể nói phải dẫm phải phần tử tội phạm cùng phần tử khủng bố thân thể, một đường lên cấp. Toàn quân 12 năm, từ đầu to binh từng bước một thăng trí thượng trường học, chết ở trong tay hắn hoặc khi hắn chỉ huy trong chiến đấu kẻ liều mạng, đủ có mấy hơn trăm người. Bất quá, giờ khắc này, như vậy đại quy mô đánh giáp lá cả, cứng đối cứng vũ khí lạnh chém giết, Lý Lợi nhưng là lần đầu tiên gặp phải. Đó cũng không phải nói hắn lần thứ nhất cầm trong tay binh khí chiến đấu, mà là lần đầu tham gia loại này đại quy mô chiến kỵ xung phong. Đừng xem Lý Lợi kiếp trước là hải quân, nhưng hắn là lục chiến đội quan quân, tinh thông các loại chiến pháp, cưỡi ngựa tương đối tốt. Cho dù không có đôi bên mã đạp, hắn như trước có thể dương đao cưỡi ngựa, xông pha chiến đấu. Giây lát, Lý Lợi đao chém hơn 10 tên quân địch chiến kỵ, nhảy vào cửa thành bắc, trước mặt va vào giàn trận mà đối đãi Chu Tuấn Quân bộ tốt. Chỉ thấy cửa thành đầu người phun trào, lít nha lít nhít, binh khí lâm lập, sát khí ngút trời, không thể nhìn thấy phần cuối. Vẫn theo sát ở Lý Lợi sau lưng Lý Xiêm cùng Phiền Dũng hai người, chớp mắt vọt tới Lý Lợi bên cạnh. Lập tức, huynh đệ tổ ba người thành thế đối chọi, chắn ở cửa thành, ra sức chém giết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 10, xông lên trước cửa thành bắc mở ra một sát na, tân trịnh bên dưới thành chém giết liền là khi mở màn. Thời khắc này, thời gian phảng phất đình chỉ giống như vậy, cực kỳ chậm chậm. Vô số hoạt bát sinh mệnh, nhưng vào đúng lúc này nhanh chóng vô cùng từ trần. Dưới cửa thành, mỗi một phút mỗi một giây đều ở trình diễn như hỏa như đồ chém giết. Tiếng la giết, tiếng ngựa hí, tiếng kêu thảm thiết cùng công kích thanh kêu gọi kết nối với nhau, huyên náo cực điểm, thanh chấn động mấy chục dặm có hơn. Thình thịch hành, từng con cấp tốc mẹ xe đét chiến kỵ hung hãn trước mặt đụng vào nhau. Thoáng chốc, người ngã ngựa đổ, binh sĩ cùng chiến mã té lăn trên đất liều chết dãy rủa, lát sau cũng một đám lớn bộ tốt cùng chiến kỵ. Khoảnh khắc, ngã xuống đất gần trăm tên binh sĩ bị người giẫm ngựa đạp mà chết, máu thịt be bét, thân thể tàn phế của tay, óc đoạn trường khắp nơi, khốc liệt cực kỳ. Không thể buông tha dũng sĩ thắng. Đối với tắc ở cửa thành song phương tướng sĩ mà nói, những lời này là thỏa đáng nhất khái quát. Thu hẹp cửa thành, một phương ngọc ra, một phương muốn vào, trên vạn người mã tắc ở trên dưới chỉ có hai trượng lớn nhỏ chật hẹp trong cửa thành. Nếu như này vẫn còn không tính là không thể buông tha, cái kia cái gì gọi là đường hẹp. Đường hẹp không ở chỗ con đường là có hay không chật hẹp, mà là quyết định bởi với thông hành người đi đường có phải là có đủ nhiều. Bất luận rộng rãi giường nào con đường, cũng không chịu nổi trên vạn người chen chúc chung một chỗ nha. Trong cửa thành, Lý Lợi, Phiền Dũng cùng Lý Siêm ba người anh em anh dũng xông về phía trước giết, trước sau đánh sâu vào ba lần, cũng không thể hướng vào trong thành. Đại ca, quân địch nhiều lắm, lại tác cùng nhau, chúng ta căn bản giết không vào đi nha. Bất đắc dĩ, ba người không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai lùi tới cửa thành. Lý Siêm trẻ tuổi nóng tính, không nhịn được lớn tiếng nói. Tính sai. Không nghĩ tới Chu Tuấn đã vậy còn quá tàn nhẫn, ý đồ tụ tập hơn một vạn tướng sĩ bay vọt mà ra. Hiện tại ngược lại tốt, đại gia tắc ở một khối, không vào được cũng không ra được. Lý Lợi vô cùng áo nao nói. Trước khi chiến đấu, hắn cơ hồ đem tất cả khả năng tính đều dự liệu được. Nhưng chỉ có không nghĩ tới Chu Tuấn sẽ được ăn cả ngã về không tụ tập toàn quân với dưới cửa thành, ý đồ mở cửa thành ra trong nháy mắt, cùng nhau tiến lên xung kích Tây Lương quân. May mắn thế nào chính là, Lý Lợi xuất lĩnh 3000 thiết kỵ cùng 2000 bộ tốt rất sớm trở thành cửa mở ra một sát na, bất ngờ đánh chiếm cửa thành. Kết quả, hai quân đều bị chặn ở cửa thành. Trong lúc nhất thời, người ở bên trong mã không ra được, người bên ngoài mã không vào được, thẻ ở chỗ này. Mặc kệ kiếp trước Lý Lợi cỡ nào cơ trí thiện chiến, lần này nhưng là hắn sau khi sống lại xuất quân lần thứ nhất tham dự loại này đại quy mô công thành cuộc chiến. Khuyết thiếu quy mô lớn chém giết kinh nghiệm, trước khi chiến đấu quá mức tự tin tràn đầy, có vẻ hơi bất cẩn, vừa vặn lại đụng với Chu Tuấn được ăn cả ngã về không. Bởi vậy, không khỏi có sai lầm. Chuyện đột nhiên xảy ra, rất nhiều trùng hợp đều đụng vào nhau, mới có hiện nay như vậy tiến thối lưỡng nan hung hiểm cục diện. Nguy cấp thời khắc, Lý Lợi tâm tư bách chuyển, trong tay đại đao nhưng không có một chút nào lười biếng, như trước không ngừng vung chém, thỉnh thoảng chém xuống binh lính quân địch. Trước mắt thế cuộc, đối với Lý Lợi xuất lĩnh Long Tương doanh cùng 2000 bộ tốt cực kỳ bất lợi, đại bán nhân mã đều ở ngoài cửa thành, bại lộ ở đầu tường người bắn nỏ mũi tên dưới, mỗi một giây đều có không ít tướng sĩ thương vong. Nhất định phải mau chóng phá vỡ cục diện bế tắc, bằng không chính mình lần này mặc dù là công phá thành này, Long Tương doanh cũng tất nhiên tổn thất hơn nữa, cái được không đủ bù đắp cái mất. Suy tư đối sách thời khắc, Lý Lợi trong lúc vô tình thoáng nhìn quân địch phía sau bộ tốt xuất hiện hỗn loạn chi chúng. Quân địch tự loạn trận cước. Sự phát hiện này khiến cho Lý Lợi nhất thời tâm thần chấn động mạnh, lập tức có quyết định. Nếu hai quân đã tắc ở cùng một chỗ, vậy cũng chỉ có thể là xem ai càng dũng mãnh, càng hung ác, chỉ muốn xông ra người trước mắt tưởng, như vậy hơn bạn quân địch tất nhiên sợ hãi, ý chí chiến đấu hoàn toàn không có, lát sau tán loạn mà chạy. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, chiến kỵ ở phía trước, bộ tốt sau đó đổi tới, theo ta chính diện xung phong. Giết nha. Lý Lợi đánh ngựa lùi về sau mấy trượng, lớn tiếng quát chói tai, chợt dương đao cưỡi ngựa, hung hãn nhằm phía xa mấy chục trượng quân địch bức từ người, lấy chiến mã nỗ lực lực lượng, mạnh mẽ xông tới chặn ở ngay phía trước quân địch bộ tốt. Đây tuyệt đối là cực kỳ nguy hiểm đấu pháp. Ngắn như vậy nỗ lực khoảng cách, nhưng muốn mạnh mẽ xông ra đám người, mở một đường máu, hơi bất cẩn một chút, cũng rất dễ dàng người ngã ngựa đổ, dập tắt ở trong đám người, kiên quyết khó có thể sống sót. Thế nhưng, Lý Lợi một mực làm như vậy, hơn nữa là xuất lĩnh mấy ngàn thiết kỵ đồng thời xung phong, lấy chiến mã thân thể máu thịt, miễn cưỡng va chạm chặn ở mặt trước gần vạn tên bộ tốt bức từ người. Quá điên cuồng. Cũng không đủ chiến mã nỗ lực không gian, rất ít vài chục trượng bước đệm khoảng cách, nhưng muốn dựa vào chiến mã sự cường tráng thân thể phá tan đám người. Thình thịch hành, vọt vào người trong đống, binh khí dài liền mất đi tác dụng ứng hữu. Mã trên người, người sát bên chiến mã, gần như nhanh dính vào cùng nhau, binh khí càng dài, càng không hề có tác dụng. Kịch liệt bắp thịt tiếng va chạm, liên tiếp, tiếng ngựa hí cùng tiếng kêu thảm thiết hồn nhiên một mảnh. Ầm. Phốc. Lý Lợi trường đao trong tay tướng địch binh giơ lên thật cao binh khí đánh vạt ra hướng về một bên, vừa mà xoay tay lại một đao, chặt bỏ hơn 10 viên đầu lâu. Mặc kệ người thân thể máu thịt làm sao cương tráng, chung quy không ngăn nổi chiến mã tiếp thân xông tới. Mà cười ở trên lưng ngựa kỵ binh, chỉ cần không bị kẻ địch gần người kéo xuống ngựa, liền nắm giữ cao hơn bộ tốt hơn một nửa cái thân thể độ cao ưu thế, do đó tùy ý giết chóc bộ tốt. Bộ tốt sở dĩ không địch lại chiến kỵ, trừ có hay không chiến mã to lớn lực trùng kích ở ngoài, còn có thân thể trên độ cao to lớn sai biệt. Lý Lợi xuất lĩnh chiến kỵ xông tới đoàn người thời gian, sẽ đem một ưu điểm phát huy đến mức tận cùng, lượng lớn chém giết quân địch bộ tốt. Theo đuôi ở phía sau hắn đông đảo kỵ binh, thấy dạng học dạng, trước tiên thanh lý cách mình gần nhất binh lính quân địch, sau đó khua thương quét ngang một trận, cư cao lâm hạ, chiếm hết ưu thế. Sau nửa canh giờ, Lý Lợi rốt cục đột phá quân địch tầng tầng ngăn cản, miễn cương ở trong đám người mở một đường máu, ở gần bạn tên Chu Tuấn trong quân tặng cái đối xuyên, hướng vào trong thành. Lập tức, hơn 2000 Long Tương doanh thiết kỵ đồng dạng hướng vào trong thành, trắng trận truy sát chạy tứ tán binh lính quân địch. Ở Lý Lợi xuất quân công vào trong thành thời gian, hơn bạn tên Chu Tuấn quân bộ tốt sụp đổ, tán loạn mà chạy, mà cửa thành bắc dưới lại cũng không nhìn thấy một cái đứng yên bóng người. Lúc này trong cửa thành ở ngoài ngăn ngắn mấy trăm bước trên mặt đất, chí ít để lại 3000 cỗ thi thể và mấy trăm thất ngựa chết. Có thể nói là máu chảy thành sông, thân thể tàn phế cụt tay khắp nơi đều là, một tấc đất vàng một tấc huyết, thi hài chồng chất thành một đạo hẹp dài trên núi. Bắc môn dưới thảm tuyệt nhân hoàn giết chóc, triệt để dọa phá Chu Tuấn quân tướng sĩ dũng cảm, mấy ngàn bộ tốt không hề ý chí chiến đấu, thẳng thốt chạy trốn. Trong thành, Lý Lợi xuất lĩnh hơn 2000 chiến kỵ cùng hơn ngàn bộ tốt một đường truy sát tàn binh, cho đến truy sát đến phủ nha mới thôi. Tân Trịnh huyện nha bên trong, dấu vết, liền ngay cả người hầu cùng thị tỳ nhóm thân ảnh của đều không nhìn thấy, hiển nhiên những người này đã sớm trốn đi. Lý Phú, người dẫn dắt 500 bước tốt ở trong thành thu hàng quân địch tàn binh, tận lực thiếu tạo giết chóc. Lý Mông, Vương Vương, hai người ngươi xuất lĩnh còn lại bộ tốt leo lên đầu thành, thanh trừ tàn binh dư nghiệt. Lý Trinh, ngươi dẫn dắt 1000 thiết kỵ từ Nam môn truy sát Chu Tuấn tàn binh, phối hợp quách tướng quân chém giết Chu Tuấn. Đám người còn lại theo ta ra Đông môn, truy kích Chu Tuấn tàn quân, thu hàng đạo binh. Chư vị có thể nghe rõ ràng. lập tức chấp hành. Lý Lợi cưỡi chiến mã bước vào Tân Trịnh huyện nha đại sảnh, thoáng đánh giá sau khi, đối với Lý Mông, Vương Vương các loại, chờ một đám tướng lĩnh ra lệnh. "Dạ, chúng ta lĩnh mệnh." Lý Mông, Vương Vương, Lý Phú phụ tử đám người vui vẻ lĩnh mệnh nói. Nếu là trước đây Lý Lợi như vậy đường hoàng ra lệnh, nói không chắc Lý Mông các loại, chờ một đám tướng lĩnh còn có thể lòng sinh bất mãn, hoặc là âm phụng Dương Bì, kiên quyết sẽ không đáp ứng đến như vậy thẳng thắn. Thế nhưng, vừa cửa thành một trận chiến, nhưng là khiến cái này Tây Lương manh tướng thực tại khiếp sợ không thôi, cho tới bây giờ vẫn cứ lòng vẫn còn sợ hãi. Ngay khi vừa nãy, Lý Lợi biểu hiện ra lâm trận quả quyết, tác chiến dũng mãnh cùng với lãnh khốc thị huyết, khát máu, đủ để khiến Lý Mông, Vương Vương các loại, chờ bách chiến manh tướng vì đó kinh hãi. Coi như là giờ khắc này, bất luận ai nhìn thấy Lý Lợi trên người máu me đầm địa đỏ như máu chiến giáp, đều sẽ vì thế kinh hãi không ngớt, không dám nhìn thẳng hắn bộ này dường như từ huyết hải trong khu vực giết ra tới sắt thần răng rớp. Trận chiến này, đủ để khiến rất nhiều Tây Lương tướng sĩ cả đời đi khắc, chí tử khó quên. Mà Lý Lợi trải qua trận chiến này, đủ để uy chấn toàn bộ Lý Giác quân, nói vậy không được bao lâu sẽ truyền khắp Đồng Trác quân, dương danh Tây Đô. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 11, Trá thuật ngoài cửa đông. Lý Lợi xuất lĩnh 1.300 dư chiến kỵ xông lên trước, phi nước đại ra khỏi thành. Lúc này, hắn thân mang đỏ như máu giáp trụ, đầu đội ngâm huyết mũ chiến đấu, như sắt thần phụ thể bình thường sát khí lẫm liệt. Ở phía sau hắn, Lý Siêm cùng Phiền Dũng hai người như ảnh tùy hình, dụng ngựa chạy gấp. Hai người lúc này dáng dấp cùng Lý Lợi so sánh, toàn thân lâm huyết, liền ngay cả bọn họ dưới khố chiến mã cũng không ngoại lệ. Khắp cả người đỏ sẫm, lông bờm nhăn nhúm, vết máu loang lổ, dữ tợn cực kỳ. Bắc môn một trận chiến, Lý Siêm cùng Phiền Dũng hai người theo sát Lý Lợi khoảng chừng, trái phải, dũng mãnh dị thường, cật lực bảo hộ đến Lý Lợi chu toàn. Mặc kệ Lý Lợi làm sao xung kích trận địa địch, phía sau hắn cùng hai bên đều là an toàn không lo, không cần phân tâm hắn oang, này toàn do hai người toàn lực bảo vệ công lao. Thông qua vừa mới chiến đấu, cứ việc Lý Lợi một lòng một dạ anh dũng xung phong, nhưng vẫn cứ đã phát hiện rất có bao nhiêu thú hiện tượng. Ở trong mắt hắn ngốc không rồi kỳ đệ đệ Lý Siêm, sức chiến đấu phi phàm, không thể so với bản thân của hắn thua kém, thể lực kinh người, dưới đao không mất quá một hiệp, tung hoành năng dọc, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Mà giờ tên hắc hùng Phiền Dũng, càng là dũng không thể đỡ, người cũng như tên, dũng quan tam quân. Lấy Lý Lợi khỏe mắt dư quang nhìn thấy, Phiền Dũng võ lực của hơn mình xa, ít nhất cũng có nhất lưu chiến tướng hậu kỳ sức chiến đấu, thậm chí rất có thể đã chạm tới đỉnh cấp chiến tướng ngưỡng cửa, lúc nào cũng có thể bước lên đỉnh cấp chiến tướng danh sách. Bắc môn cuộc chiến, chợt xem Lý Lợi xung phong ở tuyến đầu tiên, trên thực tế nhưng là Lý Siêm cùng Phiền Dũng cực lực bảo vệ ở dưới kết quả. Nếu không có như vậy, hắn e sợ rất khó bảo hộ chiếm được quanh người toàn bộ, càng thêm không thể đột vào trong thành, giết ra khỏi chúng đây. Ngoài ra, thân là Lý gia chi thứ nhân viên Lý Mông cùng Lý Trinh hai người, tương tự sức chiến đấu bất phàm, dũng mãnh thiện chiến. Lý Mông võ nghệ đại thể cùng Lý Lợi tương đương, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ lão đạo, tác chiến cẩn thận, chém giết lão lạn, một đòn mất mạng, tuyệt không dây dưa. Liên bởi vì như thế, xung kích bên trong, Lý Mông khoảng trừng, trái phải chết trùng, quyết đoán có chút không đủ, không bằng Lý Lợi dũng mãnh, máu nóng, quyết chí tiến lên. Nhưng ngược lại chính là, quản gia Lý Phú trưởng tử Lý Trinh, thật là Lý Lợi trong mắt một cái hoa tuyệt thế. Đừng xem Lý Trinh chiều cao chín thước, vóc người cường tráng như núi, kỳ thực văn võ song toàn, xung phong thời gian, dũng mãnh bên trong không thiếu cơ trí. Hắn dẫn dắt 2000 bộ tốt vững vàng đẩy mạnh, giết địch rất nhiều, nhưng tự thân thương vong rất ít, tuyệt đối không phải hắn tướng mạo như vậy cầu thả. Có thể nói là khó được đại tướng tài năng. Chỉ muốn võ nghệ mà nói, xung phong thời khắc, Lý Trinh Vũ Dũng đủ có thể cùng Phiền Dũng sánh bay, đồng thời càng thêm thành thạo điêu luyện, trầm ổn có độ. Hổ phụ không quyền tử, cha của hắn Lý Phú trước mắt thì có nhất lưu chiến tướng tuột cùng thực lực, mà hắn so với cha hắn Lý Phú còn muốn dũng mãnh 3 phần, sợ là đã bước vào đỉnh cấp chiến tướng ngưỡng cửa. Bắc môn một trận chiến, khốc liệt cực kỳ. Cho tới giờ khắc này thắng cục đã định, Lý Lợi vẫn cứ lòng sinh thẹn ý, cho là chính mình khinh địch bất cẩn, phán đoán sai, cho tới liên lụy dưới trướng tướng sĩ, tử thương nặng nề. Bất quá, trong lúc nguy nan thấy Trung Lương, Lý Trinh, Phiền Dũng, Lý Siêm, Lý Phú, Lý Mông cùng Vương Phương các tướng lãnh trung dũng biểu hiện, để Lý Lợi khá là kinh hỉ, trong lòng trấn an. Ngay sau, chỉ cần tiện thêm dẫn dắt, những tướng lãnh này đủ làm được việc lớn, đều bị dũng manh chỉ tướng. Mà Lý Trinh, Phiền Dũng hai người càng là có thêm vạn phu không làm chi dũng, chí dũng song toàn, xứng là đại tướng tài năng. Chỉ có điều, hiện nay hai người còn có chút non nớt, đến lấy thời gian, thành tựu không thể đoán trước. Sự phát hiện này, xem như là Lý Lợi chiến đấu đến nay tối thu hoạch lớn. Nghìn quân dễ được, có thể khai quật ra một hai đại tướng tài năng, đối với hắn mà nói, lớn hơn nữa thương vong cũng đáng giá. Cùng lúc đó, một hồi kịch liệt chém giết, cũng làm cho Lý Lợi ý thức được mình bây giờ thật là can đảm lắm, mà sức chiến đấu có hạn, sau này còn phải cần luyện võ nghệ mới được. Bằng không, hơi bất cẩn một chút, tất nhiên bỏ mình xa trường. Cốc cốc cốc. Dưới trời chiều, ánh tà dương đỏ quạt như máu, quang huy óng ánh. Hơn 1000 chiến kỵ ở vùng hoang dã trên chạy như bay mà qua, trong vòng nửa canh giờ, buôn tập mấy chục dặm, đi tới mặt đông bắc một chỗ thung lũng. Ô, thở phì phò. Chiến kỵ buôn tập đến cửa sân gốc, Lý Lợi đột nhiên nắm chặt dây cương, giơ tay ra hiệu đại quân tìm ngựa dừng lại. "Đại ca, vì sao không đổi? Ngươi không phải nói Chu Tuấn quân tàn quân ở bề ngoài là đại bộ phận hướng nam tán loạn, kỳ thực bản thân của hắn nhất định mang theo thân vệ nhanh mã hướng về đông bắc phương hướng lần trốn sao?" Phiền Dũng đánh ngựa phụ cận, đối với Lý Lợi thấp giọng hỏi. Lý Lợi không trả lời ngay Phiền Dũng nghi vấn, mà là đưa mắt biến vọng, hai con mắt lấp lánh ngưng mắt nhìn trước mắt yên tĩnh thung lũng. Lúc này, Lý Siêm cũng tới Lý Lợi bên cạnh, lớn tiếng hỏi, "Đại ca, ngươi làm sao vậy? Vừa thám báo không phải nói phía trước có đại đội chiến mã đi qua dấu hiệu sao? Cái này cho thấy đại ca phán đoán của ngươi không sai, Chu Tuấn lão nhi nhất định là mang theo dưới trướng chiến kỵ từ nơi này đào tẩu, chúng ta mau đuổi theo nha. Bằng không, lại có một canh giờ, trời liền đã tối, sẽ rất khó lại truy kích Chu Tuấn lão nhi rồi. Ha ha ha. Lý Lợi đánh giá thung lũng tình hình xung quanh, ha ha cười to, nói rằng, không cần lại đuổi, Chu Tuấn tàn binh ngay khi chúng ta trước mắt. A. Đại ca, ý của ngươi là Chu Tuấn ở bên trong thung lũng bố trí mai phục, chuẩn bị phục kích chúng ta. Đừng xem phiền dũng dài đến ngăm đen xấu xí, trên thực tế nhưng là thô trong có nhỏ, khá là cơ trí. Giờ khắc này, hắn trong nháy mắt minh bạch rồi Lý Lợi nghĩa bóng. Lý Lợi gật đầu lớn tiếng nói, không sai. Mặt trời lặn tây sơn, phi điểu về tổ. Thế nhưng thung lũng bốn phía bầu trời, phi điểu xoay quanh không dám tăm tích, kinh minh không thôi. Đây là trong rừng có mai phục, phi điểu chấn kinh, vừa mới thật lâu xoay quanh mà không có thể về tổ. Nhị đệ, tam đệ không ngại ngấp lại, Chu Tuấn xuất lĩnh tản quân trong vòng nửa canh giờ buôn tập gần trăm dặm, mà chúng ta một mực mặt sau đuổi sát không bông. Hắn có thể trốn đi đến nơi nào? Thêm nữa, Hà Nam quận liên tục gặp chiến loạn, liên tục gặp cướp sạch, chiến mã kỳ thiếu. Chu Tuấn khởi binh đến nay chưa tới nửa năm, có thể lớn bao nhiêu tài lực thành lập chiến kỵ, chiến mã lại từ đâu mà đến? Bởi vậy, hắn không phải là không muốn trốn, mà là ngựa chạy chậm cước lực có hạn, căn bản chạy bất quá chúng ta Tây Lương thiết kỵ. Không chạy thoát được đâu dưới tình huống, hắn ở chỗ này bày xuống phục binh, ý đồ phục giết chúng ta. Nay thật cũng không thất làm một người lựa chọn sáng suốt. Chu Tuấn tướng quân, tại hạ một phen phỏng đoán nói như vậy, nếu có chỗ không bình thường, còn xin tiền bối hiện thân chỉ điểm một, hai. Câu nói sau cùng, Lý Lợi nhưng là ngửa đầu quay về bên trái ngọn núi lên tiếng hô to, làm như cố ý gây ra. Theo Lý Lợi tiếng nói thuận phong truyền ra, chỉ thấy thung lũng hai bên cảnh lá cũng không vô cùng đông đúc trên ngọn núi, ngọn cây một trận lay động, thỉnh thoảng dần hiện ra phục binh thất kinh thân ảnh của. Mắt thấy ở đây, Lý Lợi nhất thời hoàn toàn yên tâm. Vừa mới hắn đúng là phỏng đoán nói như vậy, âm thanh rất lớn, phô trương thanh thế, dở trò lừa bịp dọa người, quyền tắc thăm dò mà thôi. Trên thực tế, Lý Lợi cũng không thể xác định phục binh vị trí, càng thêm không thể kết luận Chu Tuấn quả thực liền ẩn thân ở trên đỉnh núi, mà không phải tùy tùng Nam Môn đạo binh chạy trốn tới Nam Phương đi tới. Diễn nghĩa ở bên trong, Lý Giác cùng Quách Tỷ hai người đánh bại Chu Tuấn sau khi, chính là xuất quân từ Nam Môn truy kích, tuy nhiên nó không có bắt được Chu Tuấn. Mà Lý Lợi vừa vặn phát hiện một luồng chiến kỵ từ Đông Môn chạy trốn, liền liền một đường truy đuổi, lượng trước Chu Tuấn rất có thể ẩn thân tại này cô kỵ binh bên trong. Hiện tại, hắn hầu như có thể kết luận Chu Tuấn liền giấu ở hai bên trên ngọn núi, còn Tạ Phong vẫn là hữu ngọn núi, tạm thời vẫn chưa thể xác định. Chu Tuấn tướng quân, ngươi cũng là thành danh đã lâu đại hán danh tướng, gì cần phải như thế sợ đầu sợ đuôi ẩn thân biệt tích đây? Lý Lợi lần thứ hai dương giọng thăm dò, nhưng không có được trên đỉnh núi đáp lại. Bất quá Lý Lợi hiện tại đã chắc Chu Tuấn tàn quân liền ở trên núi, không có trả lời, chỉ có thể nói rõ chính mình vẫn không có nói đến Chu Tuấn chỗ đau, bằng không hắn nhất định sẽ không nhịn được nhảy ra phản bác. Nhớ năm đó loạn khăn vàng, tướng quân xuất lĩnh mấy ngàn hổ bí chi sư chinh phạt mấy trăm ngàn hoàng cân quân phản loạn, hấp hối không sợ, bày mưu nghị kê bên trong, quyết thắng thiên lý ở ngoài. Cái kia là bực nào uy phong, uy danh lan xa. Đến nay nhớ tới tướng quân ngày xưa phong thái, vẫn cứ khiến lòng người trào dân trào, không ngừng hâm mộ. Trước mắt, Lý Mỗ chỉ có hơn ngàn luân phiên chiến đấu hể bại chi binh, tướng quân chẳng lẽ muốn tránh né không chiến, lui thủ không ra sao? Tướng quân chính là một đại danh tướng a, cư nhiên như thử khiếp nhược không thể tả, Lý Mỗ thâm cho lại đủ. Nếu như tướng quân cố ý ẩn nấp không ra, vậy thì chớ trách Lý Lợi lòng dạ độc ác, một cây đuốc đốt thung lũng, nơi này quyền đương là tướng quân nơi táng thân đi. Khi đến sơ xuân, lá khô chưa hết, lá mới không đồng đều, nói vậy đại hỏa hẳn là cháy rừng rực, sẽ không để cho tướng quân bị chết quá mức thống khổ. Ai, đáng thương những kia tùy tùng tướng quân trung dũng chi sĩ, cứ như vậy không minh bạch bị đại hỏa tiêu chết, liền cái tên cũng chưa lưu lại, bị chết oan uổng à? Lý Lợi nói xong về sau, không giống nhau trên ngọn núi phục binh phản ứng, xoay người lớn tiếng hạ lệnh, Lý Xiêm nghe lệnh, tính mạng ngươi dẫn theo lĩnh 500 kỵ binh quay trùng quanh thung lũng châm lửa đốt sơn, người bắn tên bảo vệ mặt đông thung lũng lối ra, mở miệng. Chỉ là một tòa cô sơn hẻm núi, bất quá là đi vòng thêm một điểm lộ trình thôi, há có thể chặn tôi Tây Lương chiến kỵ? Trên thực tế, Hà Nam quận ở Đồng Trác chưa rời đô trước đó, là Lạc Dương hoàng thành vị trí, gọi là Hà Nam Doãn. Ngoại trừ thành Lạc Dương chung quanh 10 nơi quan hải ở ngoài, cái khác các huyện phần lớn là vùng đất bằng phẳng bình nguyên, cho dù có núi, cũng là gò núi nhỏ, độ dốc cực chậm, khó có thể lâu thủ. Trước mắt Chu Tuấn tàn quân ẩn thân mai phục thung lũng, kỳ thật chính là trên vùng bình nguyên một tòa hơi lớn hơn một chút hai cái núi nhỏ bảo vệ quanh mà thành sơn cốc nhỏ, cũng không phải là một người giữ quan vạn người phá cửa ải, nhiều đi một điểm lộ trình, có thể vòng tới thung lũng phía sau. Chấm đã. Lão phu ha có thể sợ ngươi này lời trẻ con thứ, nay liền xuống núi cùng ngươi quyết một trận tử chiến. Quát to một tiếng dưới, bên trái trên ngọn núi xuất hiện Chu Tuấn năm chiến mã thân ảnh của. Tiếp theo, mấy trăm tên binh sĩ từ dưới bóng cây dồn dập hiện thân. Lý Lợi trước đây gọi hàng phương hướng, dĩ nhiên may mắn thế nào đoán đúng rồi, Chu Tuấn quả nhiên ẩn thân bên trái chết trên đỉnh núi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 12, danh tướng Chu Tuấn cô cửa sơn cốc. Chu Tuấn quát to một tiếng về sau, chủ động xuất bộ hiện thân xuống núi. Mắt thấy Chu Tuấn trung kế hạ sơn, Lý Lợi khỏe miệng lộ ra một tia cười quỷ quyệt, lập tức phất tay ra hiệu Lý Xiêm cùng Phiền Dũng các loại, chờ, chiến kỵ án binh bất động. Danh tướng a, trung quy sẽ bị lớn như vậy danh tiếng vất vả, không chịu được nổi, bỏ quên có lợi địa hình, hiện thân ứng chiến. Đây là Lý Lợi nhìn thấy Chu Tuấn xuất quân hạ sơn khi ý nghĩ, mà hắn mình bây giờ khiếm khuyết vừa vặn chính là Chu Tuấn có to lớn uy danh, đại hán danh tướng, danh dương thiên hạ. Đại ca, Chu Tuấn nhưng là linh đế thân phong xa kỵ tướng quân, tiền đường hầu, văn võ song toàn, danh dương tứ hải. Lần này đại ca nếu có thể chém giết hắn, nhất định dương danh khắp thiên hạ, một lần thành danh. Phiền Dũng chen chúc đến Lý Lợi bên cạnh nhẹ nói nói, Ở trong mắt hắn, chỉ cần đại ca Lý Lợi muốn giết Chu Tuấn, vậy thì một đao chém đó là, bất kể hắn là cái gì danh tướng, hầu tước. Lý Lợi tức thì lắc đầu liên tục, liếc mắt, bất đắc dĩ nhìn Tiền Dũng, nói rằng, nhị đệ à, ngươi vẫn đúng là cảm tưởng, người nào cũng dám giết nha. Lao tướng Chu Tuấn há lại là dễ dàng có thể giết. Hắn thành danh đã lâu, môn sinh cố lại rất nhiều, giao hữu rộng lớn. Giết hắn dễ dàng, nhưng là cái được không đủ bù đắp cái mất, còn không bằng tha hắn. Nếu tôi hôm nay giết hắn, vậy thì tương đương với là chọc vào tổ ong vò vẽ, di họa vô cùng. Bất quá, nói đến dễ, cái lên, Chu Tuấn tướng quân cũng là nhà Thanh Bạch xuất thân, cùng bọn ta như thế, không có tiên kiến mẹ phái, nhưng lấy tranh thủ xuống. Thực sự không được liền bắt giữ hắn, sau đó nhốt lại, chậm đợi khi biến, nói không chắc có cần phải hắn thời gian. Đại ca, còn sao, không chính là một cái lao thất phu mà, muốn giết cứ giết, chỗ nào có chú ý nhiều như vậy. Phiền Dũng bất dĩ vi nhiên nói rằng, Lý Lợi đối với Phiền Dũng như thế không nhìn thiên hạ danh túc, cảm thấy bất đắc dĩ, nhất thời nghẹn lời, cũng không biết nên nói cái gì. Tùy theo hắn đưa mắt lần thứ hai chuyển đến Chu Tuấn đoàn người trên người, lại có phát hiện mới, hả? Nhị đệ, ngươi sau đó lưu ý một thoáng đi theo Chu Tuấn bên cạnh tên kia đại hồ tử thuộc cấp. Tôi cảm giác cái này đại hồ tử thật không đơn giản, ngươi xem hắn đi lại nhẹ nhàng, thân thủ mạnh mẽ, thân cao tám thước, thân hình khôi ngô, toàn thân lộ ra một luồng nhanh nhẹn khí. Người này theo sát Chu Tuấn khoảng chừng, trái phải, hẳn là Chu Tuấn gia tướng hoặc cận vệ, nhìn qua thân thủ bất phàm, nói không chắc là đồng xương cứng. Nhị đệ, chờ một lúc ngươi cho ta trành cần hắn, có thể bắt giữ tốt nhất, nếu không phải có thể, liền trực tiếp giết hắn. Ừm. Phiền Dũng theo Lý Lợi chỉ vị trí nhìn sang, trong nháy mắt gật đầu đáp một tiếng, ánh mắt lấp lánh, chiến ý cao hắng. Đại ca xem người rất cho phép. Cái kia đại hồ tử sát thực thật sự có tài, bằng vào ta phòng trường, hắn võ nghệ cùng ta rất có thể không phân cao thấp, tuyệt đối là kình địch. Lý Lợi đối với Phiền Dũng phán đoán tin tưởng không nghi ngờ. Dù sao Phiền Dũng bây giờ là thủ hạ mình vũ lực mạnh nhất chiến tướng, đối xử cùng cấp bậc chiến tướng, có gần như bản năng GNG dịch cùng linh giác, kiên quyết sẽ không nhìn lầm. Khoảnh khắc về sau, Chu Tuấn xuất bộ hạ sơn dàn trận, cùng Lý Lợi bộ đội sở thuộc cách nhau mấy bước, trước mặt đối lập. Thẳng đến lúc này, Lý Lợi Phương mới nhìn rõ ràng Chu Tuấn tàn quân nhân số cùng với đại khái sức chiến đấu tình huống. Chu Tuấn tàn quân đến nay vẫn còn tồn tại hơn 300 người, tất cả đều là tinh tráng kỵ binh nhẹ, khí thế bất phàm, có thể nói tinh nhuệ chiến kỵ. Chỉ bất quá bọn hắn vật cưới cũng không dám khen tặng, tất cả đều là thông thường ngựa chạy chậm cùng thấp mã, ít có vượt quá cao 7 thước tốt đẹp chiến mã. Chu Tuấn cùng sau người đại hồ tử thuộc cấp vật cưới đúng là rất tốt, thân ngựa dài chừng 9 thước, cao thất thước, lông bờm bóng loáng, bắp thịt hoa văn có thể thấy rõ ràng, nhìn qua vô cùng cường tráng. Chu Tuấn khoảng chừng 45-46 tuổi khoảng chừng, tướng mạo chu chính, hàm dưới có lưu lại dài hơn thực một đống đẹp râu, giữa hai lông mày lộ ra một luồng oai hùng chính khí, làm cho người ta cảm thấy quang minh lẫm liệt cảm giác. Phía sau hắn đại hồ tử thuộc cấp, diện mạo thô lỗ, lạc quay hàm đại hồ tử, hai con mắt tàn nhẫn, sát khí khinh người, làm cho người ta cảm thấy dũng mãnh nhanh nhẹn cảm giác. Thoáng bằng thẳng hô hấp sau khi, Chu Tuấn dục ngựa tiến lên hơn 10 bước, nhìn chằm chằm Lý Lợi cao giọng nói rằng: "Lão phu Chu Tuấn, tự công vĩ, trước đây tôi chưa từng gặp ngươi, không biết ngươi thì là người nào? Ngươi nếu họ Lý, chắc là cái kia tặc tử Lý Giác tộc nhân. Nhìn ngươi tuổi còn trẻ, nhưng tâm cơ thâm trầm, động thì lại dẫn hỏa thiêu sơn, quả thực là lòng dạ độc ác hạng người. Ngươi lẽ nào sẽ không sợ gặp báo ứng sao? Lúc trước ngươi trăm phương ngàn kế kích tôi hạ sơn ứng chiến, giờ khắc này lão phu liền ở đây nơi, ngươi muốn như nào?" Ha ha ha. Lý Lợi nghe được ra Chu Tuấn ngôn từ bên trong tức giận tâm ý, nhất thời ha ha cười to. Lập tức, hắn vẻ mặt biến đổi, khẽ không người ra hiệu, cất cao giọng nói: "Tại hạ Lý Lợi, chưa cập quan, gia phụ mất sớm, vẫn đi theo Lý Giác thúc phụ bên người lớn lên, gặp Chu Tuấn tướng quân. Chiến trường giao binh, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, tướng quân chính là đương đại danh tướng, nói vậy có thể lý giải tại hạ lúc trước dụng tâm lương khổ. Tướng quân cùng ta thúc phụ giao chiến hơn tháng, khi bại khi thắng, ý chí chiến đấu ngoan cường, khiến cho tại hạ khá là thán phục. Bất quá, như vậy kéo dài lâu ngày chiến sự, vẫn là sớm một chút kết thúc cho thỏa đáng. Tư lệ cảnh nội năm gần đây bên trong luân phiên gặp thảm họa chiến tranh, bách tính khổ không thể tả, dồn dập xa xứ, lang bạt kỳ hồ, bị trở thành không có chỗ ở cố định lưu dân. Tình cảnh như thế, nói vậy tướng quân cũng không nguyện nhìn thấy, càng không thể ngồi xem, không nghe thấy không để ý tướng quân nghĩ có đúng không?" "Hừ." Chu Tuấn đương nhiên biết tư lệ bách tính là khó, bất quá câu nói như thế này do họa loạn triều cương đồng chắc lệ thuộc nhanh nuốt Lý Lợi miệng nói ra, nhưng là để trong lòng hắn rất cảm giác khó chịu. Bất quá, khi hắn nhìn Lý Lợi non nớt thanh tú mặt thời gian, trong lòng không khỏi cực kỳ cay đắng. Chỉ dựa vào tình cảnh vừa nãy, tự cao duyệt vô số người Chu Tuấn, một chút có thể nhìn ra Lý Lợi một thân thông tuệ cơ trí, cơ gì nở gờ giả dối, đồng thời quả quyết tàn nhẫn. Người này năm chưa kỳ quan, thì có bực này cao tuyệt tâm trí cùng thủ đoạn tàn nhẫn, so với thuốc phụ Lý Giác còn muốn mạnh hơn rất nhiều. Nếu như Lý Lợi là chung với hắn thất người, như vậy Chu Tuấn nhất định sẽ cho là hắn là thiếu niên anh tài, tương lai tiền đồ không thể đo lường. Đáng tiếc, người này một mực là hung danh chiêu Lý Giác chi chất, đồng chắc họa loạn thiên hạ nhanh đuốt đồng lõa. Như vậy tới nay, Chu Tuấn nhận định Lý Lợi người này quá mức thông tuệ, tâm tính tàn nhẫn, nếu để cho tiếp tục phát triển, nói không chắc sẽ trở thành so với đồng chắc còn đáng sợ hơn loạn thần tặc tử. Một sát na, Chu Tuấn trong lòng lấy làm kinh ngạc, nhìn về phía Lý Lợi hai mắt sát cơ lắm liệt, âm sâm ác liệt. Chu Tuấn muốn giết tôi. Lý Lợi ở Chu Tuấn trong mắt thấy được nồng nặc vô cùng tuyệt sát tâm ý, nhất thời trong lòng kinh hãi. Trong lúc giật mình, Lý Lợi ánh mắt của đột nhiên trở nên âm lạnh ác liệt, nhìn về phía Chu Tuấn ánh mắt của đồng dạng là sát ý vô hạn. Lúc trước ta còn bận tâm ngươi Chu Tuấn to lớn danh vọng, không đành lòng giết ngươi, không nghĩ tới lao thất phu thật không ngờ cấp bách muốn giết chết tôi. Vậy thì tới đi, nhìn ngươi ta trong lúc đó đến tột cùng ai chết trước. Thoáng chốc, Lý Lợi nhấc lên vẫn tha ở đại đao trên đất, chỉ phía xa Chu Tuấn, lớn tiếng quát lên: "Chu Tuấn lao nhi, nguyên bản ta còn niệm tình ngươi là một đại danh tướng, không đành lòng giết ngươi, không ngờ ngươi nhưng lòng sinh ý đồ xấu, nếu muốn giết tôi, Lý Lợi đầu người ở đây, đủ gan ngươi chỉ để ý tới lấy." Bị Lý Lợi nói toạc ra tâm ý, Chu Tuấn không chút nào hoang mang, sắc cơ lẫm liệt giơ lên cao trường thương, quát lên: "Lý Lợi trẻ con, còn nhỏ tuổi liền như vậy âm hiểm giả dối, hung tàn thị huyết, khát máu, như đợi ngươi trường đại thành rén, như vậy cũng được sao, chẳng phải là muốn làm hại thiên hạ. Ngày hôm nay lão phu liều mạng này mà già, cũng muốn chém giết tiểu nhi, miễn cho ngươi gieo vạ muôn dân. Ba mới, cùng ta hợp lực chu diệt Lý Lợi tiểu tặc." Giết. Giây lát, song phương chiến kỵ chạy gấp mà ra, đống rút đao khiêu chiến. Chính trực tráng niên Chu Tuấn, võ nghệ thành thạo, xung phong trong lúc đó, trường thương đột thứ, trong nháy mắt đánh bay hai tên Tây Lương thiết kỵ. Theo sát phía sau đại hồ tử ba mới, dũng mãnh càng hơn Chu Tuấn, cầm trong tay một thanh trượng bát đại đao, giơ tay chém xuống, dũng mãnh Tây Lương thiết kỵ ở dưới đao của hắn dĩ nhiên không mất quá một hiệp, đụng tới chết ngay lập tức, sát liền tổn thương. Chu Tuấn tàn quân tuy rằng chỉ có hơn 300 người, nhưng là bách chiến quãng đời còn lại tinh nhuệ chiến kỵ, dũng mãnh cực điểm. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Lại nhìn Lý Lợi bộ đội sở thuộc chiến kỵ, cùng Chu Tuấn quân so với không chút nào thua kém, mà lại chiến mã càng tốt đẹp, xuất kích tốc độ càng nhanh, hơn lực trùng kích càng to lớn hơn. Lý Lợi thúc ngựa lao nhanh, hai tay nắm chặt đại đao, xuất đao tốc độ nhanh tốc các liệt, lên xuống một đao giết địch, lát sau phá tan trận địa địch, đến thẳng Chu Tuấn. Ở phía sau hắn, Phiền Dũng cùng Lý Siêm dục ngựa tùy tùng, đại đao đến mức đầu người bay xuống, máu tươi tung tóe. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 13, sinh tử kinh hồn vùng hoang dã lên, vạn mục gặp xuân, lá xanh mầm non vân dũng mà ra. Tà Dương treo chết, tà Dương như máu, nhuộm đỏ đầy trời đám mây. Cô dưới chân núi, người giống tiếng ngựa hí, thanh chấn động tứ phương, chấn động tới phi điệu từng trận kinh minh. Ánh đao bóng kiếm ở bên trong, chiến mã tướng sai, trường thương vung đẩy, bay vút qua. Đây là một tràng kịch liệt chiến kỵ xung phong, song phương tướng sĩ đều là bách chiến tinh nhuệ, dũng mãnh dị thường, nhưng vị chi binh vương. Tinh nhuệ đụng với tinh nhuệ, binh vương đối chiến, chém giết kịch liệt, liều chết vật lộn với nhau, khốc liệt dị thường. Đồng thời, đây là một tràng không đối xứng tàn sát, 1.300 dư Tây Lương thiết kỵ đối chiến hơn 300 tên chiến bại tàn binh, nhân số cách biệt 4 lần. Tuy rằng cùng là tinh nhuệ chi binh, nhưng khó để bù đắp nhân số trên to lớn sai biệt, hơn nữa Tây Lương thiết kỵ chiến mã tốt đẹp, vì vậy, thắng bại dĩ nhiên nhất định. Chiến kỵ xung kích 3 cái hiệp về sau, Chu Tuấn tàn quân liền tử thương hầu như không còn, hơn 360 tên bách chiến tinh nhuệ, chết trận hơn 200 người, bị thương xuống ngựa người hơn 100 người. Giờ khắc này, chiến trường ZHNG ỉn chỉ có vẹn vẹn mấy người mấy kỵ vẫn đang kịch liệt chém giết, mà hơn ngàn Tây Lương thiết kỵ thì lại xa xa mà làm thành một cái vòng tròn lớn, thu hồi đao thương, lấy ra cung tên, bất cứ lúc nào chờ đợi quân lệnh. Trong vòng đây, Lý Lợi cùng Lý Siêm huynh đệ hai người cùng đánh lao tướng Chu Tuấn, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không làm gì được Chu Tuấn, liều đến lực lượng ngang nhau. Cách đó không xa, Phiền Dũng đơn độc cưỡi ngựa nên chiến đại hồ tử ba mới, tương tự là trong thời gian ngắn khó phân thắng bại, chiến đấu say sưa, chiến đấu kịch liệt. Khởi đầu, Lý Lợi cùng Chu Tuấn chính diện đối công, 30 hiệp hạ xuống, hắn lại ở hạ phòng, không đấu lại giả những vẫn cường mạnh Chu Tuấn. Lý Siêm thấy chính mình đại ca giao chiến bất lợi, không nói lời gì đánh ngựa xông lên, cùng đại ca liên thủ vây công Chu Tuấn. Nhưng mà, Chu Tuấn danh tướng tên, tuyệt đối không phải may mắn có được. Hắn tuy rằng qua tuổi 40, nhưng võ nghệ thành thạo, cưỡi ngựa tinh xảo, đối chiến kinh nghiệm càng là cực kỳ lão lạt. Đối mặt Lý Lợi hai huynh đệ liên thủ cùng đánh, hắn lấy một địch hai vẫn cứ không rơi xuống hạ phòng, thương pháp ác liệt, cả công lẫn thủ, ra thương mãnh liệt, xảo quyệt bị dị. Người hậu thế đều biết Lữ Bố cùng đóng cửa triệu các loại, chờ một đám đỉnh cấp võ tướng dung manh, nhưng không có lưu ý đến như Chu Tuấn, Hoàng Phủ Tung các loại, chờ một đám lao tướng dung manh thiệt chiến. Bởi vì bọn họ trong lúc đó tuổi tác cách biệt trọng đại, dương danh thiên hạ thời gian cũng cách biệt không ít, vì vậy hậu thế bên trong hầu như đều cho rằng những này lao tướng võ nghệ thường thường, khá có một loại khi không anh hùng khiến con thứ thành danh cảm giác. Nhưng mà sự thực lại không phải như vậy. Hoàng Phủ Tung cùng Chu Tuấn các loại, chờ lao tướng tài năng ở loạn khăn vàng bên trong bộc lộ tài năng, trừ bọn họ ra cao siêu tài năng quân sự ở ngoài, tự thân vũ dung cũng ắt không thể thiếu. Bằng không, bằng vào một cái miệng ra nghĩ kế, khiến cái mưu kế đã nghĩ hiệu lệnh tăng quân, đó là mơ hão. Phải biết đại đa số binh sĩ cũng chưa từng đọc sách gì, căn bản không tin thư sinh nho sĩ cái kia một bộ, không bỏ ra nổi đủ để khiến mọi người tin phục võ nghệ, không có dung quan tam quân thực lực, căn bản làm không được thống suất, rất khó để các tướng sĩ khăng khăng một mực đi theo hắn sông pha chiến đấu, anh dũng giết địch. Bình Định Hoàng Cân bốn vị thống suất bên trong, Hoàng Phụ Tung, Chu Tuấn, Lư Thực cùng Đồng Trác bốn người đều là đại hán cực thịnh một thời văn võ song toàn nhân kiệt. Trong đó, Hoàng Phụ Tung cùng Chu Tuấn hai người càng là mỗi chiến nhất định làm gương cho binh sĩ, đem người sông pha chiến đấu, mà không phải ngồi ở trong xoáy trướng bày mưu nghĩ kế, lặng lặng đợi tin chiến thắng chiến công. Trung Hoa trong lịch sử, chân nhân trưởng binh bài chúng chỉ xuất hiện ở Tống triều cùng Mãn Thanh hậu kỳ. Ngoài ra, bất thông võ nghệ mà thống suất đại quân chi tướng soái, có thể đếm được trên đầu ngón tay, đều là ví dụ, mà không phải phổ biến hiện tượng. Bởi vậy có thể thấy được, Hoàng Phủ Tung cùng Chu Tuấn hai người võ nghệ tuyệt đối không kém, thậm chí võ nghệ cao cường, dũng quan tăng quân. Lý Lợi không biết Hoàng Phủ Tung võ nghệ làm sao, nhưng là đúng Chu Tuấn cao siêu võ nghệ nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, âm thầm kính phục không ngớt. Lý Lợi chính mình trước mắt đã bước vào nhất lưu chiến tướng danh sách, tuy là sơ kỳ trình độ, nhưng cũng không phải là nhị tam lưu nhân vật. Mà Lý Siêm đừng xem chỉ có 14 tuổi, nhưng là thiên phú dị bẩm, lực lớn và cân, dài 8 thước thân thể, lưng hùm vai gấu, lại quanh năm ở tại trong quân doanh, coi như là si ngốc đốc, cũng có thể học được mấy phần kỹ xảo chiến đấu. lực chiến đấu của hắn cùng Lý Lợi so với cũng không thua kém, thậm chí ở phương diện lực lượng mạnh hơn mấy phần. Nói cách khác, hai cái nhất lưu hạ cấp thực lực võ tướng liên thủ lại vẫn cứ không thể thủ thắng Chu Tuấn. Có thể tưởng tượng được, Chu Tuấn võ nghệ chí ít cũng có nhất lưu chiến tướng hậu kỳ thực lực, 10 năm trước hắn võ nghệ hẳn là càng mạnh hơn. Đánh mãi không xong, Lý Lợi không làm được Lý Siêm như vậy lấy man lực cứng rắn chống đỡ Chu Tuấn, mà là chuẩn bị hiểm bên trong thủ thắng, đắc dụng thủ đoạn phi thường bắt Chu Tuấn. Chen, chen. Lý Lợi cùng Lý Siêm hai thanh đại đao lần thứ hai cùng Chu Tuấn trường thương lăng không công kích, đồ sắt tiếng va chạm tứ tán dập dờn. Chiến mã thoát thân thời khắc, Lý Lợi thả người nhảy lên, tùy ý chiến mã thoát thân mà qua, lăng không một đao bổ về phía Chu Tuấn phía sau lưng. Chen. Chu Tuấn không hổ là xa trường lão tướng, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, vẫn cứ có thể cảm nhận được đến từ sau lưng mạnh mẽ lưỡi đao khí lưu, chợt cũng không quay đầu lại vùng quét một thương, ngăn lại Lý Lợi sau lưng đánh lén mà đến lưỡi đao. Bất quá, Chu Tuấn tuy rằng chặn lại rồi Lý Lợi đại đao, sức mạnh nhưng hiện ra không đủ. Binh khí chạm vào nhau thời khắc, một luồng mạnh mẽ lực đạo theo trường thương xuyên vào cánh tay phải của hắn bay, tùy theo truyền đến ngực, chấn động đến mức hắn một trận lòng buồn bực, cánh tay phải tê dại run rẩy. Lý Lợi một đòn không trúng, vươn mình rơi xuống đất, trong nháy mắt lao nhanh truy đuổi túi người ở trên lưng chiến mã Chu Tuấn, bổ ngang một đao đánh tới Chu Tuấn chiến mã chân sau. Giết người trước hết giết mã, Chu Tuấn không phải cưỡi ngựa tinh xảo sao? Tôi trước tiên bổ của ngươi chiến mã, nhìn ngươi làm sao tinh, làm sao chạm. Chu Tuấn một không cẩn thận, mất tiên cơ, ngực rung động, dĩ nhiên bị thương. Ăn một lần thiệt thòi, hắn thì sẽ không lại để cho Lý Lợi đánh lén lần thứ hai. Thời khắc GNG dịch Lý Lợi kế tiếp xuất kích. Khi làm, Lý Lợi quét rác đổ ngang một đao bổ về phía đùi ngựa thời gian, Chu Tuấn đột nhiên ngửa người nằm ở trên lưng ngựa, khỏe mắt dư quang lưu ý Lý Lợi thân vị, hai tay nắm thương, dán vào vai về phía sau cấp tốc đột thứ, đâm thẳng Lý Lợi đầu lâu. Ngươi có thể chém giết của ta chiến mã, bất quá nhưng muốn bắt của ngươi trên gáy đầu người để đổi. Xuất kỳ bất ý, một đòn chí mạng, xa trường lao tướng kinh nghiệm cùng tàn nhẫn ở đòn đánh này bên trong bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Đại ca cẩn thận, tránh mau. Lý Siêm kinh thanh hô to thanh âm của chuyển tới Lý Lợi bên thai thời khắc. Vừa vặn là Chu Tuấn ngửa ra sau rất cấp đột thứ đến Lý Lợi mũ chiến đấu trước không đủ xa một thức thời gian, mà trong tay hắn đại đao dĩ nhiên chém vào đến Chu Tuấn chiến mã phía bên phải chân sau lên, sau một khắc chính là bên trái đùi ngựa. Sinh tử một chốc, Lý Lợi hung hãn buông lỏng tay ra bên trong đại đao, đầu trong nháy mắt hướng bên trái lóe lên. Ầm. Một tiếng nổ vang trong tiếng nổ, Lý Lợi đội ở trên đầu mũ chiến đấu vành một tiếng bay lên không trung, sát theo đó một đạo bén nhọn thương mang từ má phải của hắn vành thai phía dưới sát thể diện mà qua. Vành. May mắn tránh thoát trước mặt một đòn, Lý Lợi thân thể mất thăng bằng chết ngã xuống đất, má phải biên giới đau rất đau, hai lỗ tai nổ vàng, đại não một trận tròn váng. Vành. Ngay khi Lý Lợi ngã sắp xuống thời gian, Chu Tuấn chiến mã ầm ầm ngã trồng vó, đem Chu Tuấn xuất bay ra ngoài. Cấp tốc mẹ xe đét chiến mã, mất đi một cái chân sau, ba cái chân mã đâu có không ngã sắp xuống lý lẽ. Siêu siêu siêu. Đang gặp Lý Lợi gặp nạn thời gian, vây chặt phía bên ngoài hơn ngàn tây lương thiết kỵ dồn dập dương cung bắn tên, mục tiêu chính là Chu Tuấn cùng với dưới khố chiến mã. May mắn thế nào chính là, Chu Tuấn bị chiến mã ngã trồng vó khi xuất bay ra ngoài, vừa vặn tránh thoát dậm dạp chẳng chịt hơn 1000 mũi tên, tránh thoát một mạng. Nhưng là cái kia ba cái chân chiến mã lại bị đóng đinh trên đất, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tất cả đều là mũi tên, đem chiến mã hoàn toàn nhấn chìm ở màu đen mũi tên bên trong. Chỉ là dài hơn một trượng mã trên khuôn mặt, chí ít chất đống 800 mũi tên nhọn, Tây Lương Thiết Kỵ cưỡi ngựa bắn cung công phu lừng danh thiên hạ, lần này nhưng là để Lý Lợi tận mắt thấy một hồi. Ai à, Lý Lợi nơi ngã xuống khoảng cách chiến mã ngã chồng vó nơi chỉ có không tới xa 3 trượng, hơn 1000 mũi tên nhọn đâu, bất luận là ai xạ lệch một điểm, đều có thể bắn đến trên người hắn. Nhưng vâng, trên thực tế, những này mũi tên gần như tất cả đều bắn tới chiến mã trên người, vừa vặn vương viên hai trượng to nhỏ, miễn cưỡng tránh khỏi hắn nằm thân địa phương. Mặc dù là như vậy, cũng sợ đến Lý Lợi một thân mồ hôi lạnh, linh hồn xuất hiếu. Giây lát, hắn thậm chí đều không lo nổi trên mặt đau xót cùng đại nào choáng váng, xanh bận điệu bò lên hướng về đại đội binh mã nơi chạy tới. Chu Tuấn nhận lấy cái chết. Nhiều người chính là tốt. Lý Lợi bị thương bên dưới có thể chạy về bộ khúc tị nạn, mà Chu Tuấn bị quật bay sau khi rời khỏi đây, rơi ngất ngây con gà tây, cả người đau đớn không ngớt, như là tan vỡ rồi như thế, thì vẫn còn muốn đối mặt sống tới mặt truy sát. Khi làm, Chu Tuấn dây rủa muốn bỏ lên thời gian, Lý Siêm nhưng đánh ngựa chạy nhanh đến, vung chém mà đến lưỡi đao chạch chạch phát quang, mang theo mạnh mẽ luồng khí xoáy nhanh chóng mà tới, đến thẳng Chu Tuấn trên gáy đầu người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 14, manh tướng ba tài mạng ta xong rồi. Gần chết thời khắc, Chu Tuấn nhắm hai mắt lại, âm thầm ai thán một tiếng. Chen, một tiếng nổ lớn nổ vang, ở Chu Tuấn vang lên bên hai, chấn động đến mức hai thai phát hội, trong đầu một trận nổ vang. Chính trực Lý Siêm buôn tập bên trong múa đao đến thẳng Chu Tuấn thủ cấp thời khắc, trước đó vẫn cùng Phan Dũng ác chiến đại hồ tử bá tài. Một đao giết lùi Phàn Dũng, lập tức đem đại đao giương tay ném, đem Lý Siêm đại đao va về phía một bên, do đó để Chu Tuấn tránh thoát hẳn phải chết chi tiết. Hưu tổn thương chủ công nhà ta. Kẻ lô mãng, ba tài chưa chết, há có thể cho phép ngươi cản rỡ. Ném trong tay binh khí giải về sau, ba tài rút ra bội kiếm, lệ quát một tiếng, dùng ngựa chạy về phía Lý Siêm. Ý a a a a, tức chết tôi vậy. Đại hồ tử, tôi thể giết ngươi. Lý Siêm mắt thấy mình có thể vì là đại ca báo một thương kia mối thù, đao phách Chu Tuấn, không nghĩ tới ba tài đột nhiên giết ra, hỏng rồi chuyện tốt của mình. Nhất thời hắn giận tí mặt, hai con mắt trợn tròn mạnh mẽ nhìn ba tài một chút, lát sau đánh ngựa chạy vội ba tài mà đi. Bị ba tài hung mãnh một đao bức lui Phàn Dũng, mắt thấy đại ca Lý Lợi bị thương lần nữa, tương tự là lên cơn giận dữ. Cái khuôn mặt kia đen thui, mặt đen banh trướng đến đỏ sậm, chén dĩa thô cánh tay của nổi gân xanh, nắm chặt đại đao trong tay, không nói tiếng nào rụt ngựa chạy gấp, mang buôn lôi tư thế nhanh chóng mà bổ về phía Ba Tài. Thoáng chốc, Ba Tài đối mặt khoảng trường, trái phải hai mặt Lý Siêm cùng Phản Dũng hai người mãnh liệt buôn giết, quả nhiên là nguy cấp bạc phần, sinh tử trong nháy mắt. Ầm, ầm. Một tiếng trầm muộn đồ sắt công kích trong tiếng, Ba Tài lấy dài năm thước kiếm cắm kiếm vào vỏ, thấp người hai tay cử động bội kiếm mạnh mẽ chĩa vào Lý Siêm cùng Phản Dũng hai người hai thanh đại đao lưới dao gió. Trong nháy mắt, hai nguồn sức mạnh mãnh liệt rót vào hai cánh tay của hắn, thẳng vào lồng ngực, phụ tạng, khuấy lên lồng ngực tinh lực bốc lên, đau nhức không ngớt. Tùy theo một luồng tinh lực đột nhiên dâng lên, Ba Tài lạnh rên một tiếng, một cái đỏ tươi vết máu dâng trào ra, tí tách ở trước ngực hắn ám màu xanh giáp trụ trên. Chợt, hắn rơi khố chiến mã bốn chân mềm nhũn, dầm co quắp ngã xuống đất. Nhà rốt phong liền ở vũ. Lý Siêm cùng Phản Dũng hai người đại đao lần thứ hai giết tới. Giá trị này hung hiểm thời khắc, Ba Tài cố nén một ngụm máu khí, hai tay lập tức vào kiếm, cật lực động thân hất lên, đem Lý Siêm cùng Phản Dũng hai người cư cao lâm hạ ép tới được đại đao tạo ra. Trong mấy mắt, hắn một cái đường lăn lộn, vươn mình bỏ lên chạy gấp, ý đồ thu hồi trước đây quăng đi ra đại đao. Xoẹt. Lý Lợi thoáng băng bó mặt góc đích chảy ra sau khi, một lần nữa cưỡi lên chiến mã, đứng lặng ở bộ khúc bên trong, lạnh lùng nghiêm nghị nhìn chăm chú vào trên chiến trường tình hình. Giữa lúc Ba Tài chuẩn bị nhặt về đại đao thời gian, Lý Lợi bên cạnh một tên thân vệ cấp tốc rút ra một nhánh màu đen vũ linh tiễn, chuẩn bị bắn giết Ba Tài. Không muốn bắn cung, để cho hắn đi nhặt về đại đao, bản thân ta phải cái này từng đã là hoàng cân dương nghiệt, đến tột cùng lớn bao nhiêu khả năng của. Đúng rồi, phái hai tên binh sĩ đi đem Chu Tuấn trò ta trói lại. Lý Lợi đưa tay ngăn lại thân vệ cử động, dặn dò bọn họ đi đem vô lực tái chiến Chu Tuấn trói về. Chu Tuấn võ nghệ tuy rằng không yếu, nhưng đúng là vẫn còn đã có tuổi, xương không chịu nổi động, bị chiến mã xuất bay ra ngoài xa hơn 3 trượng sau khi, nằm trên đất nửa ngày không đứng dậy được, dĩ nhiên mất đi sức chiến đấu. Bên trong chiến trường, Chu Tuấn di chuyển thân thể đem Ba Tài đại đao cầm ở trong tay, nhưng không có khí lực thanh đao ném cho Ba Tài, tỏ rõ vẻ chán chường vẻ, ánh mắt bi sảng nhìn đã bị thương Ba Tài hướng chính mình chạy tới. Ba mới, ngươi vẫn là đầu hàng đi. Lý Lợi cho tới bây giờ không có hạ lệnh bắn giết ngươi, hay là chính là nhìn ngươi võ nghệ bất phàm, tôi phỏng chừng hắn là muốn nhận hàng ngươi. Những năm này ngươi không có tiếng tăm gì dừng lại ở tôi quý phủ, cam nguyện làm nô, tôi lại không thể vì ngươi mưu đến một quan bán trước, là ta xin lỗi ngươi. Ngươi còn trẻ, chỉ có 27 tuổi nha, theo Lý Lợi hay là còn có thể có tư cách, nói không chắc có thể bái tướng phong hầu, thừa mệnh vợ ấm tử, trói lọi cửa nhà. Này là phế phủ của ta nói như vậy, tuyệt đối không phải thăm dò ngươi, mong rằng ngươi suy nghĩ hạ xuống, miễn cho hưởng chết ở chỗ này. Ba Tài tiếp nhận đại đao, quay về Chu Tuấn quỳ gối cúi đầu, thấp giọng nói, năm đó là chúa công từ hoàng phủ tung tướng quân trong tay đem ta cái mạng này bảo vệ đi, những năm này nhận được chúa công trông nom, tôi mới có thể sống tạm đến nay. Ngày hôm nay, ta sẽ làm tướng quân đại chiến một trận, coi như là trả lại tướng quân năm đó ân cứu mạng. Sau trận chiến này, Nhược Ba mới may mắn sống sót, ta cùng với tướng quân ở giữa ân tình liền như vậy thanh toán xong, sau lần đó với nhau không thiếu nợ nhau. Nói xong về sau, Ba Tài không sợ hai chút nào xoay người nhanh chân đi hướng về tràng ZHNGIN, lần thứ hai ứng chiến Lý Siêm cùng Phản Dũng nhị tướng, khắp toàn thân lộ ra một loại hùng hồn phó nghĩa thế lương. Năm đó khởi nghĩa khăn vàng, Ba Tài đem người chiếm cứ Trường Xã, cùng Chu Tuấn bộ đại chiến mấy trận, cũng ở trước trận mấy lần đánh bại Chu Tuấn. Sau đó, Trường Xã bị Hoàng Phủ Tung phóng hỏa công phá, tùy theo một đường truy sát, mãi đến tận ở sông Dĩnh Hà bị Hoàng Phủ Tung cùng Chu Tuấn liên quân bao quanh vây nốt, Ba Tài vì một đám huynh đệ có thể sống tính mạng mà cam nguyện túi đầu bị bắt. Không hề nghĩ rằng, Hoàng Phủ Tung xảo trá, sau đó dĩ nhiên đem mấy vạn hoàng cân hàng đông tất cả chém giết. Mà Chu Tuấn thì lại lòng có thẹn ý, âm thầm đánh cháo, dùng một cái cùng Ba Tài mười phần giống nhau đầu người thế thân Ba Tài, do đó trong bóng tối cứu Ba Tài một mạng. Từ đó về sau, Ba Tài liền cư trú ở Chu Tuấn quý phủ làm nô, cho tới bây giờ, sắp tới 8 năm rồi. Ở giữa, Ba Tài cần cù chăm chỉ địa vì Chu Tuấn làm việc, nhẫn nhục chịu khó, đồng thời không lấy một đồng tiền. Hắn chính là hy vọng Chu Tuấn cho hắn tắm cởi hoàng cân cường đạo đắc tội tên, thậm chí có thể vì hắn mưu đến một quan bán trước, cũng tốt quang minh tránh đại làm người. Thế nhưng, Chu Tuấn rõ ràng có rất nhiều cơ hội, cũng có năng lực làm được những này, nhưng hắn một mực không cho Ba Tài toàn nguyện, khiến Ba Tài chỉ có thể đàng hoàng mai danh nhận tích, dừng lại ở Chu phủ trên kế tục làm nô. Nhưng mà, đối với Đồng Trác Độc Bá Lạc Dương Hoàng Đình sau khi thiên hạ thế cuộc đại biến, Hoàng Cân Dương Nghiệt cũng không lại giống như kiểu trước đây làm người căm hận, không còn chỗ ẩn thân. Liên Ba Tài liền muốn rời đi Chu Tuấn phủ đệ, khắc mưu lối thoát, hoặc là lần thứ hai chiếm núi làm vua, cũng so với ở Chu Tuấn quý phủ làm nô còn mạnh hơn nhiều. Nhưng là Chu Tuấn nhưng vào lúc này cho hắn đồng ý một đống lớn công danh lợi lộc, cực lực giữ lại hắn. Sau đó hơn nửa năm thời gian trong, Ba Tài chung quanh cho Chu Tuấn triệu tập nhân mã, cũng phụ trách huấn luyện nghĩa quân. Chu Tuấn thủ hạ tối tinh nhuệ hơn ngàn tên tinh binh, kỳ thật đều là Ba Tài chung quanh thu nạp Hoàng Cân tàn quân, bằng không chỉ dựa vào thời gian nửa năm, nơi nào có thể luyện được đi ra bách chiến tinh binh. Kỳ thật, Ba Tài đã sớm biết Chu Tuấn vẫn không tín nhiệm mình, căn bản liền không nghĩ tới vì chính mình chính danh, càng thêm sẽ không cho chính mình đòi hỏi chức quan, trước đó bất quá là một mực lừa gạt mình thôi. Mặc dù hắn biết rõ ràng những này, nhưng vẫn cứ yên lặng mà vì là Chu Tuấn bôn ba, huấn luyện binh sĩ, chỉ vì Chu Tuấn đã từng đã cứu hắn một mạng, chỉ đến thế mà thôi. Hiện tại, hết thảy đều đã xong. Lần thứ hai đối mặt Lý Siêm cùng Phan Dũng, Ba Tài toàn bộ không coi ung dung, bắt đầu từ bây giờ, hết thảy đều giải thoát rồi. Bởi vì chiến trường mới là hắn Ba Tài mong muốn quy tụ, cũng là hắn vẫn mong mỏi có thể dương ra thân thủ địa phương. Nhưng là nửa năm qua, Chu Tuấn chưa bao giờ để cho hắn lĩnh binh xuất chiến, chỉ là để cho hắn triệu tập nhân thủ, luyện binh, ngoài ra, chiến sự với hắn một chút quan hệ cũng không có. Có thể lần thứ hai trở lại chiến trường, cho dù là trong cuộc sống trận chiến cuối cùng, Ba Tài cũng không oán không hối, bởi vì đây là hắn nóng trông đã lâu địa phương. Tam đệ, ngươi nghỉ ngơi trước, để cho ta đem lúc trước chiến đấu đánh xong. Nha, đúng rồi, lại cho Ba Tài một con chiến mã đi, bằng không tôi thắng mà không vẻ vang gì. Phan Dũng nhìn thấy Ba Tài trong ánh mắt nồng đậm chiến ý, không khỏi có chút thưởng thức cái này đại hổ tử, liền phái Lý Siêm lui xuống trước đi, hắn muốn một mình đối chiến Ba Tài. Lý Siêm biết nhị ca Phan Dũng hiếu chiến, dễ dàng sẽ không mở miệng cầu người, bởi vậy cũng không cần phải nhiều lời nữa, đánh ngựa trở lại Lý Lợi bên người, cũng chuyển cáo Phan Dũng phải cho Ba Tài xứng một con chiến mã đắc ý hướng về. Lý Lợi hiện tại đã đại thể biết rồi Ba Tài thân phận, dù sao Ba Tài đang diễn nghĩa bên trong cũng coi như là có danh tiếng nhân vật, chiến tích không tầm thường, đánh bại quá Chu Tuấn cùng Hoàng Phủ Tung. Tuy rằng hắn cuối cùng vẫn cứ bị thua, thế nhưng này đã rất hiếm có rồi. Bởi vì ở quân khăn vàng gần trăm vị trong hàng tướng lãnh, ba mới cũng coi là chiến tích phi thường huy hoàng tướng lĩnh, võ nghệ cùng tài năng chỉ huy đều rất tốt. Đến nha, cho Ba Tài tướng quân tuyển một thất tốt nhất Tây Lương chiến mã. Siêm đệ, ngươi tự mình cho hắn đưa tới, cũng nói cho hắn biết, tôi có vô số chiến mã lương cầu, chỉ có khiếm khuyết điều động chiến mã tinh binh cường tướng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 14, Long Tương vây kín Vô Song bỏ chạy từ bỏ cùng Đằng Tiêu chém giết, Điền Vô Hà lui về Vô Song thiết kỵ bên trong, xuất lĩnh không tới 3000 số lượng hưu trư chiến kỵ, đối kháng Hổ Khiếu Doanh cùng Vũ Uy Doanh tổng cộng 6000 thiết kỵ. Ở vừa mới qua đi trong vòng nửa canh giờ, Vô Song thiết kỵ lấy được phi thường tiêu nhân chiến tích, lấy không đủ ngàn người thương vong đánh đổi, đổi lấy gấp 3 với phe mình chiến công, đem 5000 Hổ Khiếu Doanh giết đến chỉ còn dư lại 3000 người. Thế nhưng, theo Đằng Tiêu lãnh đạo Vũ Uy Doanh gia nhập chiến đoàn, thế cuộc trong nháy mắt bị chuyển. Chiến cuộc đối với Điền Vô Hà xuất lĩnh Vô Song thiết kỵ cực kỳ bất lợi, bất cứ lúc nào đều có lật út nguy hiểm, tình cảnh gian nan mà hung hiểm. Điền Vô Hà bản thân cũng không có nhiều đả thương nặng thế, nhưng đau sót của nàng nhưng là có miệng khó trả lời, cái mông té bị thương, cưỡi ngựa chinh chiến cực kỳ bất tiện, hữu tâm giết địch, lại bị cái mông ứ huyết đau đớn vất vả, không cách nào tùy tâm ngọc ngang dọc xung phong. Nhưng mà, nàng lại không cam lòng liền như vậy rút quân, như vậy dễ dàng buông tha Hoàn Phi Hổ Khiếu Doanh cùng giết chết ca ca Điền Chân Đằng Tiêu. Trong nháy mắt, Điền Vô Hà rơi vào chật vật lựa chọn trong đó, do dự khó quyết, chỉ có thể xuất linh dưới trướng chiến kỵ ra sức xung phong, nỗ lực liều mạng một lần, cố tìm đường sống trong chỗ chết. Đối mặt Vô Song thiết kỵ tuyệt địa phản kích, Hoàn Phi cùng Đằng Tiêu hai người xuất linh hai chi kỵ binh doanh, lấy gấp 3 với quân địch ưu thế binh lực, nhưng vẫn cứ áp lực to lớn, trong thời gian ngắn không cách nào triệt để vây kín Vô Song thiết kỵ, do đó không cách nào áp xúc quân địch chiến kỵ cơ động không gian, làm cho Vô Song thiết kỵ vẫn cứ có thể khoảng trừng, trái phải chết trùng, sức chiến đấu như trước cường hãn. Vài lần xung phong về sau, Đằng Tiêu dục ngựa giết tới máu me khắp người Hoàn Phi bên người. Hoàn Phi, chi này hưu trư kỵ binh là từ đâu tới? Sức chiến đấu quá cường hãn, vương là một khối xương cứng. Đang huynh, ngươi lần này lĩnh binh đến cứu viện đúng là quá đúng lúc rồi. Bằng không, nói chung, Hoàn Mỗ đa tạ Đằng huynh ra tay giúp đỡ. Lần này Tây Thu, Hoàn Mỗ xuất sư bất lợi, nguyên bản không đem điều này hưu trư đàn bà cùng hơn 3000 hưu trư kỵ binh để ở trong mắt, nhưng không nghĩ suýt nữa âm trong khe lật thuyền, Hổ Khiếu Doanh lần này bị thiệt lớn. Sau đó tôi còn mặt mũi nào mặt đi gặp hướng về chúa công, bại ở một cái dị tộc nữ tử trên tay, không mặt mũi gặp người. Hoàn Phi nhìn thấy Đằng Tiêu sau khi, phản phất nhìn thấy người thân giống như vậy, đại đảo khổ thủy, thổn thức không ngớt. Đây là Đằng Tiêu lần thứ nhất nhìn thấy Hoàn Phi cam chịu chịu thua, không chút nào che lấp, mà lại giọng nói bên trong còn mang theo vài phần xấu hổ tâm ý trong đáy mắt, Đằng Tiêu không khỏi âm thầm vui mừng, may là đi vào Thanh Nguyên Hà đại doanh tập kích doanh trại địch hưu trư kỵ binh không phải chi này chiến kỵ. Nếu không thì, đại doanh chỉ sợ cũng không thủ được rồi, mà Vũ Uy doanh có thể hay không bảo tồn thực lực toàn thân trở ra, vẫn còn cái nào cũng được trong lúc đó. Cho tới diệt sạch chi kỵ binh này, lại như giết diệt Điển Chân 10000 hưu trư kỵ binh như thế, Đằng Tiêu đối với lần này nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Ban đêm tập kích doanh trại địch cuộc chiến, binh mã quá nhiều không hẳn chiếm ưu thế. Doanh trong trại, không gian có hạn, kém xa vùng hoang dã trên tầm nhìn rộng rãi, chiến kỵ có thể tùy ý xung phong. Dường như trước đây Điển Chân xuất lĩnh hơn bạn chiến kỵ tập kích doanh trại địch như thế, trên bạn người tắc ở chật hẹp viên môn khẩu, rất nhiều người căn bản không phải sử dụng đến, ngược lại sẽ trở thành to lớn bao quần áo, liên lụy toàn quân. Bởi vậy, Đằng Tiêu xuất lĩnh hơn 5000 Vũ Uy doanh thêm vào Lý Lợi lưu lại 2000 kim nê vệ, nhưng lấy toàn thắng Điển Chân đại quân, cuối cùng đem toàn bộ tiêu diệt ở đại doanh bên trong. Hiện nay chiến cuộc không thể lạc quan, Đằng Tiêu cũng không có ý định diệt sạch Điển Vô Hà xuất lĩnh hưu trư thiết kỵ. Không thấy Hoàn Phi dưới trướng Hổ Khiếu Doanh đều thua thảm hại như vậy sao? Hoàn Phi, chi này hưu trư kỵ binh có thể có tên gọi. Đằng Tiêu với trước mắt chi này hưu trư kỵ binh cảm thấy rất hứng thú, lấy hơn 2000 nhược lữ đối kháng phe mình 5000 chiến kỵ, sức chiến đấu không phải bình thường cường hãn. Hoàn Phi tiện tay lau một cái máu trên mặt ý, trầm giọng đáp, Vô Song thiết kỵ. Điển Vô Hà con tiện nhân kia bộ khúc, vốn có hơn 3500 người, đại chiến nửa canh giờ, hiện tại lại còn có 2600 người, thật mẹ tiếp suối quẩy. Đông Sơn khẩu một trận chiến, lão tử xuất lĩnh Hổ Khiếu Doanh cùng phi ngựa nghề nghiệp sinh sát lui hàn toại 20000 chiến kỵ, Hổ Khiếu Doanh tướng sĩ tử không đả thương được 2000 người. Không nghĩ tới, tối nay cùng tiện nhân này bộ khúc đánh một trận, liền tử thương 2000 người, hơn nữa còn suýt nữa đại bại mà chạy. Đang huynh, nghĩ một chút biện pháp, tối nay tuyệt đối không thể để cho chi này hữu trư kỵ binh đào tẩu, bằng không hậu hoạn vô cùng. Ngược lại tôi Hổ Khiếu Doanh tối nay một trận chiến, đã bị đánh cho tàn phế, vậy thì vỏ đã mẹ lại sức, dù cho hợp lại hết cũng phải lôi kéo Điển Vô Hà Vô Song thiết kỵ chịu tội thay, chẳng qua ngày sau Hổ Khiếu Doanh một lần nữa chiêu mộ binh sĩ, làm lại từ đầu. Được, ngươi đã Hoàn Phi huynh có này quyết tâm, đằng nào đó liền cùng ngươi điên cuồng một lần. Hai người chúng ta hợp binh một chỗ, thẳng đến Điền Vô Hà sông tới giết, chỉ cần có thể một lần bắt giết nàng, Vô Song Thiết Kỵ làm sao có thể bất bại. Hoàn Phi huynh cảm thấy thế nào? Đang Tiêu lúc này nói rằng. Hoàn Phi nghe vậy gật đầu nói, được, cứ làm như thế. Lão tử tối nay hãy cùng Điền Vô Hà tiện nhân này tiêu hao rồi, đổ máu tới cùng, không chết không thôi. Cục cục đát, ngay khi Hoàn Phi cùng Đằng Tiêu hai người chuẩn bị hợp lực bắt giết Điền Vô Hà thời khắc, lại nghe được phía tây truyền đến đại cổ chiến kỵ chạy trồn ngựa đạp thanh. Đây là chiến mã cấp tốc chạy bước bước nhất trí, nhanh chóng như sấm. Đây là chúa công dưới trướng Long Tương Doanh. Giây lát, Hoàn Phi dựa vào hơn người thính lực và phong phú từng trải, trong nháy mắt kết luận phía tây vội vàng chạy tới chiến kỵ là Đằng Vũ xuất lĩnh Long Tương Doanh. Hả, Đằng Vũ cũng tới. Nói như vậy, chúa công đã bắt lại Hoàng Sa lĩnh Hưu Trư Đại Doanh, Long Tương Doanh là tới tiếp viện chúng ta. Như vậy tối nay chúng ta nắm chắc phần thắng, trận chiến này tất thắng. Đang Tiêu hơi kinh ngạc sau khi biểu hiện khá là kích động nói rằng. Hoàn Phi nhíu chặt hổ mi thẳng đến lúc này Phương mới dần dần giãn ra, lập tức gấp giọng nói rằng, Đàng huynh, chúng ta bây giờ lập tức từ bỏ phía tây phòng ngự, cũng không cần cùng Điển Vô Hà cái kia con mụ điên liều mạng, tập trung hai doanh binh lực vây giết Vô Song Kỵ binh. Chỉ cần tiêu diệt Vô Song Thiết Kỵ, Điển Vô Hà đơn thương độc mã thì có ích lợi gì, hai người chúng ta liên thủ lại, tất trong lúc đó liền có thể bắt giết nàng. Đàng Tiêu gật đầu phụ họa Hoàn Phi đề nghị, chợt hai người hợp binh một chỗ, triệt tiêu phía tây vòng ngoài binh mã, đem người nhắm phía anh dũng chém giết Vô Song Thiết Kỵ. Trong lúc kích chiến Điền Vô Hà, tương tự nghe được trong đêm tối phía tây chuyển tới ầm ầm ngựa đạp thanh âm, đồng thời trước tiên phán đoán ra này cố kỵ binh không phải Hưu Trư kỵ binh, bởi vì doanh trại bên trong chỉ có không tới 2000 gián mua yếu ớt, căn bản vô lực phái binh tiếp viện. Nếu không phải Hưu Trư kỵ binh, như vậy từ phía tây chạy tới đại cổ kỵ binh lại sẽ là người thế nào? Mộ nhưng, Điền Vô Hà nhìn thấy Hoàn Phi cùng Đằng Tiêu dĩ nhiên bỏ chạy phía tây binh mã, chạy ra một cái không người phòng thủ đường lối. Bọn họ đây là muốn làm gì? Lẽ nào cố ý cho ta Vô Song Thiết Kỵ lưu một cái lối thoát, hoặc là cho sắp đến về phía tây Thiết Kỵ mở rộng con đường? Trong chớp mắt, Điền Vô Hà mặt cười trắng bệnh, thân hình thoát một cái, suýt nữa hạ xuống dưới ngựa. Nàng nghĩ đến một khả năng khác, này phía tây cấp tốc chạy tới đại cổ kỵ binh có thể là Hàn Quân, hơn nữa còn là cùng Hoàn Phi đám người cùng Lý Lợi dưới trướng Hàn Quân. Trong nháy mắt, Điền Vô Hà lại cũng không có lòng ham chiến đến rồi, đột nhiên hét lớn một tiếng, Vô Song Thiết Kỵ nghe lệnh, theo bản soái giết ra khỏi trùng đây, giết a. Này quát to một tiếng, thật là Điền Vô Hà dùng hết khí lực âm thanh giống ra tới, âm điệu cực cao, lực xuyên thấu kinh người, bên trong chiến trường tất cả mọi người có thể nghe được. Trong chớp mắt, hơn 2000 Vô Song Thiết Kỵ ở Điền Vô Hà dẫn dắt đi, nhanh chóng buôn hướng về phía tây, lấy thời gian ngắn nhất lao ra về kín. Hưu Trư quân phản loạn đường chạy, Đàng Vũ ở đây. Long Tương Doanh, giết cho ta. Giữa lúc Điền Vô Hà đem người xông ra trùng vây thời khắc, phía tây cấp tốc chạy tới Đàng Vũ đại quân đúng lúc chạy tới. Quát to một tiếng bên trong, Đàng Vũ xông lên trước, nhanh như chớp giật giống như thẳng hướng Điền Vô Hà. Ở phía sau hắn, 5000 Long Tương Doanh Thiết Kỵ xếp thành 7 cái cánh quân, chỉnh tề phóng ngựa sát tướng mà đến, rất có quét ngang hết thảy khí thế như sấm vang chớp giật. Đương nhiên, Điền Vô Hà mắt vượng co lại nhanh chóng, trong lòng hoảng hốt, trước mắt kéo tới chi này Hán quân chiến kỵ tuyệt đối là bách chiến thiết kỵ, khí thế so với Vô Song Thiết Kỵ còn muốn hơn một chút, như vậy tinh kỵ không thể địch lại được. Vô Song Thiết Kỵ hướng về mặt phía bắc lui lại. Một tiếng gầm lên bên trong, Điền Vô Hà thúc ngựa bình thường, trong nháy mắt ngăn trở Đằng Vũ chạy gấp kéo tới một kích, tùy theo ra sức liền đâm ba súng, khiến cho Đằng Vũ gìm ngựa lên chiến, hỏa vân thần câu xung kích tư thế im bặt đi. Giữa lúc Đằng Vũ hành kích chuẩn bị chống đối Điền Vô Hà đâm tới thương thứ tư thời khắc, không ngờ Điền Vô Hà giả thoáng một thương, quay lại đầu ngựa, đẩy ngựa liền đi, không chút nào ham chiến. Trong lúc giật mình, Đàng Vũ hơi ngây người, trong lúc nhất thời càng chưa kịp phản ứng, nhìn theo Điền Vô Hà phóng ngựa hướng bắc một bên bỏ chạy. Nàng là nữ nhân. Đúng lúc gặp Đàng Vũ tự lẩm bẩm thời gian, Hoàn Phi chạy gấp đến Đàng Vũ trước người, liếc mắt nói rằng, nàng đương nhiên là nữ nhân. Môi hồng răng trắng, xinh đẹp như hoa, lớn như vậy bộ ngực, khiến người ta vừa nhìn liền biết nàng là nữ nhân. Nàng muốn không phải nữ nhân, ai mới là nữ nhân? Đàng Vũ huynh đệ nha, tỉnh lại đi đi, tốt đẹp chặn giết cơ hội cho ngươi không công bỏ lỡ. Sau đó chạy tới Đàng Tiêu, khá là bất đắc dĩ nhìn Đàng Vũ một chút, thấp giọng nói, huynh đệ, nhìn thấy mỹ nữ ngươi liền chuyển bất động chân, đừng như thế không tiền đồ có được hay không? Cuối năm ngươi liền muốn kết hôn, lại cấp cũng chính là 2-3 tháng chuyện tình. Đừng xem, cái này Hưu Trư nữ tử tuy rằng dài đến đẹp đẽ, cũng không phải cái dễ đối phó nhân vật, lòng dạ độc ác, gián giết mỹ nhân. Đi thôi, mang theo Long Tương Doanh, theo ta truy sát đi tới, tôi ngược lại muốn xem nàng có thể chạy trốn nơi đâu. Đàng Vũ khá là lúng túng khà khà cười khúc khích, lập tức cùng đại ca Đằng Tiêu hợp binh một chỗ, Hoàn Phi lưu thủ đại doanh xử lý chiến hậu công việc. Đàng Thị huynh đệ hai người lĩnh binh tiếp tục đuổi giết tùy tùng Điền Vô Hà đảo tàu hơn 2000 Vô Song Thiết Kỵ. Đến đây Hoàn Phi đại doanh một hồi ác chiến tuyên bố kết thúc. Chiến hậu, Hổ Khiếu doanh thương vong quả bán, chỉ còn lại hơn 2500 người, trong này còn có mấy trăm tên tướng binh, thượng khả tái chiến tướng sĩ chỉ có chỉ là 2000 người. Trận chiến này, Hổ Khiếu doanh quả nhiên là bị Vô Song Thiết Kỵ miễn cưỡng đánh cho tàn phế. Nguyên bản tràn đầy tự tin một hồi thắng trận lớn, kết quả nhưng ngoài dự đoán mọi người đánh thành như vậy, Hoàn Phi cái kia cao nguyên hồng gò má của lúc trắng lúc xanh, ánh mắt âm trầm cực kỳ, cắn chặt hàm răng, phảng phất ngọc muốn nuốt sống người ta dường như. Trận chiến này bị Hoàn Phi coi là cuộc đời to lớn nhất sỉ nhục đụng, cũng là hắn lĩnh binh chinh chiến tới nay bị bại thảm nhất một lần, dù cho lúc hắn mã tặc thủ lĩnh thời gian, cũng không có từng tao nộ lớn như vậy bại. Trận chiến này Hổ Khiếu doanh thu hoạch duy nhất chính là bắt giữ rồi kìm cổ 3 người anh em, chỉ đến thế mà thôi. Sau một canh giờ, Đàng Thị huynh đệ lĩnh binh đã trở lại, chưa đổi kịp Điền Vô Hà, đúng là bắt được 200-300 tên tướng binh. Đàng thị huynh đệ dẫn dắt mấy ngàn thiết kỵ vẫn truy sát đến mặt phía bắc sa mạc biên giới, trơ mắt nhìn Điển Vô Hà dẫn dắt 1.700 tên vô song thiết kỵ nhân màn đêm tiến vào sa mạc, trong nháy mắt mai danh nhận tích. Đối với lần này, Đàng thị huynh đệ chỉ có thể mong mà sinh thán, tùy theo lĩnh quân trở về Hoàn Phi đại doanh. Đêm khuya giờ dần sơ khắc tức 3 giờ sáng, Hoàn Phi, Đàng Tiêu cùng Đàng Vũ các loại, chờ tam doanh thống lĩnh dắt tay nhau tiến vào Hoàng Sa lĩnh Hưu Trư đại doanh, nơi này bây giờ đã là Lý Lợi Trung quân đại doanh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 15, thu phục đại hồ tử vùng hoang dã trên. Đêm tối đến, cây cỏ u ám, ven đường thỉnh thoảng vang lên tất sột soạt tốt tiếng côn trùng kêu. Trong bầu trời đêm, đầy sao tô điểm, từng tia lạnh lạnh, mới lên Nguyệt Nha Nhi đem trắng loãng như tấm hào quang vẩy khắp đại địa. Cô dưới chân núi, một hồi thế quân lực địch chiến đấu, vừa trên thôi, Phan Dũng cùng ba tài hai người lưỡng bại câu thương. Phan Dũng thương thế không nặng, phủ tạng hơi chấn động bị thương, song trưởng hổ khẩu đánh nước, hai tay thấm huyết, trên chuôi đao vết máu loang lổ. Ba tài thì lại bị thương rất nặng, nước gan bàn tay, máu chảy ồ ạt, khoe miệng hàm huyết, ngực kịch liệt chập trùng, phủ tạng chấn động, thân bị thương nặng. Như vậy nội tạng trọng thương, so với tầm thường thân thể chỗ vỡ bị thương càng khó khôi phục, không có nửa tháng đến thời gian một tháng dốc lòng tĩnh dưỡng, khó có thể khôi phục. Trước đó, ba tài ngay khi Lý Siêm cùng Phan Dũng hai người liên thủ cùng đánh dưới trọng thương thổ huyết, sau lần đó lại cùng Phan Dũng đấu đá một canh giờ, đại chiến hơn 100 cái hiệp, tổn thương càng thêm tổn thương, cuối cùng lấy một chiêu tiết bại vào Phan Dũng. Phan Dũng nguyên vốn có thể bị thương đao chém ba tài, lại bị Lý Lợi lên tiếng quát bảo ngưng lại. Từ ba tài tiếp thu Tây Lương chiến mã bắt đầu từ giờ khắc đó, liền biểu lộ lập trường của mình, xem như là nửa cái Lý Lợi thuộc cấp. Vì thế, Lý Lợi kiên quyết không thể ngồi coi Phan Dũng trận chém ba tài, lập tức liền là người một nhà, há có thể tàn sát lẫn nhau. Cho tới ba tài vì là gì dễ dàng như vậy đã tiếp thu Lý Lợi chiến mã biếu tặng, Lý Lợi cũng không vội với biết nguyên nhân. Đường xa thì mới biết sức của ngựa, lâu ngày thấy lòng người, sau này tháng ngày còn rất dài, từ từ đi, không cần nóng lòng nhất thời. Dưới ánh trăng, trong không khí lộ ra từng kia cảm giác mát mẻ, vùng hoang dã trên vô cùng tịch mịch. Lý Lợi mang theo 1.100 dư tên thiết kỵ, áp giải hơn 100 tên tù binh thương binh cùng địch thủ Chu Tuấn không nhanh không chậm trở về Tân Trịnh Thành. Trước đó một trận chiến, có hơn 200 tên Tây Lương thiết kỵ chết trận, cùng 360 tên Chu Tuấn tàn quân chém giết, kết quả là một mạng đổi một mạng. Hơn nữa trước đây phá thành cuộc chiến ở bên trong, Long Thương doanh thiết kỵ thường vòng cũng không nhỏ. Nói chung, Lý Lợi trận chiến này là thắng thảm như bại, phục binh không ít. Đoàn người ở bên trong, ba tài bị thương cưỡi chiến mã, cùng Lý Lợi ba người anh em đồng hành. Hắn nhận lấy Lý Lợi quân ưu đãi, không có buộc chặt, cũng không có bị áp giải cùng giám thị, rất đột ngột cưỡi chiến mã đi theo Lý Lợi phía sau. Bất quá Lý Siêm cùng Phản Dũng hai người vô tình hay cố ý đi ở hai bên người hắn hai bên, thời khắc di nở gờ dịch của hắn tùy thời chạy trốn hoặc đánh lén Lý Lợi. Lý Lợi xông lên trước, đi ở đội ngũ phía trước nhất. Trên đường đi, hắn cũng không quay đầu lại nhẹ giọng hỏi, ba mới, ngươi là Chu Tuấn tướng quân gia tướng, vì sao phải sẵn sàng góp sức cho ta? Ba tài làm như sớm tiểu đợi đến Lý Lợi câu hỏi, giờ khắc này thật sâu thở ra một hơi, ngực bị đè nén tựa hồ trong nháy mắt dễ dàng không ít. Bẩm tướng quân, tôi cũng không phải là Chu Tuấn tướng quân gia tướng, mà là làm sắp tới 8 năm gia nô. Từ nhỏ Chu Tuấn tướng quân từng cứu ta một mạng, tôi dấn thân vào Chu phủ hơn 7 năm, nhẫn nhục chịu khó, không lấy một tia thù lao, một thân áo tang, một miếng cơm no là đủ. Lần này làm tướng quân bắt, ba tài nguyện lấy thân thể tàn phế đổi lấy Chu Tuấn tướng quân một mạng, để báo đáp hắn ngày xưa ân cứu mạng. Từ đó ta cùng với hắn ân oán thanh toán xong, với nhau không thiếu nợ nhau. Không biết Lý tướng quân có thể đáp ứng hay không? Ồ, Lý Lợi hơi kinh ngạc, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy ngươi cái mạng này có thể đổi lấy Chu Tuấn một mạng, dựa vào cái gì? Chỉ bằng Chu Tuấn áp chế tôi 8 năm, không dám để cho tôi lĩnh binh. Lý tướng quân cảm thấy lý do này làm sao? Ba tài không nhanh không chậm trầm giọng nói rằng, lúc nói những lời này, trong âm thanh của hắn lộ ra mấy phần oán hận, càng nhiều hơn là tự tin. Lý Lợi lập tức thấp thanh cười khẽ, ba mới, ta biết ngươi đã từng là Hoàng Cân tướng lĩnh, thống suất quá mười mấy vạn Hoàng Cân binh, đồng thời chiến tích không tầm thường. Không biết thời gian qua đi 8 năm sau khi, ngươi năm đó cái kia phân tinh lực hay không còn ở. Ngươi có thể làm tướng, vẫn là làm soái. Ha ha ha. Ba tài trong nháy mắt ngây người, kinh ngạc nhìn trước người này, người trẻ tuổi tuấn tú thiếu niên tướng quân, tâm tư bắt chuyện. Một lúc lâu, hắn thấp giọng nói, làm tướng, làm soái, hoặc là làm nô, toàn bằng Lý tướng quân hiệu lệnh, ba mới không dám đi quá giới hạn. Tướng quân lẽ nào đáp ứng dù Chu Tuấn tướng quân một mạng sao? Lý Lợi lắc đầu nói rằng, Chu Tuấn có thể hay không mạng sống, không phải do ta quyết định, nhưng tôi sẽ không giết hắn. Trước đây tôi sẽ không có muốn ý muốn giết hắn, là hắn một lòng một dạ muốn đưa ta vào chỗ chết. Hiện tại, hắn một cái xương giả rơi tan vỡ rồi, cũng là đàng hoàng. Gieo gió gặt bão, cùng ta có quan hệ gì đâu. Bất quá ta cũng coi như là đáp ứng ngươi mời rồi, tôi Lý Lợi tuyệt không giết hắn, còn những người khác có phải là chịu tha cho hắn một mạng, vậy thì không phải là tôi có thể khống chế. Dù sao mắt của ta dưới chỉ là nho nhỏ đường bộ tư mã, tạm lĩnh một doanh binh mã, rất nhiều chuyện cũng là không thể ra sức. Ba tài, hiện tại ngươi còn đuổi theo sẵn sàng góp sức cho ta sao? Ba tài không nhìn thấy Lý Lợi lúc nói chuyện biểu hiện, nhưng có thể nghe được ra Lý Lợi nói đúng thật tình, ngữ khí chân thành, ngôn từ khẩn thiết. Trong mấy mắt, hắn không để ý tự thân thương thế, tung người xuống ngựa, ủy lệ ở Lý Lợi chiến mã trước. Ba mươi bái kiến tướng quân. Sau lần đó, của ta này tiện tính mạng chính là tướng quân. Tướng quân nhưng có điều tính mạng, ba tài theo lệnh mà làm, nếu có làm trái, nó nhật phơi thây hoang dã. Lý Lợi ngồi trên lưng ngựa, dìm ngựa nghỉ chân, nhìn xuống ba tài một hồi lâu. Lập tức hắn tung người xuống ngựa, túi người đem ba tài đỡ dậy, ba mới, nhớ kỹ ngươi hôm nay nói như vậy, từ nay về sau, ngươi cái mạng này chính là ta. chỉ cần ngươi thuận tôi liền sẽ không bạc đãi cho ngươi, làm hết sức giúp ngươi thực hiện nguyện vọng. Tạ tướng quân, Ba Tài khắc trong tâm khảm, vĩnh chí không quên. Ba Tài biểu hiện có chút kích động đáp. Trước đó, hắn không người nhận thức Lý Lợi làm chủ thời gian, trên thực tế cũng không có kích động vẻ, chỉ là hoàn toàn bất đắc dĩ mà thôi. Nhưng mà, Lý Lợi tìm ngựa trầm tư, cùng với sau khi xuống ngựa phổ thông thật thà ngôn ngữ, trái lại để Ba Tài chân thiết cảm nhận được Lý Lợi thẳng thắn cùng chân tâm tiếp nhận tâm ý. Lý Lợi không có thuận miệng đồng ý công danh lợi lộc, cũng không có tỏa sáng lời nói sơ lầm không tưởng, mà là bình thường nói một câu rất chi kỷ lời nói, làm hết sức giúp ngươi thực hiện nguyện vọng. Có một câu nói này là đủ rồi, đây là Ba Tài muốn nghe nhất. Cho tới Lý Lợi cuối cùng có thể hay không đổi tiền mặt, thực hiện lời hứa, hắn trái lại không một chút nào lo lắng. Bởi vì Lý Lợi kỳ thật cũng không có đáp ứng hắn cái gì, nghĩa bằng vâng, ngươi muốn có được cái gì, dựa cả vào chính ngươi lấy ra thực lực đi tranh thủ. Cũng là bởi vì như vậy, làm cho Ba Tài biểu hiện thay đổi sắc mặt, tỏ rõ vẻ kích động vẻ. Không cầu mạnh miệng, gặp nạn dễ thấy hảo giác các loại hứa hẹn, Ba Tài ở Chu Tuấn nơi đó nghe quá nhiều rồi, thời gian 8 năm đâu, Chu Tuấn ăn nói xuông, tỏa sáng lời nói sơ lầm có tới một đại la công, đến cuối cùng nhưng là một đoàn một nước. Hiện tại Lý Lợi không làm bất kỳ đồng ý, trái lại tối đến Ba Tài chi tâm, để cho hắn cảm động đến rơi nước mắt. Bóng đêm dần thâm, Lý Lợi xuất bộ chạy về Tân Trịnh thành nhỏ. Huyện nha chính đường bên trong Lý Giác, quét tỉ các loại, chờ, một đám tướng lĩnh tất cả đang ngồi, tiểu đợi đến Lý Lợi trở về. Báo, Lý Lợi tướng quân đại thắng mà về, bắt giữ thủ lãnh đạo tặc Chu Tuấn, bây giờ đã vào thành. Thám báo chạy gấp đến chính đường, không giống nhau Lý Giác mở miệng hỏi dò, liền lớn tiếng thông báo Lý Lợi đắc thắng trở về tin tức. Tốt, ha ha ha. Lợi Nhi quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, bắt giữ rồi Chu Tuấn lão nhi. Chủ tướng chỗ ngồi, Lý Giác thoải mái cười to lớn tiếng nói. Đúng vậy à, Lợi Nhi quả thực hữu dung hữu nhu, trận chiến này dựa cả vào hắn gặp thời quyết đoán, anh dung xung phong công lao. Quách Tỷ rất là cảm thán nói. Đúng, thiếu tướng quân dung manh hơn người, làm gương cho binh sĩ, khi làm chiếm công đầu. Đúng vậy, thiếu tướng quân trí dung song toàn, thiếu niên anh tài, chúng ta chính là hắn xin mời công, thỉnh cầu tướng quốc nhiều hơn ban thưởng. Trong lúc nhất thời, nội đường chúng tướng dồn dập khen lớn Lý Lợi, lời ca tụng không dứt bên tai, nghe được Lý Giác toàn thân thư thái, mặt mày hớn hở. Mặt tướng Lý Lợi phụ mệnh truy kích Chu Tuấn, xuất hiện đã về doanh. Thủ lãnh đạo tặc Chu Tuấn ngay khi bên ngoài cửa phủ, mời tướng, mời đem quân bảo cho biết. Ở chính đường bên trong một trận tiếng cười vui ở bên trong, Lý Lợi người mặc giáp trụ, ngẩng đầu mà bước vào trong nội đường, không người nói rằng: "Ồ, Lợi Nhi, mặt của ngươi làm sao vậy? Bị thương?" Lý Giác liếc mắt liền thấy được Lý Lợi má phải góc viền băng bó vải trắng quá khăn, kinh ngạc thất thanh hỏi: "Ha ha ha, thúc phụ chớ lo, lúc trước ta cùng với Chu Tuấn chém giết khi bị trường thương chùi một chút, một điểm chảy ra mà thôi, không đáng gì." Lý Lợi bất dĩ vi nhiên tiếng cười nói rằng: "Kỳ thật cái này cũng là Lý Lợi đã sớm nghĩ kỹ lời giải thích, không cần vì là Chu Tuấn che lấp, còn thúc phụ Lý Giác sẽ như thế nào đối xử Chu Tuấn, vậy không quan chuyện của hắn." Trước kia Lý Lợi còn từng nghĩ tới âm thầm giam giữ Chu Tuấn, chuẩn bị tương lai bất cứ tình huống nào, nhưng là trải qua trước kinh hồn một trận chiến, hắn thay đổi ý nghĩ, quyết định đem Chu Tuấn đường hoàng giao cho các tướng lĩnh, sau đó thông báo cho cách xa ở Trường An đồng trác. Cho tới cuối cùng Chu Tuấn ra sao kết cục, hắn không muốn biết, cũng lời quản những này chuyện vô bổ. Từ giao ra Chu Tuấn bắt đầu từ giờ khắc đó, vị này đại hán danh tướng sự sống còn, liền cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 16, sẽ khóc hài tử có lại ăn Tân Trịnh thành Bắc Môn một trận chiến. Lý Lợi xuất lĩnh 3000 long tương doanh cùng 2000 bộ tốt cùng 5000 bộ kỵ, lấy tổn hại 2000 bộ kỵ đánh đổi, một trận chiến đánh tan 12,000 dư Chu Tuấn quân, lực chém 4000 Chu Tuấn bộ kỵ, một lần phá thành, cũng bắt giữ thủ lãnh đạo tặc Chu Tuấn. Chiến tích không tầm thường, đồng thời, long tương doanh hơn 700 chiến kỵ lực chiến mà chết, hơn 500 người bị thương, một trận chiến đến dưới, tổn hại 1,300 dư chiến kỵ, gần như giảm quân số một nửa. 2000 bộ tốt đúng là còn có hơn 1300 người, chỉ có hơn 600 người tử thương, cuối cùng là thấp xuống Lý Lợi tổn hại binh mã tổng số lượng. Cũng may Lý Giác cùng Quách Tỷ các loại, chờ, xuất lĩnh hơn 1,500 bộ kỵ cũng không phải bài biện, vây chặt còn lại cửa thành, trắng trợn bắt lấy hàng tốt, tổng cộng bắt được hơn 5000 Chu Tuấn quân hàng đông. Có thể nói là một hồi toàn thắng cuộc chiến, lấy hơi yếu đánh đổi lấy được to lớn chiến công. Ngay đêm đó, Lý Giác hạ lệnh khao thưởng toàn quân, xếp đặt tiệc khánh công, chúng tướng sĩ thoải mái chè chén, thẳng đến đêm khuya vừa mới tàn đi. Buổi tiệc lên, Lý Lợi vẫn khuôn mặt tươi cười đón khách, ngàn chén không say, biểu hiện cực kỳ khiêm tốn chú đáo. Chờ buổi tiệc sau khi kết thúc, Lý Lợi nhưng nụ cười giết hết, tỏ rõ vẻ nghiêm nghị về doanh. Trận chiến này, tổn hại binh mã tất cả đều là Lý Giác bộ khúc. Trong đó hơn 1000 long tương doanh thiết kỵ, đó cũng đều là bách chiến tinh kỵ, đồng thời vừa trở thành Lý Lợi tư binh. Tổn thất một cái, Lý Lợi đều sẽ thịt đau một trận, chớ nói chi là một lần hao tổn đem gần một nửa binh mã, điều này làm cho hắn làm sao cao hứng lên. Chiến hậu, các tướng lĩnh từng người về doanh, Lý Mông, Vương Vương, Lý Trinh, Phan Dũng bọn người có của mình một trường học binh mã, chức vị so với Lý Lợi còn cao hơn cấp một. Đại gia kính nể Lý Giác, mới xưng hắn Lý Lợi một tiếng thiếu tướng quân, bằng không, hắn trước mắt còn không có cùng những tướng lãnh này cùng thế hệ luận giao tư chất cách. Hiện nay, Lý Lợi chân chính bộ hạ tướng lĩnh chỉ có hai người, một cái là hắn thân đệ đệ Lý Xiêm, một cái khác liền là vừa mới thu hàng Ba Tài. Phan Dũng tự nhiên là đối với Lý Lợi theo lệnh mà làm, là của hắn nhị đệ. Chính là, danh không chính tất ngôn không thuận. Hiện tại Phan Dũng là bộ binh giáo úy, tự mình lĩnh một quân, cùng Lý Lợi trong lúc đó cũng không lệ thuộc quan hệ, bởi vậy không thể toán là bộ hạ của hắn. Ma Lý Phú, Lý Trinh, Lý Mông cùng Vương Phương đám người đều là Lý gia chi thứ nhân viên, nghe lệnh của Lý gia gia chủ đương thời Lý Giác, cùng Lý Lợi trong lúc đó chỉ là trên danh nghĩa chủ tớ, lại không phải nghe lệnh y, vì vậy Lý Lợi xuất hiện ở chính thức có được thuộc cấp cùng binh mã cực kỳ có hạn, thuộc cấp 2 viên, binh mã hơn 1000 chiến kỵ, đây chính là hắn đương thời toàn bộ của cải. Đồng thời, này Long Tương doanh hơn 1000 chiến kỵ vẫn tồn tại một ít không xác định nhân tố, cấp thấp trong hàng tướng lãnh tuyệt đại đa số người cũng không phải xuất từ hắn dòng chính, mà là thuộc phụ Lý Giác một tay bồi dưỡng cấp nhắc. Nếu hiện tại Lý Giác ra lệnh một tiếng thu hồi binh quyền, như vậy Lý Lợi lập tức không còn gì cả, chỉ có đệ đệ Lý Siêm cùng tạm thời không có quân chức ba tài hai người sẽ bồi ở bên cạnh hắn, chỉ đến thế mà thôi. Cứ việc Lý Lợi tin tưởng thuộc phụ Lý Giác sẽ không bạc đãi chính mình, thế nhưng trong loạn thế đem tài sản của mình tính mạng ký thác vào trên người người khác, tuyệt đối không phải kế hoạch lâu dài, cũng không phải cường giả gây nên. Thành lập hoàn toàn chúc với đội ngũ của mình, nắm giữ của mình một trường học nhân mã, đây mới là Lý Lợi hiện tại vội vàng nhất chuyện cần làm. Trở lại quân trướng, Lý Lợi lập tức đem bị thương nặng ba tài gọi tiến vào liều lớn, túi đầu đưa lô thai một trận xì xào bàn tán. Sau đó, hắn đối với tính đứng ở một bên Lý Siêm nói rằng, Siêm đệ, ngươi tùy tùng ba tài đi một chuyến trại tù binh, đưa hắn chọn tốt hàng tốt toàn bộ mang về trong doanh trại. Nếu là có người dám ngăn trở, ngươi không có thời gian để ý, trực tiếp đánh hắn. Mau đi đi, tranh thủ bình minh trước đem chuyện này làm tốt. Được rồi, đại ca, ta đây phải đi. Lý Siêm đúng là cực kỳ thẳng thắn, cái gì cũng không hỏi, mang tới mười mấy thân vệ, dẫn ba tài trực tiếp đi tới giam giữ tù binh nơi đóng quân. 3000 Long Tương doanh tổn thất quá bán, còn phải bổ sung một nhóm cưỡi ngựa tinh xảo lao binh mới được, bằng không rất khó bảo đảm Long Tương doanh sức chiến đấu. Lại qua mấy tháng, đồng chắc sẽ tính mạng khó giữ được, đến lúc đó tôi lại nên lựa chọn như thế nào đây? Trong loạn thế, nhu thần, võ tướng, lương đồng cùng căn cơ nơi, như thế cũng không thể ít, bằng không khó có thành tựu. Ai? Tôi căn cơ vẫn là quá đông, hết thảy đều chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu. Tuy là Lý Giác cháu trai, nhưng là hắn còn có con trai ruột của mình, cuối cùng là một giọt máu đào hơn ao nước lã nhà. Chờ Lý Siêm cùng ba tài hai người ra lều trại sau khi, Lý Lợi ngồi một mình ở lều lớn ZHNGIN, suy tư mình bây giờ tình cảnh. Một đêm vô sự, ba tài đi tới trại tù binh chọn hàng tốt quá trình rất thuận lợi, có Lý Siêm theo sát phía sau, không người nào dám hiện thân ngăn cản. Lúc tờ mờ sáng, Lý Siêm cùng ba tài hai người mang theo 1,800 dư tên tinh tráng hàng tốt trở lại Long Tương doanh trụ sở. Lý Lợi trắng đêm chưa ngủ, một người ngồi ở trong doanh trướng suy tư một đêm, làm rõ suy nghĩ của mình, nhiều phương diện kết hợp, bước đầu có tương đối kín đáo tương lai kế hoạch. Lều lớn ở ngoài, Lý Lợi tỉ mỉ mà quan sát ba tài chọn lựa ra gần 2000 hàng tốt, thỉnh thoảng thỏa mãn gật đầu. Ba mới, tối hôm qua tôi từ thuốc phụ nơi đó muốn tới vài cây trăm năm lao sâm, đợi lát nữa ngươi toàn bộ cầm. Không muốn từ chối, ngươi trọng thương chưa lành, cần gấp điều dưỡng, cố gắng dưỡng cho tốt thân thể, tôi vẫn chờ ngươi cho ta huấn luyện binh sĩ đây. Một đêm không ngủ, ba tài thân bị trọng thương có vẻ đặc biệt tiểu tụy, bất quá Lý Lợi ban thưởng, lại làm cho hắn rất là cảm kích. Đa tạ chúa công quan tâm, thương thế của ta không quan trọng lắm, còn có thể chịu được, chỉ là những này hàng tốt vẫn cần mau chóng thu xếp. Này 1,865 tên hàng tốt, trước đây đều là do tôi một tay huấn luyện ra, thời gian quá ngắn, còn không có huấn luyện hoàn thành. Chỉ cần chúa công cho ta một tháng thời gian, tôi nhất định đưa bọn họ huấn luyện thành tinh nhuệ chi binh. Không biết chúa công trở xuống làm sao. Lý Lợi nghe được ba tài chủ động xin đi giết giặc huấn luyện hàng tốt, trong lòng cũng không ngoài ý muốn, cười nói, được. Nếu những binh sĩ này nguyên bổn chính là ngươi huấn luyện, vậy thì một chuyện không nhọc hái chủ, vẫn cứ do ngươi thống lĩnh. Những người này tạm thời nhét vào Long Tương trong doanh trại, phân hai cái ngàn người đội, là Long Tương doanh bộ tốt. Siêm đệ, ba tài trọng thương tại người, có nhiều bất tiện, ngươi khổ cực hạ xuống, cùng ba tài các lính một cái ngàn người đội, hiệp trợ hắn huấn luyện lính mới. Dạ. Ba tài cùng Lý Siêm không người lĩnh mệnh nói. Sắp xếp cẩn thận hàng một cánh quân về sau, Lý Lợi lên đường, chuyển động thân thể, đi tới trung quân đại doanh, tìm thúc phụ Lý Giác bổ sung Long Tương doanh khiếm khuyết chiến kỵ. Hàng tốt cuối cùng là lính mới, tạm thời còn không có tác dụng lớn, vì duy trì Long Tương doanh sức chiến đấu, hắn nhất định phải hướng về Lý Giác yêu cầu tinh nhuệ chi sĩ bổ sung binh lực. Long Tương doanh chiến mã đại thể đều vẫn còn, khiếm khuyết chiến mã cũng có thể từ cái khác tướng lĩnh nơi đó mượn dùng một ít, chờ ngày sau trả lại. Như vậy tới nay, tuy rằng Long Tương doanh tổng thể chiến lực hay là sẽ hạ thấp không ít, thế nhưng chỉ phải trải qua ngắn hạn rèn luyện, sức chiến đấu có thể cấp tốc tăng lên tới. Đối với Lý Lợi thỉnh cầu bổ sung binh mã việc, Lý Giác không có từ chối, gật đầu đáp ứng. Hắn từ bản bộ 4000 bộ tốt bên trong điều 300 tinh binh, lại từ hơn 2000 chiến kỵ bên trong điều 200 chiến kỵ, tổng cộng 500 tướng sĩ, giao cho Lý Lợi. Quách Tỷ cũng từ bản bộ binh mã bên trong điều ra 300 tinh nhuệ chi sĩ giao cho Lý Lợi. Có Lý Quách hai người đầu lĩnh, cái khác tướng lĩnh cũng không có thể không ủng hộ một chút, dồn dập rút ra 100, 200 binh sĩ không giống nhau, mà Phan Dũng nhưng là trực tiếp lấy ra 300 chiến kỵ, một mạch giao cho Lý Lợi. Cuối cùng, Lý Lợi từ các tướng lĩnh trong tay tổng cộng tiếp thu 2,300 tên tinh binh, trong đó có 1000 trận chiến kỵ, còn dư lại tất cả đều là tinh nhuệ bộ tốt. Như vậy trải qua, Lý Lợi dưới trướng binh mã tăng vọt đến 6000 bộ kỵ, đi vu tồn tại tinh chỉnh biên sau khi, chia làm 3000 Long Tương doanh thiết kỵ cùng 3000 bộ tốt. Hắn sở dĩ thuận lợi như vậy mở rộng binh mã, ngoại trừ thúc phụ Lý Giác to lớn chống đỡ ở ngoài, còn có hắn không để ý thể diện, liếm mặt cầu viện nguyên nhân. Tây Lương tướng lĩnh đại thể sĩ diện hảo, dễ dàng kéo không xuống mặt cầu người. Mà Lý Lợi vừa vặn phải không sĩ diện người, đối mặt hắn cầu viện, lại có thêm Lý Giác ngay mặt, bởi vậy các tướng lĩnh không tiện cự tuyệt, càng không thể qua loa lấy lệ xong việc, dồn dập hùng hồn rút tiền, giao cho tới binh sĩ cũng thật là tinh binh, không có thật giả lẫn lộn, không bất chủ. Cho tới những này tinh binh toàn bộ đều làm lợi Lý Lợi, ngồi mát ăn bát vàng, binh lực tăng lên dữ dội gấp đôi. Thời gian như thoi đưa, như bạch mã qua khe, nửa tháng thời gian lặng yên rồi biến mất. Lý Giác Quân tiêu diệt Chu Tuấn phản quân sau khi, Nưu Phụ lại phái ra đóng quân Lạc Dương Trường Tế xuất quân đến đây, hai bộ hợp binh một chỗ, vẫn do Lý Giác trưởng quân. Tiếp theo, Lý Giác đại quân chuyển đạo Đông tiến vào, đi đến Duyện Châu, tiếp bắt Trần Lưu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 17, cướp bóc Trần Lưu 4 tháng, mặt trời đỏ kiêu ngạo phát triển, ánh sáng, xuân ý đang đùng. Vùng quê núi sông bên trong, cây cối sum suê, trăm hoa đua nở. Phóng tầm mắt nhìn tới, đầy mắt xanh biếc, xanh úng tươi tốt. Cây xanh tỏa bóng trên đại đạo, 50.000 Lý Giác đại quân mênh mông quần quận thẳng tiến Trần Lưu quận. Ven đường ở bên trong, Tây Lương đại quân đến mức, các quận huyện đại mở cửa thành, trông chừng mà hàng, đều không dám nuốt kỳ phong mang. Kỳ thật, bên trong Mâu huyện khoảng cách Trần Lưu thành cũng không xa, chỉ là hơn 200 dặm sơn đạo, khoái mã bút tập, một ngày đêm liền có thể đến. Bất quá, đại đội nhân mã hành quân liền không giống với lúc trước. Chiến kỵ ở phía trước, bộ tốt vì là trung quân, đồ quân nhu ở phía sau, 50.000 đại quân một chữ bày ra, kéo dài mấy dặm, hành quân cực kỳ chậm chậm. Hành quân 3 ngày, mỗi ngày đẩy mạnh 40 dặm, đến nay vẫn cứ khoảng cách Trần Lưu thành hơn 70 dặm. Hai trượng rộng bao nhiêu trên đại đạo, Lý Lợi cùng Lý Giác, Quách Tỷ, Trương Tế các loại, chờ, chủ yếu tướng lĩnh cùng cưỡi chung mà đi. Thúc phụ, Quách thúc, Trương thúc, chúng ta lần này xuất binh Trần Lưu, mục đích ở đâu? Lẽ nào chỉ là cướp bóc sao? Nếu như vẹn vẹn vì thế, Hà Tất Lao sư động chúng địa xuất động 50.000 đại quân, chỉ cần một nhánh 3.000 người kỵ binh nhẹ, tiến quân thần tốc là được. Hành quân trên đường, Lý Lợi rất là không hiểu đối với Lý Giác, Quách Tỷ cùng Trương Tế ba người hỏi. Ha ha ha, dĩ nhiên không phải cướp bóc đơn giản như vậy. Lý Giác tán thưởng nghiêng người cười ha hả đối với Lý Lợi nói rằng. Sát theo đó, Trương Tế ở một bên cười nói, trước đây tôi nghe nói thiếu tướng quân đại phá Chu Tuấn quân, bắt giữ Chu Tuấn phản tặc, ta còn tưởng rằng là tin vịt đây. Bây giờ nhìn lại thiếu tướng quân quả nhiên tâm tư nhanh nhẹn, ánh mắt độc đáo, Lý gia có người nối nghiệp nhé. Thiếu tướng quân, chuyện là như vậy. Trần Lưu Thái Thú Trương Mạc trước đây vẫn cùng tướng quốc là địch, nhảy nhót tương bừng hương thịnh nghĩa quân, gom góp lương thảo, cùng biên hiệu, Tào Tháo đám người hưng binh thảo phạt tướng quốc. Bây giờ chư hầu liên minh dĩ nhiên ai đi đường ấy, nhưng là chúng ta quy mô lớn xuất binh tiêu diệt bọn họ thời cơ. Hai tháng trước, tướng quốc có lệnh, tính mạng chúng ta chinh phạt Chu Tuấn cùng Trương Mạc, bây giờ Chu Tuấn đã cầm, nhưng là có thể chinh phạt Trần Lưu Trương Mạc. Bất quá, tố người Trương Mạc cùng cái kia Đông quận Tào Tháo giao du rất thân, vì vậy chúng ta không thể không tập kết đại quân mà tới. Nếu là Tào Tháo dám qua sông mà đến nhương trợ Trương Mạc, chúng ta liền tiện thể đưa hắn cùng diện. Lý Lợi trong nháy mắt nghĩ tới một ít chuyện thú vị, bất quá ngoài miệng nhưng khiêm tốn nói rằng, há, thì ra là như vậy. Đa tạ Trương thúc giải thích nghi hoặc, tiểu chất minh bạch rồi. Thiếu tướng quân không tất khách khí như thế, ngươi thúc phụ điều quân nghiêm cẩn, dễ dàng sẽ không tiết lộ quân cơ, đổi lại những người khác lĩnh quân, sợ là sớm đã đem việc này truyền ra. Ha ha ha. Trương Tế không hổ là Tây Lương quân bên trong người hiền lành, lúc nói chuyện ngữ khí hiền lành, tỏ rõ vẻ mỉm cười, xong việc rồi, còn không quên khen tặng Lý Giác một phen. Ở Lý Lợi hậu thế trong ký ức, Trần Lưu nhưng là cái ngọa hổ tàng long địa phương. Tào Tháo giả mạo chỉ dụ đua khởi binh thảo phạt Đồng Trác căn cơ nơi, ngay khi Trần Lưu, mà thiên hạ chư hầu hội minh nơi, tương tự là ở Trần Lưu. Hán Cao Tổ Lưu Bang đã từng bị Hạng Vũ đại bại với Trần Lưu, Vũ Đế phân Hà Nam Doãn mà đưa Trần Lưu quận, Tào Mị thiên hạ Long Hưng không sai. Những này cũng không phải Lý Lợi trước mắt chuyện quan tâm nhất, hắn càng lưu ý Trần Lưu một vị dũng tướng, Trần Lưu mình ta huyện trục hổ quá giản mãnh nhân, ác lai điển vi. Theo diễn nghĩa ghi chép, điển vi một thân lúc này chính đang trương mạc trong quân hiệu lực, bởi vì lực lớn, một tay giơ lên nha môn kỳ, hiện tại hẳn là trưởng người tiên phong, một cái vô danh tiểu tốt, nhiều lắm chính là một dũng tốt mà thôi. Như vậy mãnh nhân, không tới Trần Lưu liền thôi, đến nơi này há có thể tay không mà bể, dù như thế nào cũng phải đưa hắn lừa gạt đến dưới trướng hiệu lực. Chỉ là muốn lừa gạt điển vi, nhưng là độ khó rất lớn. Có người nói hắn cũng là bởi vì Trương Mạc hứng nghĩa quân thảo phạt Đồng Trác, vừa mới tổng quân nhập ngũ, nhưng thấy hắn đối với Tây Lương quân thành kiến thâm hậu, hầu như không có sẵn sàng góp sức Tây Lương tướng lĩnh khả năng. Lý Lợi đối với lần này cũng chưa từ bỏ ý định. Hắn tin tưởng sự do người làm, chỉ cần điển vi là một đầu người bình thường, sẽ không có tuyệt đối không thể thay đổi quan niệm, bởi vì người là trong giới tự nhiên tối giỏi thay đổi sinh vật. Đệ năm ngày, vào lúc giữa trưa, 50.000 Tây Lương đại quân, binh lâm Trần Lưu bên dưới thành. Từ lúc 3 ngày trước, Trần Lưu thái thú Trương Mạc phải có được thám mã đấu, biết Lý Giác ở chính giữa Mâu phụ cận tiêu diệt Chu Tuấn nghĩa quân sau khi, đang hướng của mình quận thành tiến quân. Hắn tùy theo phái ra khoái mã chạy gấp đông quận cùng Ký Châu, hướng về Tào Tháo cùng Viên Thiệu cầu viện. Cùng lúc đó, Trương Mạc tích cực chuẩn bị chiến tranh, trắng trận thu tiêu diệt lương thảo, chế tạo thủ thành quân giới, co rút lại binh lực trở về thủ Trần Lưu. Ý đồ lấy Trần Lưu kiên thành chống đỡ Tây Lương quân, theo thành tử thủ, chờ Tây Lương quân lương thảo dùng hết thời gian, tự nhiên sẽ lui binh. Đêm qua, Tào Tháo phái ra thủ hạ đại tướng Hạ Hầu Đôn, Lý Điển xuất 3.000 bộ tốt qua sông mà đến, nhưng trợ Trương Mạc thủ thành. Mà Ký Châu Viên Thiệu thì lại tin tức hoàn toàn không có. Có người nói hắn đang bận chiếm trước Hàn Phước Ký Châu, không dành quan tâm chuyện khác, bởi vậy, đối với Trương Mạc cầu viện thư cũng là ngoảnh mặt làm ngơ, căn bản không dành chú ý bất quá. Ở Trương Mạc xem ra, Viên Thiệu không phái người giúp đỡ cũng tốt, ngược lại có Tào Tháo viện binh, hơn nữa hắn bản bộ hơn vạn binh mã, tử thủ Trần Lưu thành vậy là đủ rồi. Trần Lưu bên dưới thành, Lý Giác đại quân dàn trận mà đối đãi, quân trận nghiêm nghị, binh phong cường thịnh, cả mâu lợi sáng, sát khí lấm lấm. Quân trận phía sau còn chuẩn bị lượng lớn khí giới công thành, thang mây, tỉnh lan, may bắn đá, cự mục, trông sắt các loại, chờ, trồng chất như núi, thanh thế hùng vĩ, mang Lạc Dương đại thắng chi sư, ý đồ một lần công hãm Trần Lưu kiên thành. Trần Lưu đầu tường, tường chắn mái sau. Trương Mạc cùng ẩn giấu ở tường đống phía sau Hạ Hầu Đôn, Lý Điển ba người mắt nhìn xuống xa xa Tây Lương quân trận, biểu hiện nghiêm nghị, trong ánh mắt vô cùng lo lắng vẻ. Minh Công, xem ra Lý Giác lần này là tình thế bắt buộc, một lòng muốn công hãm Trần Lưu Thành, khẩu vị rất lớn nha. Hạ Hầu Đôn mắt lạnh nhìn Lý Giác quân trận, trong lòng sinh ra ý nghĩ nói. Hạ Hầu Đôn một thân qua tuổi 30 tuổi, tóc cong lên, hổ mi mắt to, lạc vai hàm đại hổ tử, dài 8 thước thân thể, thân hình cường tráng. Nhìn qua rất có uy nghiêm, sát khí lâm lâm, quả thực là một thành viên hổ tướng. Trương Mạc nghe được Hạ Hầu Đôn lời nói về sau, cau mày, trên trán khe ngăng dọc, có vẻ cực kỳ lo lắng. Nguyên để nói không sai, Lý Giác tặc tử này đến không quen, đây là muốn diệt tôi Trương Mạc cả nhà nhé. Lý Điển tuổi tác không lớn, chức vị cũng không cao, nhưng làm người trầm ổn, rất được Tào Tháo coi trọng. Lần này hắn hiệp trợ Hạ Hầu Đôn cùng chống đỡ Lý Giác, bởi vậy có thể leo lên đầu thành, cùng Hạ Hầu Đôn, Trương Mạc đứng chung một chỗ. Mắt thấy Trương Mạc tâm tình hạ, sầu lo tầm tầm, Lý Điển khuyên lơn, Minh Công không cần lo lắng, Tây Lương quân quân uy mặc dù thịnh, nhưng là đường xa mà đến, ác danh triều, chúng ta có hơn vạn giáp sĩ, đủ có thể bảo vệ thành này. Hơn nữa, Trần Lưu Thành kiên cố cực kỳ, thiên hạ lừng danh. Ngày xưa Đổng Trác thân soái hơn 30 vạn đại quân, lại có lữ bố sông pha chiến đấu, còn không thể công phá Trần Lưu Thành. Ngày hôm nay Lý Giác chỉ có 50.000 binh mã, làm sao có thể so với Đổng Trác càng hơn ư? Hạch. Mạn Thành nói rất có lý. Lão phu nhất thời tình thế cấp bách, dĩ nhiên đã quên Đổng Trác, lữ bố hàng ngũ cũng từng tấn công quá tôi Trần Lưu Thành, cuối cùng thất bại tan tác mà quay trở về. Lý Giác nghịch tặc bất quá là Đổng Trác tay sai mà thôi, làm sao có thể phá tôi kiên thành? Ha ha ha. Trương Mạc bị Lý Điển mấy câu nói tới trong lòng quát quái, nhất thời khí thế tăng vọt, hào khí lăng nhiên, thoải mái cười to. Kỳ thật Trương Mạc tuổi thọ cũng không lớn, chỉ có chừng 40 tuổi, bất quá xuất đạo khá sớm, ra đời. Thêm nữa thời đại này người phổ biến không dài thọ, rất nhiều người 50, 60 tuổi liền chết rồi, hơn 40 tuổi người có thể lấy trưởng giả tự xưng lão phu, trước đây Chu Tuấn cũng là như thế. Hạ Hầu Đôn cùng Lý Điển ở Trương Mạc cười to thời khắc, khóe miệng mỉm cười liếc mắt nhìn nhau, lát sau hai người rất có hiểu ngầm gật gật đầu. Tùy theo Hạ Hầu Đôn đối với Trương Mạc hỏi, Minh Công, không biết ngươi sắp xếp người phương nào thủ thành? Nếu như Minh Công tin được tôi, thì có tôi phụ trách thủ thành làm sao? Thế này, Trương Mạc chợt nghe Hạ Hầu Đôn nói như vậy, nhất thời nghẹn lời, không biết ứng đối ra sao mới tốt. Trần Lưu Thành dù sao là của mình quân thành, sao có thể dễ dàng giao phó với tay ngoại nhân, vạn nhất xin gặp thời loạn lạc, ai cũng không tin được ai. Trương Mạc mặc dù cùng Tào Tháo quan hệ cá nhân rất tốt, nhưng là chỉ là quan hệ cá nhân mà thôi, trên thực tế nhưng là thời khắc đề phòng đến từ phía sau bạn tốt đâm sau lưng. Trong lòng bách chuyển bên trong, Trương Mạc tiếng cười nói rằng, Nguyên Đệ luân phiên chạy đi, hành trình mệt mỏi, đêm khuya vào thành, Lý Giác đám người vẫn còn không biết các ngươi xuất quân đến cứu viện. Ngươi và Mạn Thành tạm thời trước tiên ở biệt viện ở lại, rất nghỉ ngơi, tạm thời không muốn lộ diện, thật là kỳ binh. Này thủ thành chức vụ trước mắt vẫn có tôi dưới trướng Tư Mã Triệu Cương chịu đảm nhiệm. Như chiến sự bất lợi, nói không chừng còn phải làm phiền Nguyên Đệ thủ thành a. Ha ha ha. Cứ việc trong lòng khá là kiêng kỵ, Trương Mạc cũng không có thể đem lời nói tuyệt, vẫn còn có lưu lại chỗ trống, lúc này chính là lục dùng người, không có thể mở tội Hạ Hầu Đôn cùng Lý Điện đợi viện quân. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 18, Tàng Phong Trần Lưu bên dưới thành. Lý Lợi nhìn chăm chú vào thành cao 4 trượng, hậu 2 trượng Trần Lưu thành, ngơ ngác ngây người. Gần như cao 10 mét, nam 6 mét dày đích tường thành, Trần Lưu kiên thành danh bất hư truyền. Chú thích, hán khi 1 trượng ước chừng hợp 2.32, khoảng 5 mét, một thước vì là 23-25 cm, quyển sách một thước vì là 23 cm. Trần Lưu kiên thành, từ lâu nghe tên xa gần. Ngày xưa thiên hạ chư hầu hội minh thảo phạt Đổng Trác, minh quân đại doanh liền đâm vào thành này. Sau đó, Đổng Trác thân soái 3-100.000 đại quân xuất quan chinh phạt minh quân, ý đồ một lần phá tan chư hầu liên minh, phái tiên phong Lữ Bố đến đây Trần Lưu bên dưới thành trước trận khiêu chiến. Lữ Bố thúc ngựa trước trận, bước lên kích quát lớn đông chư hầu, tiễn xạ đầu tưởng trên kỳ, đại triển thần uy. Không ngờ Lữ Bố động tác này nhưng dẫn ra bừa bãi vô danh Lưu Quan Trương Tam huynh đệ. Trần Lưu Quan Hạ, Tam anh chiến Lữ Bố, nhất chiến thành danh, thanh chuyển trong biển. Sau đó, chư hầu đại quân quân công, một lần đại bại Đổng Trác đại quân, khiến Đổng Trác kèm hai bên hiến đế cùng đủ loại quan lại, mạnh mẽ rời đô Trường An. Lần này lần thứ 2 binh lâm Trần Lưu bên dưới thành, Lý Giác các loại, chờ, một đám Tây Lương tướng lĩnh có thể nói là cảm khái rất nhiều, ngày xưa Trần Lưu đại chiến một màn, trong nháy mắt xông lên đầu. Tướng quân, Trần Lưu thành kiên cố cực kỳ, thành tường cao dày, không dễ mạnh mẽ tấn công. Ngày xưa tướng quốc xuất 3-100.000 đại quân còn không cách nào lay động thành này, ngày hôm nay chúng ta cắt không thể dẫm lên vết xe đổ, hao binh tổn tướng a. Người hiền lành Trương Tế ngưng mắt nhìn Trần Lưu Thành, đối với Lý Giác trầm giọng nói rằng. Trương Tế tràn đầy cảm xúc nói như vậy bị trước trận một đám Tây Lương tướng lĩnh đều nghe được rõ rõ ràng ràng, dồn dập gật đầu phụ họa. Lý Giác khẽ gật đầu nói rằng, Trần Lưu Thành kiên, từ là không thể mạnh mẽ tấn công, nếu có thể dụ địch ra khỏi thành giao chiến, bằng Trương Mạc thủ hạ hơn vạn lữ, quả thật bỏ ngựa đầu xe, một trận chiến có thể dưới. Vương Vương nghe lệnh, tính mạng ngươi nhốt dưới khiêu chiến. Chỉ cần Trương Mạc ra khỏi thành nên chiến, ngươi chính là trận chiến này công đầu. Quả nhiên, Lý Giác không biết tối hôm qua đêm khuya, Tào Tháo phái ra Hạ Hầu Đôn cùng Lý Điển nhị tướng xuất lĩnh 3.000 bộ tốt đã lặng lẽ vào thành trợ giúp Trương Mạc đến rồi. Dạ, mặt tướng lĩnh mệnh. Vương Vương chắp tay lĩnh mệnh, vui vẻ thúc ngựa mà ra, buôn đến bên dưới thành 200 bước, lớn tiếng chửi rủa Trương Mạc, nói khiêu khích. Lý Lợi thấy Vương Vương xuất trận khiêu chiến, đóng lại Trương Mạc đám người cũng chưa lập tức trở về ứng, nhẹ giọng đối với Lý Giác nói rằng, thúc phụ, Trương Mạc binh quả, sợ là sẽ không dễ dàng xuất chiến, lại không dám ra khỏi thành cùng ta quân giao chiến. Như vậy, Trần Lưu thành kiên, trong thời gian ngắn khó có thể đánh hạ, không bằng tạm thời dựng trại đóng quân, vây nốt Trần Lưu. Lâu bấy dưới, trong thành tất nhiên sinh biến, Trương Mạc nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tập kích quân ta. Đến lúc đó, chỉ cần quân ta lợi dụng thời cơ chiến đấu thỏa đáng, hay là có thể một trận chiến phá thành. Lý Giác nghe vậy trầm tư chốc lát, gật đầu nói, cũng chỉ có thể như vậy. Chờ một chút đi, quân ta sơ đến, sĩ khí có thể chống mà không có thể tiết, ngày hôm nay nhất định phải công thành, bằng không, quân tâm bất ổn, cùng chiến bất lợi. Lợi Nhi, ngươi đi hậu quân hiệp đồng Phàn Dũng trông coi đổ quân nhu lương thảo đi. Trước đó ngươi đã lũ lập chiến công, binh mã tổn hại không nhỏ, lần này liền để những người khác tướng lĩnh xuất chiến, miễn cho bọn họ lòng sinh bất mãn, âm thầm oán hận. Lý Lợi nghe ngóng, vô cùng kinh ngạc gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, lặng lẽ đánh ngựa xoay người, trở lại hậu quân bộ tốt bên trong. Trương Mạc lão nhi, những đường đường một quận thái thú nhưng lui thủ như quy, không dám ra thành ứng chiến, còn có mặt mũi nào sống trên đời? Sao không cái chết chi, miễn cho để người trong thiên hạ chế nhạo? Lao thất phu, nhưng dám ra khỏi thành cùng ta Vương Phương đánh một trận. Lao thất phu nhát như chuột, tiên tính dám hiện thân người trước, mất mặt xấu hổ. Trần Lưu bên dưới thành, Vương Phương mọi cách đục mạng, thanh chấn động tứ phương, không kiêng kỵ mà khiêu khích trên thành đầu Trương Mạc đám người. Trên thành đầu, Trương Mạc cứ việc mặt đỏ tới mang tai, hai mắt phun lửa, phẫn hận không ngớt, nhưng thủy chung thân hình bất động, chính là không trả lời Vương Phương khiêu khích. Bên hai nghe Vương Phương tiếng mắng chửi, Lý Lợi dục ngựa đi tới hậu quân áp giải đổ quân nhu Phản Dũng trước người. Ba tài chuyến này mang theo 3000 long tương doanh bộ tốt đi theo Phản Dũng trong quân. Dù sao Lý Lợi một mình mở rộng 3000 bộ tốt, quá mức dễ thấy, dễ bị người kỵ, đặt ở Phản Dũng bộ tốt bên trong thì sẽ không có quá gây chú ý, bởi vì Phản Dũng nguyên vốn là có 5000 bộ tốt, vẫn phụ trách áp giải đại quân đổ quân nhu, binh mã nhiều một chút cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Giờ khắc này ba tài đang cùng Phản Dũng xì xào bàn tán, tràn đầy phấn khởi thảo luận trước mắt chiến sự. Đại ca, đại chiến sắp tới, làm sao ngươi có lòng thanh thản đến nơi này của ta sao? Phan Dũng nhìn thấy Lý Lợi mang theo đội cận vệ đến đây hậu quân, có chút kinh ngạc hỏi. Lý Lợi quay đầu nhìn trước trận một chút, lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói rằng, trong quân tướng lĩnh rất nhiều, ít đi tôi tham chiến cũng không cần yếu. Chúng ta Tây Lương quân hôm nay là gia đại nghiệp đại, binh nhiều tướng mạnh, đại ca ngươi tôi trước đây chiến công không ít, lần này nên được hiển. Thúc phụ tính mạng tôi lưu thủ hậu quân, cùng nhị đệ ngươi hợp binh một chỗ, trông coi quân giới đổ quân nhu, áp giải lương thảo. Làm sao? Ngươi có ý kiến? Sao có thể a? Tôi làm sao sẽ đối với đại ca có ý kiến đây? Bất quá đại ca ngươi xưa nay hiếu chiến, lần này không có trận đánh, sợ là không chịu được cô quạng, lòng sinh đoán khí chứ. Ha ha ha. Phan Dũng cũng không phải sợ Lý Lợi tức giận, an ngay nói thật, trực tiếp làm rõ Lý Lợi vẻ mặt tạm nhiên nguyên nhân. Bị Phan Dũng một lời nói toạc ra cõi lòng, Lý Lợi ngược lại là trong lòng thoải mái không ít, hơi nhếch khóe môi lên lên, cười nói, được à, nhị đệ, nhìn ngươi ngốc đại hát thô, nhưng cũng tâm tư như vậy nhắn nhủi, lại có thể nhìn thấu tâm sự của ta, không đơn giản nhé. Xem ra thuốc phụ phái ngươi vị manh tướng này trông coi đồ con đu, thật là chi nhân thiện nhậm, dùng đúng người. Ngươi đã thông minh như vậy, đại ca kia ta sẽ không khách khí. Hậu quân đổ quân nhu cũng là ngươi toàn quyền phụ trách trông coi, đại ca tôi liền buông lòng một chút, xem cho vui, luyện một chút võ nghệ. Còn có, ta nhưng là đã nói trước, rượu ngon thịt ngon ngươi phải bao no, đây là của ngươi mà địa bàn, ngươi cũng không thể bạc đãi thủ hạ ta đám huynh đệ này. Phan Dũng sau khi nghe, gãi đầu một cái rối tung tóc, bất đắc dĩ nói rằng, được rồi, đại ca, liền theo lời ngươi nói xử lý. Kỳ thật tôi vẫn đặc biệt chiếu cố bộ hạ của ngươi, bằng không ngươi nửa tháng trước huyết trương binh 3000, từ lâu tới đến lương thảo cung cấp à, còn không đều là tôi cho ngươi thu xếp. Bất quá, đại ca nha, này sau trong quân không phải là tôi một người định đoạt, còn có Lý Trinh giám thị quân giới cùng Lương Đồng, ngươi phải đem hắn giải quyết. Bằng không, ngươi này 3000 bộ tốt sớm muộn cũng sẽ lòi, quyết định chạy không thoát ngươi thúc phụ thái mắt. Ừm. Nhị đệ suy tính được rất chu toàn, tôi nguyên bản cũng không còn muốn ẩn giấu thúc phụ, bất quá tạm thời hay là không muốn cho hắn biết cho thỏa đáng. Lý Trinh nơi đó để ta làm, nhị đệ cứ yên tâm đó là. Lý Lợi hơi tự định giá nói rằng, trên thực tế, Lý Trinh cùng Lý Phú hai cha con đối với Lý Lợi xưa nay vô cùng chiếu cố, theo lệnh mà làm. Cứ việc Lý Lợi cha mẹ của từ lâu qua đời, nhưng hắn ba đời còn trưởng đích tôn thân phận nhưng thì không cách nào thay đổi sự thực. Đừng xem Lý Giác hiện tại quyền bính rất nặng, nhưng là từ xưa trưởng ấu có thứ tự, tương lai có khả năng nhất tiếp trưởng Lý gia gia chủ vị trí người, nhưng vẫn là hiện nay thanh danh vang dội Lý Lợi. Bởi vậy, Lý Lợi không cần cùng Lý Trinh nói rõ ngọn nguồn, chỉ cần lên tiếng chào hỏi, Lý Trinh sẽ vui vẻ chiếu cố ba tài bộ đội sở thuộc, làm hết sức cung cấp một ít quân giới cùng túc lượng lương thảo. Tây Lương nhân trùng tình thân, đây là ẩn sâu ở trong máu bản năng ý thức, vừa xa quân kỷ giảng buộc cùng đối với đương nhiệm Tây Lương quân thống xuất đồng chắc trung thành. Trước mắt, Trần Lưu bên dưới thành tuy rằng dương cung bạc kiếm, nhưng tất cả những thứ này cùng Lý Lợi không có quan hệ trực tiếp. Xem xét thời thế, thích hợp né tránh dấu rốt, đối với hắn hiện tại rất tất yếu. Bên trong mâu một trận chiến, hắn đã luân phiên lập xuống chiến công. Tân Trịnh bên dưới thành đại phá hơn vạn Chu Tuấn phản quân, cô dưới chân núi bắt giữ Chu Tuấn bản thân, những công lao này đầy đủ hắn dương oai Tây Lương toàn quân, lần thứ hai thu được lên cấp cơ hội. Trừ hắn ra Lý Lợi ở ngoài, Lý Giác dưới trướng còn có rất nhiều cấp ngọc xây công Tây Lương tướng lĩnh, lần này 50000 đại quân cả mâu đợi sáng, há có thể cho phép hắn một người giành mất danh tiếng, độc bá chiến công. Hú hồ, hiện nay Tây Lương quân đại soái vẫn là đồng lao lớn, ngoài ra còn có ngũ đại trung lang tướng, liền ngay cả Lý Giác bản thân bất quá cũng chỉ là tạm thời đảm nhiệm đại quân chủ tướng mà thôi, còn chưa tới phiên Lý Lợi vì là ngọc vì là. Ngoài ra, luân phiên chiến đấu dưới, đặc biệt là cùng Chu Tuấn trong chiến đấu tuyệt địa gặp sinh sau khi, Lý Lợi phát hiện mình võ nghệ vẫn là quá kém. Hắn tuy có nhất lưu võ tướng hạ cấp thực lực, nhưng là nhất lưu võ tướng tại đây thời loạn lạc ở trong lại đáng là gì? Cái kia chư hầu thủ hạ không có một nhóm lớn nhất lưu võ tướng đây. Xa lại không nói, chỉ nói riêng đồng trác thủ hạ thì có rất nhiều nhất lưu võ tướng, vũ đại trung lang tướng mỗi người võ nghệ nhất lưu, mỗi vị trung lang tướng thủ hạ ít nhất cũng có 3-5 cái nắm giữ nhất lưu võ nghệ giáo úy, đồng thời những này nhất lưu võ tướng bên trên còn có ngũ đại đỉnh cấp chiến tướng. Chỉ có điều thân là ngũ đại chiến tướng một trong Hoa Hùng đã chết trận, bây giờ là tứ đại chiến tướng, Lữ Bố, Lý Giác, Quách Tỷ cùng Phản Chủ. Những này còn chỉ là bãi tại ngoại sáng võ tướng, trên thực tế mỗi cái giáo úy thủ hạ hoặc nhiều hoặc ít đều còn có một chút ẩn nấp dũng manh gia tướng. Ví dụ như Lý Giác thủ hạ chính là Lý Trinh cùng Lý Phú, Quách Tỷ tộc đệ Quách Mãnh, Trương Thế Chất Nhi Trương Tú cùng người Hồ Mãnh tướng Hồ Sa Nhi, Phản Chủ cháu trai Phản Dũng, như phụ thuộc cấp ngũ tập vân vân, những này thuộc cấp đều có được nhất lưu thân thủ, thậm chí trong này một ít người còn có đỉnh cấp chiến tướng sơ kỳ sức chiến đấu. Lý Lợi cùng những này manh tướng so với võ nghệ còn kém rất xa, căn bản không xếp hạng tới tên gọi. Cho tới mưu lược mà có Lý Giác tay cầm quân quyền, mà lại tử chung với đồng trác, Lý Lợi vô cùng nhiều mưu tính rất khó thực thi, khắp nơi cả tay, trong ngắn hạn không hề có đất dụng võ. Từ đã qua đời chủ nhân cũ Lý Lợi trong ký ức, Lý Lợi biết mình trước đó vẫn cần cù luyện võ, liền ngay cả Lý Siêm cùng Phản Dũng võ nghệ đều là hắn kéo lấy hai người bồi luyện, mới luyện ra được cao siêu võ nghệ. Lý Lợi đã trải qua hai lần sinh tử tuyệt địa gặp sinh sau khi, võ nghệ cũng có tình tiến, hiện tại đã đi vào nhất lưu võ tướng cấp trung, vững bước về phía sau kỳ bước vào. Chỉ là võ nghệ chi đạo, tự thân thiên phú cực kỳ trọng yếu, Lý Siêm cùng Phản Dũng hai người trời sinh thần lực, thiên phú dị bẩm, bởi vậy võ nghệ tiến bộ cực nhanh, người đến sau ở lên, ngược lại là đem lớn tuổi chính là Lý Lợi bỏ lại đằng sau. Lý Siêm trải qua kịch liệt chém giết sau khi, võ nghệ tiến nhanh, bây giờ đã tiếp cận nhất lưu võ tướng thượng giai, mà Phản Dũng cùng ba tài chiến đấu về sau, đã chạm tới đỉnh cấp chiến tướng có uy thế khí chẳng sự hào diệu, mơ hồ bước vào đỉnh cấp chiến tướng danh sách. Bị hai vị huynh đệ xa xa quăng ở phía sau, điều này làm cho Lý Lợi làm sao chịu nổi. Bởi vậy, hắn này mấy ngày nay từ tới nay, ngày đêm không ngừng hậu cần mặt đất luyện võ nghệ, thường xuyên lôi kéo Lý Diêm cùng Phản Dũng khi, làm, bồi luyện, gần như đạt được mất ăn mất ngủ trình độ. Ngược lại Lý Lợi trước mắt cũng không cải biến được đại cục, rất nhiều kế hoạch đều phải chờ tới trở lại trường ăn sau khi mới có thể từng bước thực thi, bởi vậy luyện võ không thể nghi ngờ là tốt nhất giết thời gian chuyện tình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 19, không nể mặt mũi Tây Lương đại quân mới tới Trần Lưu bên dưới thành trong ngày hôm ấy. Trương Mạc tránh né không chiến, mặc cho Vương Phương ở dưới thành tùy ý chửi bới chửi rủa, hắn chính là quyết định chủ ý tử thủ không ra, đối với Tây Lương quân mọi cách khiêu khích bỏ mặc. Khiêu chiến không có kết quả, Lý Giác lập tức hạ lệnh 3000 bộ tốt mang theo công thành quân giới, mạnh mẽ tấn công Trần Lưu thành. Song phương chiến đấu nửa ngày, Tây Lương binh mấy lần chân đạp thang mây leo lên đầu thành, cuối cùng vẫn là không thể ở đầu tường chiếm trước đặt chân nơi, bị Trương Mạc xuất quân giết lùi. Cho đến Tà Dương xuống núi, hoàng hôn đến, Lý Giác đại quân công thành không có kết quả, phẫn nộ trở ra. Trận chiến này, 3000 Tây Lương bộ tốt tổn hại hơn nữa, chỉ còn lại không tới 1000 tàn binh cuối cùng còn sống. Trương Mạc chú đóng ở kiên thành, chiến chuẩn bị trước sung túc, tuy rằng trên đường mấy lần ngàn cân treo sợi tóc, nhưng cuối cùng vẫn là ngoan cường mà chống lại rồi Tây Lương hắn tốt. Hữu Kinh vô hiểm đã vượt qua ngày thứ nhất công thành cuộc chiến, trận chiến mở màn giành thắng lợi, vẹn vẹn tổn thất hơn 1000 thủ thành tướng sĩ, không quan hệ lại cùng. Vào đêm, Tây Lương đại quân ở khoảng cách Trần Lưu thành mặt đông bắc 20 dặm ở ngoài đuôi dài sơn dựng trại đóng quân. Đây là Lý Lợi dẫn dắt 3000 quân nhu doanh tướng sĩ bận rộn một cái buổi chiều mới bố trí tốt nơi đóng quân. Đuôi dài sơn, kỳ thật chính là một tòa cao hơn mặt biển hơn 200 mét đại hoang sơn, kéo dài mấy chục dặm, sơn một bên khác chính là Hoàng Hà. Ngọn núi tây cao đông thấp, phía tây là kiên cường cao vót ngọn núi chính, phía đông là một đạo chót vót hẹp dài trên núi, chậm rãi hướng về kéo dài xuống, giống như một chỉ sơn tức sinh nhật. Bởi vậy, bị Lý Lợi xưng là đuôi dài sơn. Tây Lương quân đại doanh nương tựa đuôi dài sơn chủ ngọn núi xây lên, hướng tây là Lạc Dương phương hướng, đó là Tây Lương quân địa bàn, mặt đông bắc có dài hơn 10 dặm triển núi yểm hộ, 500 bước tốt liền có thể bảo vệ triển núi, mặt nam chính là Trần Lưu thành. Lý Lợi ở đại trại cửa chính bày xuống 3 đạo phòng tuyến, chiến hào, hàng rào và mấy đan sen phân bố đại cả bẫy. Những cạm bẫy này lần lượt dịch ra, trải lên dày đặc tấm ván gỗ, nhưng lấy chứa đựng đại quân thông hành, một khi triệt tiêu tấm ván gỗ thì phải là sâu đến 2 trượng trải rộng chúc cất cả bẫy, đủ để chôn giết hơn 1000 tên binh sĩ. Như vậy lâm thời doanh trại, Lý Lợi nguyên bản không nghĩ xây phức tạp như vậy, hắn chỉ là thuận miệng nhấp, quay đầu bước đi, đem việc vặt giao tất cả cho bà tải. Không nghĩ tới một cái dưới buổi trưa, một tòa tương đương vững chắc khổng lồ quân doanh liền xây, đồng thời cả công lẫn thủ, đặc biệt là cửa trại nơi cả bẫy, cực kỳ không dễ dàng phát giác. Nếu như Lý Lợi không chủ động đem báo cho Lý Giác, chỉ sợ cũng liền Lý Giác như vậy xa trường tướng già đều sẽ không biết biên cửa lòng đất, lại tất cả đều là lợi khí giết người, chúc cất cả bẫy. Đại doanh rất đơn sơ, ngoại trừ các vị tướng lĩnh lều trại khá là tinh tế ở ngoài, cái khác lều trại đều là chỉ có thể che mưa giấy dầu lều cỏ, mấy trăm người chen ở một cái lều bên trong, hoàn cảnh ác liệt. Trung quân bên trong đại trướng, các tướng lĩnh tụ hội lều lớn. Lý Giác ở giữa mà ngồi, rất có uy nghiêm, biểu hiện nghiêm nghị, chút nào không nhìn ra ngày hôm nay công thành thất lợi vẻ giận. Lý Lợi hôm nay chỗ ngồi ở Quách Tỷ ra tay, chiếm giữ phía bên phải đệ nhị ghế, cùng bên trái Trương Tế bên cạnh Lý Mông đối mặt. Các tướng lĩnh ở bên trong đại trướng qua loa ăn cơm xong thực sau khi, Lý Giác ho nhẹ một tiếng, trầm giọng nói rằng: "Chư vị, ngày hôm nay trận chiến mở màn thất lợi, tổn hại hơn 2000 tinh nhuệ bộ tốt. Bởi vậy có thể thấy được, Trương Mạc lão nhi đã sớm chuẩn bị, thủ thành quân giới đủ, quân ta trong thời gian ngắn khó có thể thủ thắng. Ngày mai quân ta nên làm gì công thành, chư vị có gì cao kiến, nói thẳng không sao, đều là huynh đệ trong nhà mà." Chờ Lý Giác nói xong về sau, Quách Tỷ việc đáng làm thì phải làm mở miệng nói rằng: "Lần này chúng ta xuất binh Trần Lưu, ngoại trừ đánh bại Trương Mạc ở ngoài, còn đánh bắt gom góp lương đồng trọng trách. Theo ta nhìn, ngày mai không bằng phân ra một phần binh mã, đi tới Trần Lưu các huyện thu giao nộp tiền lương, mặc dù là công không được Trần Lưu thành, cũng có thể bảo đảm quân ta lương thảo không lo, không đến nỗi tay không mà về. Chư vị ý như thế nào? Quách tướng quân nói có thể được. Chỉ cần đoạt lại đến đầy đủ lương đồng, dù cho công không được Trần Lưu thành cũng không liên quan, ngày sau Trần Lưu bọn dân đói khắp nơi, thổ địa hoang phế, tâm kia mạc cho dù vẫn cứ sở hữu nơi đây lại có thể thế nào, còn không phải sức đầu mẹ chán, rất khó có tư cách. Trương Thế gật đầu phụ họa Quách tỷ ý kiến, cười híp mắt nói rằng, tùy theo bên trong đại trướng các tướng lĩnh dồn dập gật đầu tán thành, nóng lòng Ngọc Thí muốn xuất bộ cướp bóc Trần Lưu các huyện. Lý Lợi đối với Quách tỷ đề nghị khịt mũi con thường, trong lòng âm thầm cười gần không ngớt. Rõ ràng là muốn đi các huyện cướp bóc tiền tài, lại nói đến như thế đường hoàng, thu giao nộp thuế má, gom góp lương đồng, nói tới so với hát cũng còn tốt nghe. Tây Lương binh à, đều bị Đổng Trác đứa kia dạy hư rồi, động một chút là muốn đốt giết cướp giật, cướp đoạt tiền lương. Chẳng phải biết động tác này tuy là nhất thời sảng khoái, lương đồng sung túc, nhưng là mổ gà lấy trứng, tiếng xấu lan xa, di họa vô cùng nhé. Chẳng trách tương lai tranh giành thiên hạ chư hầu bên trong, Tây Lương binh tuy rằng dũng mãnh tên truyền khắp thiên hạ, nhưng không có chân chính hùng chủ có thể thống suất các bộ, chỉ có thể bị trở thành bị các lộ chư hầu chia cắt từng bước xâm chiếm kết cục. Cuối cùng, Ung Lương hai châu cùng với Cung Vũ Thiết Kỵ đều bị Tư Mã Ý thu nạp, do đó điện định Tư Mã gia nhất thống thiên hạ căn cơ. Vì vậy, ở các tướng lĩnh dồn dập phụ họa xuất binh cướp bóc Trần Lưu thời gian, Lý Lợi thần tình nghiêm túc ngồi quỳ chân này bên trong, vẫn không nhúc nhích. Lý Giác nhìn thấy các tướng lĩnh đều muốn lĩnh binh cướp bóc, lúc này chuẩn bị mở miệng đáp ứng, nhưng trong lúc vô tình thoáng nhìn chất nhi Lý Lợi mặt có vẻ giận, không nói tiếng nào. Chợt, hắn vẻ mặt dừng lại, một trận, vi hơi kinh ngạc hỏi, "Lợi nhi, mọi người nói ngươi đều nghe được, không biết ý của ngươi như thế nào?" Lý Lợi kỳ thật sớm đã có tâm đối với thúc phụ Lý Giác can gián nói quân kỷ nghiêm minh, nghiêm ngặt ràng buộc dưới trướng binh mã, chỉ là một cắm thẳng có thời cơ thích hợp, đồng thời người nhỏ, lời nhẹ, hữu tâm vô lực. Hiện tại, nếu Lý Giác chủ động hỏi dò, Lý Lợi liền không có ý định giữ yên lặng rồi. Ngược lại lần này Trần Lưu chuyến đi, hắn cũng không chuẩn bị lại lập chiến công, quyền đương mình là một người đứng xem, không cùng các tướng lĩnh tranh cướp xuất chiến cơ hội. Thằng đứng ngàn trượng không ngọc lại được. Nếu chính mình chuyến này không có công danh lợi lộc chi tâm, vậy thì không cần cấm kỵ cái gì, đơn giản đem giấu ở trong lòng rất lâu, phun một cái vì là nhanh. Cho tới hậu quả mà, chẳng qua mình bị các tướng lĩnh cô lập, một khi gặp phải thời cơ thích hợp, lại nhảy ra lao tù, làm lại từ đầu. Thúc phụ, các vị tướng quân, từ Đồng tướng làm chủ Đông Đô Lạc Dương bắt đầu, tôi Tây Lương quân liền trùng quanh thu giao nộp tiền lương, bây giờ Lạc Dương chính là mạnh mẽ nhất chứng cứ rõ ràng. Tư lệ các quận huyện nguyên có mấy triệu nhân khẩu, bây giờ nhưng dấu chân héo tàn, trăm dặm không có người ở, người chết đói khắp nơi, lưu dân dễ dàng tử tướng thực. Ngày xưa loạn khăn vàng, hoàng cân tặc nhân trùng quanh đốt sát kiếp bát, khiến thiên hạ lê dân hợp nhau tấn công, trăm vạn hoàng cân, thời gian nửa năm liền tan tác như chim ong, thẳng thốt thoát thân, ẩn cư hoang dã núi lớn, hoảng sợ không thể suốt ngày. Gần 2 năm qua, tôi Tây Lương quân hành trình kính cùng năm đó hoàng cân Nga tên trộn có gì khác nhau đâu? Tùy ý đốt sát kiếp lướt, chỗ đi qua, thây chất đầy đồng, cướp đoạt tiền lương, trà đạp nữ tử, hung danh chiêu, tội ác đầy trời. Chư vị tay cầm hùng binh, võ nghệ cao cường, không sợ nhân ngôn, lại càng không sợ lưu dân giặc cỏ. Thế nhưng, chư vị có thể hay không nghĩ tới, chúng ta không thể vĩnh cửu mạnh mẽ xuống, phía sau còn có vợ con già trẻ, bằng hữu thân thích, một khi chúng ta ngã xuống sau khi, vận mạng của bọn họ lại sẽ làm sao? Thiên lý rõ ràng, nhân quả báo ứng. Làm ác quá mức, sớm muộn là cần phải trả. Tức khiến tự chúng ta có thể cái chết chi, khi, làm, một hồi anh hùng, nhưng vợ con già trẻ nhưng phải trả những tội lỗi này, sinh tử lưỡng nan. Trong luận thế, cường giả vi tôn, chư hầu tranh bá, cùng bần dân bách tính có quan hệ gì đâu, vì sao phải gây họa tới vô tội? Phía trên chiến trường, bất luận ngươi giết chết bao nhiêu kẻ địch, vậy cũng là chiến công của ngươi, giết một người là vì dũng, tàn sát vạn người là hùng. Nhưng là tàn sát dân chúng vô tội há lại là anh hùng gây nên. Làm sao có thể lấy bách tính chi tính mạng, tiền tài mà khoe khoang công vân? Tôi Lý Lợi yêu chiến, dễ giết người, nhưng ta chỉ giết đối địch với ta người, sẽ không uổng giết vô tội, càng sẽ không đối với bần dân bách tính hạ sát thủ. Nhất ra chi ngôn, nhưng là nghẹn ở trong lòng đã lâu rồi, ngày hôm nay phun một cái vì là nhanh, kính xin các vị thúc bá, huynh đệ nhiều tha thứ. Như các vị cảm thấy tôi Lý Lợi tuổi trẻ bốc đồng, nói khoác không biết ngượng, vậy coi như tôi chưa nói. Bất quá cướp bóc bách tính việc, tôi xem thường vì đó, chư vị tự tiện. Đang khi nói chuyện, Lý Lợi đứng thẳng người lên, nói tiếp, thúc phụ, tiểu chất ngày hôm nay ngôn ngữ mạo phạm, kính xin thúc phụ chớ trách. Các vị tướng quân, lợi trong doanh trại còn có chút quân vụ cần gấp xử lý, tha cho ta xin được cáo lui trước. Dứt lời về sau, Lý Lợi đứng dậy hướng về trong lều các tướng lĩnh không người vái chào, tùy theo bước nhanh lui ra lều lớn, thẳng rời đi trung quân, trở về Long Tương doanh trụ sở. Lý Lợi đi rồi, bên trong đại trướng các tướng lĩnh sắc mặt âm trầm, dồn dập cúi đầu, vụ vụ thở hổn hển, mặt đỏ tới mang tai, quân bách đến cực điểm. Lý Giác sắc mặt cũng rất khó nhìn, bởi vì Lý Lợi mới vừa mấy câu nói trên thực tế đưa hắn cũng bao quát ở bên trong, ngôn từ sắc bén, không để lại một điểm chỗ trống, giống như là bành bạch làm mất mặt, mặt trái một cái tát, má phải một bạt hai, lanh lảnh băng rội, giao động người tâm, đánh xong liền đi, đúng là thẳng thắn dứt khoát vô cùng nhé. Nhất thời, bên trong đại trướng một trận yên tĩnh, chỉ có hỗn độn ồ ồ tiếng hít thở, chứng minh các tướng lĩnh vẫn không có rời đi. Mọi người dồn dập túi đầu không nói, dường như dáng vóc tiểu thụy tín đồ, trầm mặc không nói, hiển nhiên vẫn không có từ vừa Lý Lợi cái kia lời nói ngựa tỉnh lại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 20, khắc lập môn hộ. Ngày kế sáng sớm, mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông. Phía đông phía chân trời, ánh bình minh đầy trời, hào quang vạn trượng, lại là một ngày nắng đẹp. Chiều dương tuy tốt, nhưng đối với Duyện Châu bình dân bách tính mà nói, lại không phải phúc âm. Từ khai xuân tới nay, Duyện Châu không có từng hạ xuống một hồi độ ẩm trong đất thích hợp vũ, vẫn là mặt trời chói chang, mỗi ngày sáng sớm đều là ánh bình minh đầy trời. Thời tiết như vậy, 10 ngày nửa tháng coi như cũng được, thích nghe nóng, nhưng là kéo dài 3 tháng hạ xuống, vậy sẽ phải mạng già rồi. Trong đất khô hạn cực điểm, bước lên một cước, cho bụi có thể bắn lên cao mấy thước, chiến mã bước qua, thì phải là hôi mông mông một mảnh, bụi đất tung bay. Ruộng cạn còn như vậy, đất ruộng thì càng là đại hạ, ruộng nước bên trong nước ra từng cái to bằng bắp đùi khe, hê a học nói tiểu hài đều có thể rơi vào đi. Một buổi sáng sớm, Lý Lợi liền dẫn Lý Diêm, Phản Dũng cùng ba tải và ba người, thúc ngựa dơ roi, ở bờ ruộng một bên chạy gấp mà qua. Phóng tầm mắt nhìn tới, đất ruộng khô hạn cực điểm, mạ khô vàng, một mảnh đại hạn chi chúng. Hiển nhiên Trần Lưu Thành quanh thân bách tính năm nay lại muốn không thu hoạch được một hạt nào rồi. Thiếu tướng quân, thiếu tướng quân. Đại soái có lệnh, cho ngươi mau trở về đại doanh, có khẩn cấp quân vụ thương lượng. Giữa lúc Lý Lợi đoàn người thúc ngựa dơ roi thời khắc, một ngựa khoái mã vội vàng chạy tới, lát sau một tên Lý Giác bên người thân binh tung người xuống ngựa, quỳ xuống đất gấp giọng nói rằng: "Được, ta biết rồi, cái này về doanh." Lý Lợi gật đầu đáp một tiếng về sau, đánh ngựa cấp tốc chạy, mà Lý Siêm và ba người theo sát phía sau, thẳng đến cửa trại mà đi. Không lâu lắm, Lý Lợi một thân giáp trụ, tóc dài xóa vai đi vào trung quân liều lớn. "Thúc phụ, có gì quân vụ xin mời cứ việc hạ lệnh đó là, tiểu chất nguyện ý nghe sai phái." Không mình hành lễ về sau, Lý Lợi mới bừng tỉnh phát hiện bên trong đại trướng chỉ có Lý Giác, Lý Phú, Lý Trinh, Lý Mông cùng Vương Phương các loại, chờ, Lý gia dòng chính tướng lĩnh đang ngồi, cái khác tướng lĩnh một cái cũng không. "Được rồi, ngồi ở bên cạnh ta đi. Sáng sớm tiểu gia đi dò xét dân tình, ngươi coi này Trần Lưu quận là của ngươi hạt nha." "Ha ha ha." Lý Giác nhìn Lý Lợi phong trần mệt mỏi bộ dạng, cười ha ha nói. Lý Lợi theo tiếng ngồi xuống, không hiểu hỏi: "Thúc phụ, những tướng quân khác làm sao cũng chưa đến nghị sự nha? Lẽ nào bọn họ?" Lý Giác không giống nhau, Lý Lợi nói hết lời, liền cười nói: "Không phải trong tưởng tượng của ngươi như vậy, cướp bóc Trần Lưu các huyện việc liền như vậy coi như thôi, sau đó quân ta cũng sẽ không ở cạn nữa bực này chuyện ngu xuẩn rồi. Sáng sớm gọi ngươi tới, cũng là bởi vì tôi được các tướng lĩnh nhờ vả, nhận lệnh ngươi vì là toàn quân giám quân, nghiêm chỉnh quân kỷ, duy trì trật tự không phát binh sĩ cùng với làm hại bách tính con sâu làm dầu nổi canh. Bất kể là ai, một khi thẩm tra vi kỷ, chứng cứ phạm tội xác thực, các tướng lĩnh đều hứa hẹn nhất định nghiêm trị không tha. Lợi Nhi à, này nhưng là một cái đắc tội với người việc cần làm, xuất lực không có kết quả tốt, ngươi đồng ý tiếp thu sao?" "Nói thẳng không sao, nơi này không có người ngoài." Lý Lợi nghe vậy nhất thời vừa sửng sốt, hai mắt trợn tròn, ngơ ngác kinh ngạc. "Tại sao sẽ là như vậy? Lẽ nào Quách Thúc bọn họ không hận ta sao? Không lo lắng tôi nhân cơ hội bài trừ dị kỷ, kết bè kết cánh?" "Lợi Nhi, ngươi cũng có giật nảy cả mình thời gian a." "Ha ha ha." Lý Giác tựa hồ rất thích xem Lý Lợi kinh ngạc không thôi bộ dạng, cười ha hả mở lên chuyện cười. Lập tức, hắn thu lại nụ cười, trịnh trọng kỳ sự nói: "Lợi Nhi, ngươi đem qua cái kia lời nói xác thực rất có đạo lý, tất cả mọi người cảm kích thiện ý của ngươi nhắc nhở. Thế nhưng, bọn họ những người này đều rất sĩ diện, kéo không xuống mặt với ngươi ngay mặt nói cảm ơn, liền liền có như thế cái thỉnh cầu, cho ngươi khi làm giáng quân, chỉnh đốn quân kỷ. Ngược lại chuyện này vốn là ngươi gánh vác, bọn họ những người này đơn giản trả đũa, ngược lại tính toán ngươi, công bố ngươi nếu nói đến mạch lạc rõ ràng, vậy thì do ngươi đi làm cái này cái ác. Ngươi rốt cuộc là có nguyện ý hay không đảm nhiệm chức này hả?" Lý Lợi trong nháy mắt tâm tư bắt chuyển, cân nhắc hơn thiệt, lập tức gật đầu đáp: "Không có vấn đề, tôi đồng ý đảm nhiệm cái này đắc tội với người việc cần làm. Bất quá chỉ sợ đợi được Trần Lưu hành trình kết thúc, rút quân về Trường An sau khi, tôi người giám quân này cũng sẽ chấm dứt, ngay tại chỗ miễn chức chứ. Chỉ là như vậy tới nay, e sợ đối với quân kỷ cũng không có bao nhiêu thay đổi, người ở khiến đi, người đi trả lệnh, quay đầu lại vẫn là sẽ trở lại như cũ, không có thực tế tác dụng." Lý Giác nhất thời sững sờ, một lát sau, gật đầu nói: "Ngươi nói cũng đúng, quay đầu lại tôi với bọn hắn thương lượng một chút, các loại, chờ Trần Lưu chiến sự sau khi kết thúc, còn cho ngươi kế tục đảm nhiệm chức này. Cho tới Nưu phụ tướng quân nơi đó, ngươi liền không cần lo lắng, tất cả có chúng ta đây. Nưu phụ dưới trướng có thể là có thêm 100.000 đại quân, chính hắn quân vụ đều không còn được, nào có ở không rỗi danh quản chúng ta những binh mã này. Hơn nữa, hắn mặc dù là đồng tướng quốc con rể, nhưng còn chưa đủ lấy đối với chúng ta những tướng lãnh này hét ba buồn bốn, di khí chỉ. Bằng không, chúng ta những người này cũng không sợ hắn, cho dù tới tướng quốc nơi đó, hắn Nưu phụ có thể đem chúng ta thế nào? Cuối cùng, chúng ta những người này chỉ là trên danh nghĩa thuộc về dưới trướng hắn, trên thực tế nhưng là các đi việc, không can thiệp chuyện của nhau." Từ Lý Giác trong lời nói này, Lý Lợi nghe được rất nhiều nội dung. Thì phải là Tây Lương tướng lĩnh trong lúc đó không hề giống ở bề ngoài như vậy hòa thuận, giữa lẫn nhau cũng là ám đấu không ngừng, đồng thời trong âm thầm còn kết làm kết đảng. Rất hiển nhiên, lần này tùy tùng Lý Giác cùng đi ra binh Trần Lưu những tướng lĩnh này, trên thực tế cũng là giữa lẫn nhau quan hệ mật thiết nhất thế lực đồng minh, cùng ngũ đại trung lang tướng trong bóng tối đối kháng, lẫn nhau dẫn, cùng tiến lùi. Vừa nghĩ đến đây, Lý Lợi biết lần này chính mình thật là kiếm được rồi. Đêm qua của mình một trận mắng to, chẳng những không có đắc tội các tướng lĩnh, trái lại làm bọn họ đối với mình nhìn với cặp mắt khác xưa, chân tâm tiếp nhận chính mình. Đây cũng là đại suất Lý Lợi sở liệu. Nguyên bản hắn đều đã làm xong dự tính xấu nhất, chuẩn bị nên tiếp các tướng lĩnh liên thủ chèn ép. Không nghĩ tới xoay chuyển tình thế, các tướng lĩnh trái lại cho hắn một cái đặc thù chức vị, cũng chính là một cái rất thân phận khác, nghiêm nhiên nhảy ở các tướng lĩnh bên trên, cùng Lý Giác thân phận địa vị giống nhau đến mấy phần, nhưng lấy giám thị các quân, làm việc tiện lợi. "Thúc phụ, đêm qua tiểu chất nhất thời ngông cuồng, ăn nói linh tinh thuyết một trận, ngài không tức giận chứ?" Lý Giác nghiêng người nhìn kỹ Lý Lợi, ánh mắt thâm thúy, tựa hồ có thể thấy rõ lòng người dường như. Chợt, hắn xoay người nguy khâm đang ngồi viễn vọng lều lớn ra ánh mặt trời, sâu kín nói rằng, Lợi Nhi, từ khi ngươi trước thứ sau khi bị thương, ngươi thay đổi rất nhiều, trở nên thuốc phụ hầu như đều có chút không dám quen biết nhau ngươi đứa cháu này rồi. Bất quá ngươi cũng không phải biến thành xấu, mà là càng thông minh cơ trí, ánh mắt lâu dài, cùng lúc trước ngươi không thể đồng nhất mà nói. Tôi không biết ngươi đến cùng muốn làm gì, nhưng có thể nhìn ra ngươi làm được mỗi một chuyện tựa hồ cũng là đắn đo suy nghĩ sau kết quả, cũng không phải là lô mãng bất cần cử chỉ. Ngươi là cháu của ta, cũng là tôi từ nhỏ một tay nuôi nấng, bất luận ngươi muốn làm gì, thuốc phụ đều không có lý do gì không ủng hộ ngươi. Đồng dạng, ngươi là Lý gia ba đời con trưởng đích tôn, lẽ ra nên tiếp trưởng Lý gia gia nghiệp. Chỉ bất quá chúng ta Lý gia nguyên bản không có bao nhiêu của cải, có cũng chính là một ít tộc nhân, nhưng làm được việc lớn. Trong nhà cái kia ít tiền tài, cho dù ta nghĩ cho ngươi, chỉ sợ ngươi thím cũng sẽ không đáp ứng, vì lẽ đó đem nó để cho thức đi, để cho hắn có thể làm cái áo cơm không lo phú gia ông. Mà Lý Phú, Lý Trinh, Lý Mông cùng Vương Phương bốn người, từ hôm nay trở đi liền giao cho trong tay ngươi, ngươi chính là Lý gia chi chủ. Tháng sau, ngươi liền năm tròn 16 tuổi rồi, cũng dài đại thành rèn đến rồi, lấy tự Văn Xương, sau lần đó ngươi chính là Lý Lợi Lý Văn Xương. Lý Lợi nghe vậy trong lòng giật mình, lập tức quả quyết nói, thúc phụ, này tuyệt đối không thể, tôi tại sao có thể làm gia chủ đây? Thức đệ tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng là của ngài con trai độc nhất, lẽ ra phải do hắn tiếp trưởng Lý gia. Vị trí gia chủ, tôi kiên quyết không thể tiếp thu, kính xin thúc phụ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Phúc thúc cùng Lý Trinh đại ca có thể theo tôi, nhưng là ngài bên người tổng cần giúp đỡ à, Lý Mông cùng Vương Phương đại ca còn là theo chân ngươi đi, bằng không, bên cạnh ngươi không dòng chính người có thể dùng. Thúc phụ, cứ định như vậy, ngài không cần nói nhiều, ta tâm ý đã quyết, kiên quyết sẽ không thay đổi. Ta là Lý gia tôn trưởng tử, nếu như tương lai có thể thành sự, vậy ta sẽ xây dựng một cái dòng họ Lý, nếu như kẻ vô tích sự, vậy cũng không liên lụy thức đệ. Từ ngày hôm nay lên, Lý gia chia ra làm hai, trên danh nghĩa không can thiệp chuyện của nhau, kỳ thực như thể chân tay. Thúc phụ, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Giác nghe xong Lý Lợi câu nói sau cùng thì vẻ mặt rung bần bật, trong tròng mắt một mảnh vẻ khiếp sợ. Sau một hồi lâu, hắn khẽ thở dài một hơi, Đông Tích nói rằng, Lợi Nhi, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Thế đạo gian khổ, bắt đầu lại từ đầu liền khó hơn. Ngươi thật sự quyết định muốn khắc lập môn hộ sao? Đúng, tôi chuyện quyết định chưa bao giờ thay đổi. Lý Lợi khẳng định đáp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 21, lãnh sát Diêm La Lý Giác nhìn thấy Lý Lợi kiên định gật đầu sau khi, trong lòng không khỏi một trận ung dung, đồng thời cũng có mấy phần tiếc nuối. Không có cái nào phụ thân là không thương yêu nhi tử. Lý Giác cũng là như thế. Lý Lợi rất ưu tú, con nhỏ tuổi liền trí tuệ hơn người, làm việc trầm ổn, mưu tính sâu xa. Thế nhưng, hắn trung quy không là con trai ruột của mình. Lý Giác thường xuyên nói thê tử Dương Thị đau ái nhi tử Lý Thức, kỳ thật này cảm giác không phải là một câu lý do, thực tế xác thực là chính bản thân hắn càng thêm cương chiều con trai ruột Lý Thức. Gần nhất khoảng thời gian này, Lý Lợi càng biểu hiện trầm ổn lão luyện, trí tuệ hơn người, thậm chí trong bóng tối một mình mở rộng binh mã. Những này đều không gạt được Lý Giác hai mắt, chỉ là hắn ra vẻ không biết thôi. Liên bởi vì như thế, Lý Giác mỗi ngày trong đêm khuya đều bị được giày vò, do dự khó quyết. Một bên là tuổi nhỏ con trai ruột, một bên là càng ngày càng ưu tú cháu trai, đều là thân nhân của mình văn bối, nhưng là Lý gia chỉ có một, mà gia chủ cũng chỉ có thể là một người trong đó. Trong chủ trừ, Lý Giác biết chuyện này nhất định phải sớm làm quyết đoán, bằng không một khi trở lại Trường An, có Dương Thị tham dự trong đó, hay là sẽ trở nên gây gắt mâu thuẫn, lát sau trở mặt thành thù. Liền, thừa dịp Lý Lợi tiến một bước thu được các tướng linh tán thành thời khắc, Lý Giác tìm cách một lần cuối cùng thăm dò, mục đích đúng là muốn nhìn một chút Lý Lợi đến cùng làm sao quyết đoán. Nếu là hắn đồng ý tự lập môn hộ, vậy mình liền làm hết sức giúp hắn xây lại quê hương, nếu như hắn mơ ước Lý gia gia chủ vị trí, cũng chính là Lý gia gia sản, như vậy chú cháu phân tình cũng đến đây chấm dứt. Chính mình có thể cho sự giúp đỡ của hắn, cũng là giới hạn với 3000 lòng tương doanh thiết kỵ cùng một cái thiên trưởng quân đội ý chức vụ. Ngoài ra, chính mình sẽ không nhắc lại cung bất kỳ trợ lực, miễn cho hắn lòng tham không đủ, mơ ước càng nhiều không thứ thuộc về hắn. Cũng may, Lý Lợi cuối cùng quyết định rất sáng suốt, cũng rất quả đoán. Quả quyết có chút vượt quá Lý Giác dự liệu, hầu như có thể cũng coi là tịnh thân gia hộ, tự sinh tự diệt. Chí ít ở Lý Giác xem ra, 3000 long tương doanh cùng Lý Phú hai cha con thật sự không tính là gì, phải biết, ở thành Trường An trong Lý phủ, còn có 3000 bộ khúc cùng hơn 1000 tinh tráng người làm, những người này tất cả đều là bỏ đi quân tịch bách chiến tinh minh, cam nguyện tiến vào Lý gia là bộ khúc. Ngoài ra, Lý gia những năm này liễm lấy lượng lớn tiền tài, mặc dù không dám nói phú khả địch quốc, nhưng đủ để cung cấp 10000 binh mã 10 năm lương bổng. Nhưng mà, tất cả những thứ này Lý Lợi đều tự nguyện bỏ quên, Lý gia đích tôn cùng Lý Giác đại biểu chi thứ hai ở riêng, chia ra làm hai. Sau lần đó, Lý Giác liền đại diện cho Lý gia dòng chính một nhánh, mà Lý Lợi cùng Lý Xiêm hai huynh đệ thì lại bị trở thành bằng chi, đồng thời muốn thoát ly Lý gia, tự lập môn hộ. Đây chính là con em gia tộc tàn khốc vận mệnh, tuy rằng Lý gia còn rất xa không thể cùng những kia trăm năm vọng tộc đánh đồng với nhau, nhưng lại là gần đây quật khởi tân quý. Con em gia tộc trong lúc đó, tương tự cũng có 3-7 loại phân chia, sẽ không dễ dàng quản gia tộc chính thống địa vị chắp tay nhường cho cháu trai cùng ngoại thích. Đông Hán thời kỳ là Hoa Hạ gia tộc thế lực quật khởi triều đại, cũng bởi vậy quyết định sau lần đó mấy trăm năm triều đại thay đổi, cũng là hậu thế ngàn năm trong lịch sử các đạt quan quý nhân tranh nhau noi theo gia tộc thức phát triển điển hình tiểu mẫu. Ngày thứ hai, Trần Lưu công thành cuộc chiến vẫn đang tiếp tục. Trải qua trận chiến mở màn thất lợi, Tây Lương quân thay đổi công thành chiến hơi, chọn dùng Lý Lợi nói lên máy bắn đá tấn công từ xa, mà không lại phái lượng lớn bộ tốt mạnh mẽ công thành. Trước mắt máy bắn đá tầm bắn có hạn, kém xa Tào Ngụy thời kỳ phích lịch xa lực công kích mạnh, chỉ có thể quăng thạch hơn trăm bước. Công kích thời gian, cần đại lượng cự thuật binh nghiệm hộ ném đá binh sĩ, để tránh khỏi bị trên thành đầu người bắn nỏ bắn giết. Thay đổi công thành chiến thuật hậu, 50.000 Tây Lương quân binh lực sung túc, nhưng lấy điều ra rất nhiều binh sĩ đại lực chặt cây cây cối, lượng lớn chế tạo thang mây cùng giản dị cự một hướng thành xe. Hướng thành xe, tuy rằng cũng gọi là xe, trên thực tế nhưng là dựa vào chiến mã mở ra, không có giống dạng bánh xe, chỉ có hai đoạn viên mục đảm nhiệm chiến xa bánh xe bay, xe trưng bày một cái dài mấy trượng, vạn nước thô đầu nhọn viên mục, tại chiến mã cấp tốc chạy mở ra, và chạm cửa thành. Những này công thành quân giới vô cùng cồng kềnh đơn sơ, chế tác lên cũng không khó khăn, không có bao nhiêu kỹ thuật hàm lượng, đơn giản dịch học, phổ thông binh sĩ xem một lần có thể chiếu làm được. Liên tiếp 3 ngày, Tây Lương binh mỗi ngày đều dùng giản dị máy bắn đá công thành, thạch đầu, vại dầu, trông sắt các loại, chờ, một mạch hướng về trên thành đầu găng, vứt xong, hãy thu binh về doanh. Thẳng thắn dứt khoát, tới lui tự nhiên, tức giận đến Trương Mạc thẳng cắn răng. Tây Lương binh như thế một trận loạn quăng không quan trọng lắm, lại làm cho trên thành đầu quân coi giữ bề bộn đắc ý sức đầu mẹ chán, khổ không thể tả. 3 ngày hạ xuống, Tây Lương binh tự thân thương vong không lớn, lại với Trần Lưu thành thủ thành tướng sĩ lực sát thương không nhỏ. Có ít nhất hơn 3000 Trần Lưu binh sĩ bị thương, tất cả đều là bị phi thạch đập phá tổn thương hoặc trông sắt bắn chúng bị thương, trong đó hơn ngàn người trọng thương không chừng trị, miễn cưỡng đau chết. Cùng Tây Lương binh giao chiến 4 ngày, trước sau tổn hại gần 5000 thủ thành tướng sĩ, khiến Trương Mạc trong tay bản bộ binh mã gần như tổn hại một nửa, tổn thất nặng nề. Đồng thời, sĩ khí đê mê, rất nhiều thất bại hoàn toàn tư thế. Ngoài ra, trên thành đầu đóng tên cùng bức tường tổn hại nghiêm trọng, trên lâu thành khắp nơi bừa bộn, khắp nơi là đại hỏa qua đi tàn biên phế tích, khắp nơi đá vụn, trông sắt, bình thường thông hành đều rất mệt mỏi khó, hơi không lưu ý sẽ đá vụn mảnh vỡ ghim tổn thương. Lý Lợi nói lên công thành phương pháp, chậm nhìn lại tựa hồ hiệu quả không lớn, nhưng cực kỳ âm tổn hại. Mặc dù không có công phá thành trì, nhưng lực sát thương kinh người. Đại đa số Trần Lưu binh chỉ là bị thương mất đi sức chiến đấu, lại không phải lúc này chết trận. Liền, mấy ngàn thương binh liền cần phân ra Trương Mạc trong tay một phần binh lực đi chăm sóc, binh lực càng giật gấu ba bay, thủ thành áp lực gia tăng mãnh liệt mấy lần. Cùng lúc đó, Lý Lợi 3 ngày qua này nhưng cũng bề bộn đắc ý đầu góc tròn váng, không ngừng không nghỉ. Đảm nhiệm 50.000 đại quân giáng quân, đặc biệt là ở quân kỷ cực kém Tây Lương quân ở bên trong, giáng quân chức không phải là bông lòng việc xấu. Rất nhiều chuyện đều phải chưa từng đều có từng bước một chuẩn bị, đầu tiên muốn thành lập một nhánh hơn 100 người sốc bắt chính trực chấp pháp đội, phụ trách dò xét các doanh quân kỷ, bắt lấy kẻ phạm pháp. Thứ yếu, muốn chỉnh lý giải có thể thực hành quân kỷ điều lệ, thông báo toàn bộ quân tướng sĩ, quân kỷ nghiêm minh quân quy. Cuối cùng, chính là muốn chấp pháp nghiêm ngặt, đối xử bình đẳng, công chính nghiêm minh, không sợ đắc tội người, không được làm việc thiên tư. Đặc biệt là cuối cùng một hạng trọng yếu nhất. Nếu như không làm được công chính nghiêm minh, chấp pháp tất nghiêm, cái kia Lý Lợi tình nguyện không làm cái này có tiếng không có miếng ăn đầu giáng quân. Quân kỷ không chỉ có là ràng buộc tướng sĩ không được xúc phạm quân quy, không được tùy ý làm ác, còn có ở toàn bộ quân tướng sĩ trong lòng dựng nên uy tín, thành lập hy vọng tác dụng. Đây mới là Lý Lợi coi trọng nhất địa phương. Bằng không, hắn cần gì phải tiếp nhận cái này xuất lực không có kết quả tốt, đắc tội với người việc cần làm. Thành lập chấp pháp đội rất đơn giản, Lý Lợi trực tiếp từ các tướng lĩnh dưới trướng binh mã bên trong từng người chọn 20 tên dũng mãnh xốc vác chi sĩ, sau đó sẽ từ thân binh của mình bên trong lấy ra 20 thập trưởng, do ba tài đảm nhiệm đội trưởng, một nhánh dòng giá 200 người chấp pháp đội cứ như vậy thành lập. Thu dọn quân quy cũng không khó khăn, Tây Lương quân nguyên vốn là có thành văn quân quy, chỉ là một thẳng hợp với mặt ngoài, không có rơi xuống thực. Lý Lợi tiếp nhận chỉnh đốn quân kỷ sau khi, không có cải biến vốn có quân quy, trực tiếp lần thứ 2 nhắc lại các hạng giới luật, thông báo toàn bộ quân tướng sĩ biết được, lập tức mệnh lệnh chấp pháp đội ngày đêm không gián đoạn dò xét các doanh, nghiêm trị xúc phạm quân quy tướng sĩ. 3 ngày hạ xuống, có hơn 100 tên một mình ra doanh thôn phụ cùng trắng trợn cướp đoạt bách tính tiền tài tướng sĩ, bị Lý Lợi hạ lệnh ở đại doanh cửa trước mặt mọi người chặn thủ, treo lơ lửng thủ cấp với cửa trại hai bên, thị chúng 3 ngày. Diễm Dương, viên kia viên vết máu khô khốc đầu lâu, mỗi ngày ở mấy vạn tướng sĩ trước mắt lắc lư, ra vào cửa doanh, ngẩng đầu có thể nhìn thấy. Trong lúc nhất thời, giáng quân Lý Lợi hung tàn tên in dấu thật sâu khắc ở chúng tướng sĩ trong lòng. Rất nhiều tướng sĩ ở đêm khuya ngủ say bên trong trong đầu hiện lên nhưng vẫn là cái kia hơn 100 viên khô cạn mục nát đầu người, nửa đêm thức tỉnh, mồ hôi lạnh tràn trề. Tùy theo, Lý Lợi thì có một cái lãnh sát diêm là tên gọi. Đừng xem cái tên này nghe uy phong, trên thực tế nhưng là toàn bộ quân tướng sĩ sau lưng đối với hắn hung tàn lãnh khốc tàn sát đồng liêu bất mãn tình phát tiết, cũng có thể nói phải một loại ẩn dấu ở trong lòng oán hận. Mặc kệ chúng tướng sĩ trong lòng làm sao oán hận Lý Lợi, bất mãn hắn tàn bạo thủ đoạn. Thế nhưng, ở Lý Lợi thủ đoạn ác độc biện pháp mạnh dưới, chỉnh đốn quân kỷ hiệu quả thật là lập tức rõ ràng, hiệu quả cấp tốc. 3 ngày trong lúc đó, 50.000 đại quân quân kỷ bừng tỉnh đại biến, nguyên bản hung hăng càng quái, ngông cuồng tự đại mấy vạn Tây Lương hắn tốt, nhất thời trở nên kỷ luật nghiêm minh, kiệt ngạo bất kham phong thái biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, ngược lại có mấy phần tinh nhuệ chi sư quân dùng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 22, Trấn Lưu cuộc chiến trên màn đêm thăm thảm lộ trùng, gió đêm thổi, trong không khí lộ ra từng kia một khí mát mẻ. Ban ngày, Lý Giác tự mình áp trận, chờ máy bắn đá công kích sau khi, điều động 5.000 hãn tốt mạnh mẽ tấn công Trần Lưu thành. Chiến đấu một ngày, mãi đến tận hoàng hôn giáng lâm, song phương vẫn cứ giằng co không xong, từng người chết binh, liếm độc thương tích. Trải qua 5 ngày liên tục công thành, Trương Mạc đã đến cung dương hết đà, binh sĩ chết trận hơn 3.000 người, thương binh nhiều đến hơn 4.000 người, tổng cộng tổn hại gần 8.000 tướng sĩ, thực lực giảm mạnh, chỉ còn lại không tới 3.000 thủ thành tướng sĩ. Mà Tây Lương quân vừa vặn ngược lại, ngoại trừ ngày thứ nhất tổn hại hơn 2.000 bộ tốt ở ngoài, mỗi ngày số thương vong 100 người, hơn nữa ngày hôm nay 2.000 người, tính toán tổn thất không đủ 6.000 Tây Lương. Chút tổn thất này, cùng 50.000 Tây Lương đại quân mà nói, như mối bỏ bể, không có lay động Lý Giác căn cơ, không ảnh hưởng những trận chiến đấu tiếp theo. So sánh với đó, trải qua 5 ngày ác chiến, Trần Lưu Thành đã đến mấu chốt sinh tử thời khắc. Nếu như ngày mai Tây Lương quân toàn quân điều động, quy mô lớn công thành, như vậy Trần Lưu Thành một trận chiến có thể dưới, Trương Mạc sẽ không bao giờ tiếp tục năng lực tự thủ thành trì, chỉ có nền cổ tự vẫn, rơi cái trung nghĩa bất khuất tên. Đêm khuya, đuôi dài sơn đại doanh yên tĩnh không hề có một tiếng động. Mấy vạn đại quân tử lâu ngủ say. Liền ngay cả cửa doanh hai bên trái phải tiếu trên lầu gác đêm binh sĩ, đều mơ màng ngủ, ngáp liên tục, tựa ở hình trụ trên ôm ấp binh khí, khép mắt ngủ gà ngủ gật. Siêu siêu siêu. Phúc. Trong bóng tối, từng nhánh đâm sau lưng cắt ra bầu trời đêm, mang theo điểm điểm tinh mang, bỗng mà tới. Chỉ thấy đại doanh viên môn hai bên tiếu trên lầu gác đêm Tây Lương binh phốc phốc chúng tên, như lá rụng giống như gì rào lăn lộn rơi xuống đất. Lập tức, khoảng cách Tây Lương quân đại doanh không đủ 2 dặm mặt nam vùng hoang dã lên, đột nhiên đốt lên hơn 1000 chi cây đuốc, chiếu lên phương viên mấy dặm bên trong sáng rực khắp. Trong ánh lửa, Hạ Hầu Đôn, Lý Điển Nhị tướng xuất lĩnh 500 kỵ binh nhẹ, 3000 bộ tốt từ lâu thủ thế chờ đợi đã lâu. Giờ khắc này, chúng tướng sĩ rút kiếm ra khỏi vỏ, cầm trong tay trường binh, con ngươi đen nhánh bên trong xung doanh nồng nặc khí tức sơ sát. Trước trận, Hạ Hầu Đôn thân mang màu đen giáp trụ, đầu đội màu bạc mũ chiến đấu, cầm trong tay trượng năm thép dòng trường thương, uy phong lẫm lẫm. Hắn dưới khố màu đen chiến mã, lúc này đã nóng lòng ngọc thí, gần như muốn tởi cương mà ra, xông thẳng Tây Lương đại doanh mà đi. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, Tây Lương quân đại doanh thư giãn, chúng ta kiến công lập nghiệp ngày khi tối nay. Chúng tướng sĩ, theo ta sát. Nhen lửa cây đuốc trong nháy mắt, Hạ Hầu Đôn thúc ngựa trước trận, hét lớn một tiếng, lập tức xông lên trước, thẳng đến Tây Lương quân đôi dải sơn đại doanh viên môn mà đi. Theo hắn ra lệnh một tiếng, Lý Điển xuất lĩnh 3,500 tên bộ kỵ theo sát phía sau, anh dũng chạy gấp. Tây Lương đại doanh viên môn 30 vị trí đầu mét nơi, có hoành 3 tung 4 7 cái rộng một trượng, thâm trượng 5 chiến hào, đây là Lý Lợi đóng trại khi bày ra để một đạo phòng ngự phòng tuyến. Thình thịch hành. Hơn 10 khối dày nặng tấm ván gỗ nhanh chóng khoát lên chiến hào bên trên, Hạ Hầu Đôn xuất quân thoáng chỉ hoãn tốc độ, bình yên vượt qua đạo thứ nhất phòng tuyến. Chiến hào là bãi tại ngoài sáng phòng ngự thủ đoạn, căn bản là không có cách lôi kéo người ta thay mắt. Đạo thứ hai phòng tuyến là khoảng trừng, trái phải các ba hàng hàng rào chướng ngại vật trên đường, cực kỳ cồng kềnh, có thể ngăn cản chiến mã vọt thẳng đánh cửa doanh. Ý, cho ta nhường qua một bên đi. Hạ Hầu Đôn thúc ngựa chỉ đường, bước lên mấy trăm cân hàng rào chướng ngại vật trên đường, quăng về phía hai bên, vẩy một cái vung một cái bên trong, giây lát, liền gọn gàng nhanh chóng phá trừ đạo thứ hai viên môn phòng ngự. Lập tức, mười mấy tên hãn tốt chạy vội tiến lên, mở ra cửa doanh, lát sau lùi hướng về hai bên, tách ra Hạ Hầu Đôn xuất lĩnh kỵ binh nhẹ xung phong. Thoáng chốc, Tây Lương quân đại doanh viên môn mở ra, trước mắt rộng rãi sáng sủa, chẳng chịt có hứng thú mấy chục tòa lều trại hiện ra ở Hạ Hầu Đôn các loại, chờ tầm mắt của người bên trong. Lý Điển, người dẫn dắt bộ tốt nhảy vào đại doanh, chung quanh châm lửa, đốt cháy Tây Lương quân lều trại. Kỵ binh hạng nhẹ nghe lệnh, theo ta đến thẳng trung quân, bắt giết Lý Giác, Quách Tỷ. Mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt, Hạ Hầu Đôn gấp giọng ra lệnh, sau đó giục ngựa chạy gấp, lao thẳng tới trung quân lều lớn. 10 bước, 20 bước, 30 bước. Hạ Hầu Đôn xuất lĩnh 500 kỵ binh nhẹ đội vã xông vào biên môn, 30 bước khoảng cách, chớp mắt vừa đến. Nhưng mà, khi làm chiến mã nhảy ra thứ 31 bước sau khi đặt chân khi một cước đạp hụt, trước mắt nhưng là một đám lớn thác loạn có hứng thú cả bấy. Bang, ầm. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Hạ Hầu Đôn cái thứ nhất cả người lẫn ngựa tài nhập trong bẫy dập, dưới khố màu đen chiến mã trong nháy mắt bị trúc nhận đâm thủng, lúc này chết. Mà hắn còn không có phản ứng lại thời khắc, theo sát ở phía sau hắn 500 tên kỵ binh nhẹ, bởi vừa triển khai nỗ lực, tìm ngựa không kịp, tiền phó hậu kế mà tràn vào mấy hãm trong hầm. Trong phút chốc, Hạ Hầu Đôn bị đấu đá đè ép ở thịt trong đống, không rõ sống chết. Mà cắm sâu ở trong hầm rậm rạp chẳng chịt năm thước trúc nhận, nhưng vô tình kéo dài thu cắt tính mạng, cả người lẫn vật không phân, một mực toàn bộ thu. Viên môn bên trong, nhất thời ngựa hí người giống, tiếng kêu thảm thiết mãnh liệt, huyên làm đến cực điểm, thanh chấn động tứ phương. Cùng lúc đó, Lý Điển xuất lĩnh bộ tốt từ viên môn hai bên hướng doanh, nhưng là cũng không thể hoàn toàn tránh thoát cả bẫy, mấy trăm tên bộ tốt rơi trong hầm, chết thảm tại chỗ. Cũng may Lý Điển bản thân xưa nay cẩn thận, làm người cơ GNG, dán chặt biên giới tiến lên, hiểm lại càng hiểm tránh được cả bẫy, may mắn tránh thoát một kiếp. Ầm. Ngay khi Hạ Hầu Đôn xuất quân rơi cạm bẫy bên trong khổ sở dãy rủa thời khắc, theo từng tiếng nhen lửa cây đốt tiếng nổ vang rền vang lên, Tây Lương quân đại doanh bốn phía, trong nháy mắt đèn đuốc sáng choang, mấy bạn Tây Lương quân đem viên môn nơi Lý Điển tàn quân bao bọc vây quanh. Trong ánh lửa, Lý Giác các loại, chờ, một đám tướng lĩnh từ giữa quân lều lớn phía ngoài hai bên âm trong bóng tối đi ra, mắt lom lom nhìn xa viên môn nơi quân địch tàn quân. Mà Lý Lợi thì lại dẫn Lý Xiêm, Phan Dũng cùng ba tài tam tướng cùng với 3000 Long Tương doanh, từ viên môn ở ngoài rất ra, đem hơn 2000 chưa tỉnh hồn tạo quân bộ tốt hướng về cạm bẫy biên giới xua đuổi giết chóc. Thân ham tuyệt cảnh thời khắc, Lý Điển trải qua ban đầu kinh hãi, nhanh chóng chấn định lại, gỡ bỏ giọng dương giọng hô to, đem hơn 1000 tên chưa tỉnh hồn bộ tốt tụ tập đến bên cạnh mình. Lập tức hắn dẫn dắt bộ tốt dọc theo cạm bẫy biên giới, tiểu tâm rực rực hướng về viên môn khẩu lui lại, ý đồ phá tan ngăn chặn viên môn Tây Lương thiết kỵ, giết ra khỏi chủ đây. Cùng lúc đó, hắn còn khắp nơi lưu tâm mỗi cái cạm bẫy trong có không Hạ Hầu Đôn thân ảnh của, hy vọng Hạ Hầu Đôn còn sống. Bằng không, hắn cho dù xuất quân giết ra khỏi chủ đây, cũng không cách nào đối với chúa công Tào Tháo bằng dao, không còn mặt mũi đối với Tào gia cùng Hạ Hầu gia một đám Tào thị dòng họ. Nếu như Hạ Hầu Đôn chết trận, vậy hắn Lý Điển còn không bằng cái chết chi, đỡ phải ngày sau tao Tào thị dòng họ tướng lĩnh đi hận, sớm muộn không chết tử tế được. Chém giết sau khi, Lý Điển lưu ý mỗi một cái cạm bẫy, nhưng từ đầu đến cuối không có nhìn thấy Hạ Hầu Đôn thân ảnh của. Trong nháy mắt, đáy lòng của hắn một trận bi thương, biết mình cầu sinh vô vọng. Mặc dù không chết ở Tây Lương quân trong tay, cuối cùng cũng tránh không khỏi Tào thị dòng họ háng hại. Vừa nghĩ đến đây, Lý Điển xuất lĩnh sắp tới 2000 tên tàn quân liều mạng phản công, không sợ Tây Lương thiết kỵ, trước mặt hoành đao tiếp chiến, dũng mãnh cực kỳ. Lúc này, hắn đã mang trong lòng tự chí, chí chi sinh tử ngoài suy xét, dũng mãnh cực kỳ, đem hết toàn lực vì là dưới trướng bộ tốt giết ra một con đường sống, chiếm trước Viên Môn. Viên Môn ở ngoài, Lý Lợi chú mã hoành đao. Lý Diêm cùng Phản Dũng hai người theo sát ở phía sau hắn, 3000 Long Tương doanh vững vàng bảo vệ Viên Môn, Ba Tài mang theo 3000 quân nhu doanh bộ tốt chính đang chặn giết tuyệt địa phản kích Lý Điển bộ đội sở thuộc. Trận chiến này kết quả, kỳ thật đã không trọng yếu. Từ quân địch tập doanh rơi vào cạm bẫy bắt đầu từ giờ khắc đó, đại cục đã định, duy nhất biến số chính là ở, trận chiến này có thể không diệt sạch quân địch, không bông tham một cái binh lính quân địch. Đại ca, ngươi làm sao sẽ biết Trương Mạc nhất định sẽ phái binh tới tập doanh đây? Lẽ nào ngươi có thể biết bấm độn, liệu sự như thần? Phan Dũng nhìn vùng vẫy dây chết Trương Mạc tàn quân, rất là thán phục đối với Lý Lợi hỏi. Lý Lợi nghe chi, lắc đầu nói rằng, thế gian này không có thần linh, chỉ có một ít kỳ nhân dị sĩ mà thôi. Tôi không phải thần, chỉ có điều biết Trương Mạc đã không thủ được Trần Lưu Thành, tối nay là hắn cơ hội cuối cùng. Ngoại trừ đánh lén quân ta đại doanh ở ngoài, hắn còn có thể có thủ đoạn gì? Một khi ngày mai quân ta quy mô lớn công thành, Trương Mạc hoặc là bỏ thành mà chạy, hoặc là thành phá người vong. Hắn không phải là Chu Tuấn, danh vọng, địa vị đều không đủ lấy bảo toàn chính hắn tính mạng, chỉ sẽ rơi xuống trong tay chúng ta, thì phải là giơ tay chém xuống chuyện tình. Vì lẽ đó, Trương Mạc nhất định sẽ được ăn cả ngã về không tuyệt địa phản kích, làm lần gắng sức cuối cùng, giả tập quân ta đại doanh. Nếu là tập doanh thành công, một cây bước đốt quân ta đổ quân nhu lương thảo, vậy hắn nhất định sẽ cổ vũ sĩ khí, liều mạng thủ thành, chỉ cần lại chống đỡ một hai ngày, quân ta lương thảo khan hiếm, tự nhiên sẽ triệt binh trở về Hà Nam quận. Nếu là đánh lén thất bại, vậy hắn e sợ tối nay sẽ bỏ thành mà chạy, suốt đêm chạy ra Trần Lưu quận, bỏ của chạy lấy người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.